Mà tại hôm nay, Thiên Thủy Đạo Thần bảng lại lần nữa đổi mới. Hoa. Một trận kim quang từ Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên khuyết tán mà ra, giống như phía đông dâng lên một vòng kim nguyệt, chiếu rọi ở trong thủy kính thế giới. Thủy kính thế giới, vô số võ giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên tầng mây chiếu rọi kim quang. Cái đó là Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên truyền đến kim quang sao? Kim quang hiện thế, vạn tượng đổi mới, chẳng lẽ nói Thiên Thủy Đạo Thần bảng lại lần nữa đổi mới? Thiên Thủy Đạo Thần bảng lần trước đổi mới tại quá khứ ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, nhanh như vậy lại phải đổi mới. Mau đi xem một chút, đều có người nào lên bảng? Trong nháy mắt, vô số võ giả đạp đất mà lên, hướng về Thiên Thủy Đạo Thần bảng mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, Thiên Thủy Đạo Thần bảng trước liền hội tụ trọn vẹn mấy vạn võ giả, ngẩng đầu nhìn trên bảng từng cái danh tự. Hơn 20 năm trước, Thiên Thủy Đạo Thần bảng đổi mới một lần. Thời gian 20 năm, đối với một phàm nhân bình thường mà nói, đã coi như là cực kỳ dài dòng buồn chán một khoảng thời gian. Thế nhưng là đối với người tu hành mà nói, nhất là khi tu vi đột phá tới đạo cảnh trở lên võ giả, thời gian 20 năm, bất quá là trong lúc thoáng qua, giống như là hôm qua vừa mới phát sinh sự tình mà thôi. Thiên Thủy Đạo Thần bảng. Đứng đầu bảng, Lâm Bạch. Thứ hai, Lý Nguyên Tông. Thứ ba, Tần Giao. Thứ tư, Tiểu Mạn. Nhìn thấy bảng danh sách trong nháy mắt, vô số người dọa đến trừng to mắt. Đứng đầu bảng lại là Lâm Bạch. Lý Nguyên Tông bị áp chế tại người thứ hai. Tần Giao đã cách nhiều năm, lần nữa giết vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng ba vị trí đầu a. Tô Địch, Triệu Ân, Thế Lương, Lôi Lâm, Vương Tân, Chu Cổ, Lý Đầu. Bọn người phân biệt tại thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, hạng 10, dưới vị trí hàng 1 vị a. Thiên Thủy Đạo Thần bảng lại lần nữa đổi mới tin tức, giống như phong quyển tàn vân giống như khuyết tán mà ra, quét sạch toàn bộ tông môn. Nhất là đứng đầu bảng trở thành Lâm Bạch, Lý Nguyên Tông bị áp chế tại người thứ 2, càng là đưa tới một phen hoành động. Lâm Bạch dựa vào cái gì là đứng đầu bảng vị trí, hắn mới bái nhập tông môn bao lâu? Lại vì tông môn làm ra cái gì cống hiến? Hắn căn bản không xứng. Lý Nguyên Tông sư huynh mới là danh xứng với thực đứng đầu bảng. Thiên Thủy Đạo Thần bảng trước, không ít đi theo Lý Nguyên Tông võ giả, tại nhìn thấy hoàn toàn mới danh sách về sau, nhao nhao nắm chặt nắm đấm giống giận. Một bên, có võ giả lạnh giọng cười nhạo nói, Lâm Bạch không xứng. Lý Nguyên Tông liền xứng sao? Là ai bị treo trên Huyền Hỏa đảo nhục nhã? Là ai bị Giao Long tộc đánh cho tè ra quần? Chẳng lẽ quên rồi sao? Đi theo Lý Nguyên Tông võ giả lạnh giọng quát, các ngươi nói cái gì? Người kia cười lạnh nói, ta nói đúng lời nói thật, Lý Nguyên Tông bị treo trên Huyền Hỏa đảo nhục nhã, không chỉ có làm nhục hắn, càng là làm nhục tông môn. Cái này chính là hắn nhân sinh chỗ bẩn, nếu là chính hắn không rửa sạch, không chỉ có muốn mất đi Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí, càng biết mất đi thánh tử vị trí. Có như thế chỗ bẩn một người, cả một đời cũng đừng nghĩ trở thành thánh tử. Thiên Thủy Đạo Thần bảng trước, không ít võ giả bắt đầu tranh luận. Có người nói Lâm Bạch thu hoạch được đứng đầu bảng vị trí, thực chí danh quy. Nhưng cũng có người nói Lâm Bạch vị ti người nhẹ, không xứng trở thành đứng đầu bảng. Nhưng không thể nghi ngờ, Thiên Thủy Đạo Thần bảng đổi mới đằng sau, lại lần nữa đem Lâm Bạch đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, để Lâm Bạch lại lần nữa trở thành toàn bộ thủy kính hải bên trên chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân. Thiên Thủy Tông, Thiên Hà quần đảo, Thủy Tâm đảo, Lý Nguyên Tông ở lại hòn đảo. Thiên Thủy Đạo Thần bảng trong thủy kính thế giới đổi mới đằng sau, lập tức liền có đến không hết Lý Nguyên Tông tùy tùng đi vào Thủy Tâm đảo bên trên, đem tin tức cáo chi Lý Nguyên Tông. Trải qua Huyền Hỏa đảo đại bại sỉ nhục về sau, Lý Nguyên Tông trở lại tông môn, liền đóng cửa không ra. Triệu Ân, Ô Địch, Thế Lương, Lý Lầu, Phan Hồn, cùng hơn 10 vị võ giả ngồi tại Thủy Tâm đảo trong phòng nghị sự. Lý Nguyên Tông ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mặt mũi tràn đầy âm trầm, đau đến không muốn sống. Huyền Hỏa đảo sỉ nhục còn quanh quẩn ở trong lòng, Thiên Thủy Đạo Thần bảng lại lần nữa đổi mới, khiến cho Lý Nguyên Tông ngã vào đáy cốc. Lý Nguyên Tông tức giận cầm trong tay Thiên Thủy Đạo Thần bảng hoàn toàn mới danh sách, vứt trên mặt đất, gầm thét liên tục, hắn Lâm Bạch bái nhập tông môn không đủ thời gian một năm, vì tông môn làm ra qua cái gì công văn? Có cái gì cống hiến? Hắn dựa vào cái gì có thể cướp đi ta đứng đầu bảng vị trí? Đáng giận. Lâm Bạch tiểu nhi, đáng giận đến cực điểm. Ta Lý Nguyên Tông thề, tất báo huyết kỷ. Lý Nguyên Tông nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong thịt, máu tươi thuận khe hở chảy xuôi xuống. Triệu Ân, Ô Địch, Tề Lương bọn người sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm. Triệu Ân thấp giọng nói ra, Lý Nguyên Tông sư huynh, tông môn đổi mới Thiên Thủy Đạo Thần bảng tất nhiên là trải qua Phúc Thủy Điện bên trong thương nghị, nếu bảng danh sách này đổi mới đi ra, có phải hay không mang ý nghĩa việc này là trải qua Thiên Thủy Tông cao tầng đồng ý? Lý Nguyên Tông sắc mặt hung ác, nhìn chằm chằm Triệu Ân hỏi, Triệu Ân, ngươi muốn nói cái gì? Triệu Ân thở sâu, nói ra, Lý Nguyên Tông sư huynh, chúng ta không thể không phòng a, Lâm Bạch người này khí thế hung hùng, ngắn ngủi thời gian một năm liền leo lên Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí, tông môn nếu là thêm chút đến nữa, hắn sợ rằng sẽ thẳng đến lấy thánh tử vị trí mà đi a. Không có khả năng. Lý Nguyên Tông nghe nói đằng sau, giận tím mặt, hai mắt đỏ như máu, thánh tử vị trí là ta Lý Nguyên Tông, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Thủy Tâm đảo bên trên tất cả mọi người âm trầm xuống, nhất là tại trải qua Huyền Hỏa đảo thảm bại đằng sau, khiến cho đám người không gượng dậy nổi. Lý Nguyên Tông hỏi, Triệu Ân, ngươi có cái gì biện pháp sao? Triệu Ân thấp giọng nói ra, chúng ta kinh lịch Huyền Hỏa đảo thảm bại đằng sau, tại tông môn đệ tử trong lòng hy vọng cứ thấp. Có thể hết lần này tới lần khác chính là thời điểm này, Lâm Bạch ra mặt trên Huyền Hỏa đảo vì tông môn cứu danh dự, này mới khiến tông môn đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lý Nguyên Tông sư huynh, chúng ta đương kim hàng đầu nhiệm vụ, đó chính là muốn vãn hồi chúng ta tại chư vị đệ tử trong lòng địa vị cùng hy vọng. Lý Nguyên Tông chán trường tòa hạ, tham thẳm thở dài nói, Huyền Hỏa đảo sự tình, chính là ta Lý Nguyên Tông cả đời chỗ bẩn, ta tự nhiên muốn nghĩ biện pháp rửa sạch chỗ bẩn. Nhưng dưới mắt, lại đổi như thế nào rửa sạch đâu? Triệu Ân đề nghị, Lý Nguyên Tông sư huynh, ta đến là có một cái biện pháp. Lý Nguyên Tông chân mày vẩy một cái, có chuyện nói thẳng, không nên đánh bí hiểm. Triệu Ân nói ra, hoang cổ bí cảnh, lập tức liền muốn mở ra. Lý Nguyên Tông cùng Tề Lương bọn người hai mắt co rụt lại, trong mắt lộ ra hàn mang. Ý của ngươi là? Lý Nguyên Tông nhìn chằm chằm Triệu Ân. Triệu Ân nói ra, từ khi Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, mỗi một lần hoang cổ bí cảnh hái thuốc hành trình, Thiên Thủy Tông đều đại bại mà về. Nhất là 10 năm trước, tông môn tiến đến hoang cổ bí cảnh hái thuốc đội ngũ, không chỉ có không có mang về linh dược, mà lại tất cả võ giả đều chết tại trong bí cảnh. Nếu là chúng ta có thể đi vào hoang cổ bí cảnh, đem tông môn cần có linh dược thu thập trở về, lại chen ép một phen thiên địa môn đệ tử khí diễm, chúng ta tất nhiên có thể vãn hồi tại rất nhiều đệ tử trong lòng hy vọng cùng địa vị. Lý Nguyên Tông trong mắt lập tức hiện ra màu nhiệt huyết, lúc này làm ra quyết định, tốt, vậy chúng ta liền liên thủ đi hoang cổ bí cảnh đi tới một lần. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 5021, xảy ra chuyện. Ngay tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng công bố ngày thứ hai, Lý Nguyên Tông, Triệu Ân, Tề Lương, Phan Hồn bọn người cao điệu tuyên bố, muốn đi hoang cổ bí cảnh, vì tông môn thu thập linh dược. Hoang cổ bí cảnh, từ khi Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, đây cũng là tử vong đại danh tử. Tiến vào hoang cổ bí cảnh Thiên Thủy Tông đệ tử, cơ hồ đều là cựu tử nhất sinh, coi như còn sống đi ra, cũng là tu vi mất hết, cả đời tàn phế. Nghe thấy tin tức này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, tất cả mọi người nhìn ra được, Lý Nguyên Tông bọn người tựa hồ muốn rút tuổi dưới đáy nổi. Một ngày này, Tiêu Mạt cùng Tần Giao đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên, hai người đều mang lễ vật đến đây chúc. Tần Giao đưa ra một gốc cực tốt linh dược, tuy nói Lâm Bạch không dùng được, nhưng vẫn là cửa nhận. Chúc mừng Lâm Bạch sư đệ, bái nhập tông môn không đủ một năm liền leo lên Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Tiêu Mạt đưa ra một kiện phòng ngự pháp bảo, là một cây ngọc châm, nhìn ra được là nàng thiếp thân đồ vật. Từ khi Tiêu Mạt cùng Bách Thắng Lâu trở mặt đằng sau, tu hành tài nguyên chỉ có thể dựa vào chính mình, ngày thường tu hành tiêu hao rất nhiều, nàng giá trị bản thân cũng không quá dồi dào. Bây giờ Lâm Bạch leo lên Thiên Thủy Đạo Thần bảng, nàng càng nghĩ, không bỏ ra nổi cái gì tốt lễ vật, liền đưa một chi nàng thích nhất cây châm. Lấy tên đẹp, ngày sau để Lâm Bạch đưa cho chính mình người thương. Lâm Bạch cũng biết Tiêu Mạt tình cảnh, đồng dạng cười nhận lấy. Hiện tại phải gọi Lâm Bạch sư huynh đi. Tiêu Mạt cười nhẹ nhàng nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch chào hỏi hai người đi vào uống trà, vừa cười vừa nói, hai vị sư tỷ cũng đừng có đến nói móc ta, cái gì sư huynh sư đệ đó à, chỉ bất quá bởi vì Lý Nguyên Tông trên Huyền Hỏa Đảo rất người ném đi được rồi, ta mới may mắn leo lên Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Cái này đứng đầu bảng vị trí, đem ta đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nói đến cũng không có cái gì đáng giá đáng mừng. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu nói ra. Tần Giao nói ra, Thiên Thủy Tông đứng đầu bảng vị trí, có chỗ xấu, tự nhiên cũng có chỗ tốt. Leo lên đứng đầu bảng, liền đại biểu cho có tư cách tranh đoạt thánh tử vị trí. Chẳng lẽ đối với thánh tử vị trí, Lâm Bạch sư đệ không có ý nghĩ sao? Nói đến, Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, thật đúng là không có quá lớn ý nghĩ. Có lẽ đối với Tần Giao cùng Lý Nguyên Tông bọn người mà nói, trong lòng bọn họ, thánh tử vị trí đại biểu cho quyền lực, địa vị, thực lực, uy nghiêm. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, chỉ thường thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Lâm Bạch cười nói, thánh tử vị trí, tự có tông môn cao tầng quyết đoán, há có thể là ta muốn làm liền làm. Tiêu Mạt đột nhiên mặt ủ mày chau, thấp giọng nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, ngươi phải cẩn thận Lý Nguyên Tông. Người này lòng nhỏ hẹp, ngươi leo lên Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí, hắn tất nhiên ghi hận trong lòng, tất nhiên sẽ tùy thời trả thù, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta không muốn treo chọc hắn, nhưng cũng hy vọng hắn đừng tới treo chọc ta, bằng không mà nói, ta định sẽ không để cho hắn tốt hơn. Đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được trong túi trữ vật truyền đến một tiếng vang dọn. Nghi hoặc thời điểm, Lâm Bạch mở ra túi trữ vật, lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Trên lệnh bài, lập tức truyền đến ô nha thanh âm, "Thảo, Lâm Bạch, mau tới cứu chúng ta." Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hỏi, ô nha, chuyện gì xảy ra? Tiêu Mạt cùng Tần Giao chợt dừng lại nói chuyện phiếm, thân sắc cổ quái nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt đột chuyển ngưng trọng, hiển nhiên là phát sinh sự tình. Ô nha lập tức nói ra, đừng nói nhảm, tới chậm, liền cho ta cùng dịch cổ nhạc sắp đi. Long Viêm Đảo, mau tới. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, thu hồi truyền âm lệnh bài. Tần Giao lập tức hỏi, Lâm Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch hỏi, Tần Giao sư tỷ, Long Viêm Đảo là địa phương nào? Tần Giao nói ra, Long Viêm Đảo trên thủy kính hải phương hướng tây bắc, khoảng cách Thiên Thủy Tông cũng không tính xa. Nơi đây thừa thãi một loại tên là Cổ Long Viêm Kim Thần Thiết Khoáng Thạch, đã từng chính là Thiên Thủy Tông lãnh địa một trong, về sau Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, nơi đây liền bị Long Ngư tộc chiếm đi. Về sau không ít đệ tử đều muốn đem nơi đây bắt lại, ba ngày hai đầu liền đi Long Viêm đảo bên trên cùng Long Ngư tộc chém giết, chỗ nào liền biến thành một chỗ chiến trường. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lâm Bạch đông nhiên đứng dậy, đặt vào phi kiếm, nói ra, dịch cổ trên Long Viêm đảo xảy ra chuyện, ta muốn đi một chuyến Long Viêm đảo. Nói, Lâm Bạch liền muốn ngự kiếm rời đi. Tần Giao cùng Tiểu Mạt liếc nhau, hai nữ đều cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy, lúc này đi theo Lâm Bạch tiến đến. Thủy Kính Hải hướng tây bắc mặt, có một tòa núi lửa hoạt động đảo, trong đảo có mấy trăm ngọn núi lửa, ngày đêm phun trào, nồng đậm khói đen bao phủ ở giữa thiên địa, che đậy mấy chục vạn dặm tương cung. Mấy trăm ngọn núi lửa phun ra nham tương, coi như cách mấy trăm dặm đều có thể rõ ràng trông thấy. Lâm Bạch ngự kiếm thẳng đến Long Viêm đảo mà đến, xuất ra truyền âm lệnh bài, nói ra, ta đã đến Long Viêm đảo, các ngươi ở nơi nào? Lệnh bài một phía khác, truyền đến Ô Nha nhỏ giọng thanh âm, ở trên đảo phía nam trên bờ biển, có một viên đốt cháy khét cổ thụ, ta ngay ở chỗ này. Nghe thấy vị trí, Lâm Bạch lập tức ngự kiếm mà đi, rất nhanh giao đến phía nam. Một tòa hùng vĩ núi lửa không ngừng phun ra hỏa diễm, nóng hổi nham tương thuận ngọn núi trượt xuống mà xuống, rơi xuống trong nước biển. Tại nham tương trượt xuống trên vách núi treo leo, một viên cái cổ siêu vẹo cây giả, cắm rễ ở trong nham tương. Cây cối này hiển nhiên cũng không phải phàm vật, bằng không mà nói, há có thể chịu đựng bực này nham tương thiêu đốt. Lâm Bạch ngự kiếm mới vừa tới đến trên mặt biển, liền nhìn thấy có mấy người hoành không bay lên, tại cây giả kia tả hữu bắt đầu tìm kiếm. Kỳ quái, con chim kia chạy địa phương nào đi? Tên chó chết này, đánh nhau không được, chạy thật đúng là nhanh. Giấu kín thủ đoạn cũng là nhất tuyệt a. Tìm tới hắn. Năm người này tan ra bốn phía, tìm tòi tỉ mỉ lấy mảnh khu vực này. Nhưng bọn hắn nhưng không có nhìn thấy, vậy nhưng cây cổ vẹo trên cành lá, một cái cùng cây rừng bóng ma hoàn mỹ dung hợp Ô Nha, ngay tại chỗ tối đánh giá bọn hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch cũng phát hiện dấu ở trong bóng tối Ô Nha. Ô Nha nhìn thấy Lâm Bạch, lúc này vỗ cánh bay ra ngoài, đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, ngươi như thế làm sao chậm? Lâm Bạch tức giận trợn nhìn Ô Nha một chút, từ nhận được tin tức từ Minh Nguyệt đảo xuất phát, đến Long Viêm đảo thời gian, mới đi qua không đủ nửa khắc đồng hồ thời gian. Cái này còn gọi chậm? Võ giả tầm thường tới, chí ít cần 3-4 canh giờ. Ô Nha nhìn chằm chằm trước mặt mấy người kia, nói với Lâm Bạch, chính là những người này ở đây truy sát ta cùng dịch cổ. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, vì cái gì? Các ngươi trêu chọc bọn hắn? Hay là nói, ngươi trộm cướp bọn hắn bảo vật? Ô Nha tức giận nói ra, bản đại gia cũng không nhận ra bọn hắn, sao là trêu chọc mà nói? Huống hồ ngươi xem bọn hắn một thân nghèo kiết hủ lậu dạng, có bảo vật gì đáng giá bản đại gia nhớ thương? Lâm Bạch hỏi, dịch cổ đâu? Ô Nha nói ra, ta cùng dịch cổ bị bọn hắn tách ra, ta hiện tại cũng không biết dịch cổ ở nơi nào. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, ngự kiếm xuất hiện tại năm người kia trước mặt. Năm người ngay tại tìm kiếm Ô Nha tung tích, đột nhiên nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống ảnh, đều là bị giật nảy mình. Các ngươi đang tìm cái gì? Lâm Bạch lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm năm người. Khoa huyễn chiến hạng, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không nao tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 5022, Lý Nguyên Tông manh khỏe. Năm người kia còn tại tìm chung quanh Ô Nha tung tích. Chim đâu? Chẳng lẽ con chim này sẽ độn địa hay sao? Dưới mặt đất tất cả đều là dung nham, coi như hắn độn địa cũng là một con đường chết. Vậy thì thật là kỳ quái, con chim này chạy địa phương nào đi? Đang lúc năm người không thu hoạch được gì thời khắc, Lâm Bạch đột nhiên ngự kiếm là dưới, xuất hiện tại năm người trước mặt. Trên đầu vai đứng đấy một cái đen kịt như ngọc Ô Nha, đang dùng một đôi sắc bén hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi đang tìm cái gì? Tìm hắn sao? Lâm Bạch cười lạnh, chỉ chính mình trên đầu vai Ô Nha. Năm người kia quá sợ hãi, sắc mặt đột biến, hội tụ tại một khối, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, là ngươi? Lâm Bạch, là Lâm Bạch. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mau bỏ đi. Năm người nhận ra Lâm Bạch đằng sau, không chút do dự, quay người liền chạy. Bọn hắn đều là đạo thần cảnh giới võ giả, tuy nói tu vi so ra kém Thiên Thủy đạo thần bảng bên trên cao thủ, nhưng cũng không tính yếu. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cùng Lâm Bạch là so sánh không bằng. Bây giờ Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông có thể nói là các đệ tử trong lòng muốn leo lên núi cao. Lão Nha Hải vực một trận chiến, Lâm Bạch tay đồ hai vị chuẩn long tử, đánh cho Giao Long tộc không hề có lực hoàn thủ, nhất cử danh chấn thiên hạ. Trở về tông môn về sau, đến tông môn tán thành, danh liệt tại Thiên Thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Thiên Thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí, không chút nào khoa trương. Chính là tông môn đã thừa nhận Lâm Bạch chính là đương kim Thiên Thủy Tông đạo thần cảnh giới bên trong người thứ nhất. Bọn hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Lâm Bạch, cho nên nhận ra Lâm Bạch đằng sau, quay người liền trượt. Nhưng Lâm Bạch há có thể để bọn hắn đào tẩu. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, Long Tình Phi kiếm giết ra, thẳng đến năm người mà đi. Sắc bén kiếm mang nổi giận chém mà xuống, đem đào tẩu năm người bước trở về. Năm người thần sắc hoảng sợ, vây tại một chỗ, cảnh giác nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch, chúng ta có thể cảnh cáo ngươi, chúng ta thế nhưng là đại trưởng lão nhất mạch người. Chúng ta đứng sau lưng sư huynh, thế nhưng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Năm người kia mắt thấy trốn không thoát, liền chuyển ra phía sau chỗ dựa, muốn dọa lùi Lâm Bạch. Lâm Bạch ngự kiếm đi vào năm người trước mặt, lạnh giọng hỏi, vì sao muốn ra tay với dịch cổ? Là ai tại ra tay với dịch cổ? Năm người kia hai mặt nhìn nhau, một người trong đó lạnh giọng nói ra, muốn cho chúng ta nói cho ngươi cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng chúng ta, nhất định phải thả chúng ta đi. Phốc phốc. Người này vừa dứt lời, liền có một đạo kiếm quang hiện lên, đem người này đầu lâu chém xuống. Nóng hổi máu tươi vẩy vào bốn người khác trên khuôn mặt, khiến cái khác bốn người đồng tử trừng lớn, toàn thân run lên. Các ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, ta hỏi nói, liền trả lời cái gì? Nếu dám có nửa điểm qua loa tắc trách nói bậy, chém thẳng không dung tha. Lâm Bạch diện mục quằn quẽ, trên thân tản mát ra bừng bừng sát ý. Lúc này, Tiêu Mạt cùng Tần Dao, tuần tự đi vào Long Viêm đảo bên trên, tìm được Lâm Bạch. Các nàng hai người nhìn thấy Lâm Bạch ngăn chặn năm người ép hỏi, cũng không có lên tiếng quấy rầy, đứng bình tĩnh ở bên người Lâm Bạch. Bốn người kia dọa đến sắc mặt kỳ biến, thấp giọng nói ra, chúng ta thế nhưng là đại trưởng lão người, ngươi dám giết chúng ta, đại trưởng lão sẽ không bỏ qua các ngươi. Phúc! Lại là một đạo kiếm quang, đem người nói chuyện chém thành hai nửa. Ba người khác dọa đến thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao? Lâm Bạch lạnh lùng hỏi. Ba người kia khẩn trương dưới mắt một miếng nước bọt, vội vàng mở miệng nói ra, Lý Nguyên Tông sư huynh phân phó chúng ta làm như vậy. Lý Nguyên Tông sư huynh biết được Dịch Cổ cùng ngươi quan hệ không phải bình thường, lại gây nên hắn trên Huyền Hỏa đảo chịu nhục, ngươi lại leo lên đứng đầu bảng liền ghi hận trong lòng. Hắn đối với ngươi vô kế khả thi, chỉ có thể xuống tay với Dịch Cổ. Cho nên hắn thăm dò được Dịch Cổ cùng bạn hắn trong nhiệm vụ lâu nhận lấy Long Viêm đảo nhiệm vụ, liền phái chúng ta đến đây Long Viêm đảo chặn giết Dịch Cổ. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch sắc mặt có chút trầm xuống. Nguyên lai là ngươi, Lý Nguyên Tông. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được, vừa rồi bọn hắn nói mình là đại trưởng lão nhất mạch võ giả, đứng sau lưng đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Vị này đệ tử thân truyền chính là Lý Nguyên Tông. Dịch Cổ ở đâu? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Vừa rồi Ô Nha nhấc lên, đám người này chặn giết Dịch Cổ thời điểm, Dịch Cổ cùng Ô Nha tẩu tán, dưới mắt chẳng biết đi đâu. Lâm Bạch đến làm rõ ràng Dịch Cổ phải chăng đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Ba người kia nói ra, vừa rồi chúng ta đã nhận được tin tức, Dịch Cổ đã bị chúng ta bắt lấy. Nghe thấy Dịch Cổ bị bắt, Lâm Bạch trên thân ẩm vàng tản mát ra một cỗ bén nhọn kiếm mang. Dịch Cổ nguyên bản cùng chuyện này không quan hệ, chỉ vì cùng Lâm Bạch quan hệ phi phàm, cho nên mới sẽ chịu liên lụy. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Lâm Bạch, nếu là Dịch Cổ bởi vậy vẫn lạc, Lâm Bạch tất nhiên sẽ mười phần ấy nấy. Nhìn thấy Lâm Bạch tức giận, ba người kia vội vàng nói, Lâm Bạch sư huynh bất giận, Lâm Bạch sư huynh bất giận, chúng ta cũng không có giết Dịch Cổ, hắn còn sống, còn sống. Chúng ta bắt lấy Dịch Cổ đằng sau, đem hắn đánh thành trọng thương, đưa đi Lý Nguyên Tông sư huynh ở lại trên hòn đảo. Chúng ta cảm thấy để cho Lý Nguyên Tông sư huynh tự tay giết Dịch Cổ, có lẽ có thể làm cho Lý Nguyên Tông sư huynh thoải mái một chút, cho nên chúng ta đem Dịch Cổ đưa qua. Chỉ cần Lâm Bạch sư huynh đi Lý Nguyên Tông sư huynh trên hòn đảo, tất nhiên có thể tìm tới Dịch Cổ. Ba người kia đem tất cả tin tức từ đầu chí cuối nói ra. Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm, đối với bên người Kiều Mạt cùng Tần Giao hỏi, Lý Nguyên Tông hòn đảo ở nơi nào? Tần Giao nói ra, Thiên Hà quần đảo, Thủy Tâm đảo. Kiều Mạt nói ra, Lâm Bạch, việc này quan hệ đến Thiên Thủy đạo thần bảng xếp hạng hai vị trí đầu người cùng Lý Nguyên Tông, chuyện này hẳn là trước cáo chi tông môn, để tông môn đến quyết đoán. Biết được Lý Nguyên Tông trụ sở đằng sau, Lâm Bạch không chút do dự, quay người liền đi. Nhìn thấy Lâm Bạch rời đi, ba người kia lập tức thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm phá không đánh tới, trong nháy mắt lướt qua ba người cổ họng, đem đầu lâu chém xuống. Ba bộ thi thể không đầu đổ vào trong nham tương thời điểm, Lâm Bạch thân ảnh đã biến mất tại chân trời. Hỏng, muốn xảy ra chuyện. Tần Giao sắc mặt nghiêm trọng, nàng tự nhiên minh bạch Lâm Bạch lần này đi, tất nhiên là muốn đi Thủy Tâm đảo tìm Lý Nguyên Tông. Muốn động Lý Nguyên Tông, can hệ trọng đại, làm không tốt muốn gây nên Thiên Thủy Tông nội đấu. Tiêu Mạt nhìn chằm chằm Tần Giao nói ra, Lý Nguyên Tông tuy nói tại Huyền Hỏa đảo chịu nhục, ở trong Thiên Thủy Tông địa vị rất xuống ngàn trượng. Nhưng hắn dù sao vẫn là Thiên Thủy đạo thần bảng thứ 2 xếp hạng, hơn nữa còn là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, tại trong tông môn người sở hữu địa vị vô cùng quan trọng. Nhất là trước đó tông môn liền đem hắn xem như thánh tử bồi dưỡng, hắn tại trong tông môn người sở hữu một nhóm khăng khăng một mực tùy tùng. Nếu là tự tiện xông vào Thủy Tâm đảo cùng Lý Nguyên Tông phát sinh chân thành tha thiết, cái này không thể nghi ngờ chính là tại khiêu chiến Thiên Thủy Tông cùng đại trưởng lão quyền uy. Làm không tốt, sợ rằng sẽ gây nên Thiên Thủy Tông nội đấu. Thần Giao cùng Tiểu Mạt liếc nhau, vội vàng đuổi hướng Lâm Bạch mà đi. Nhưng bọn hắn tốc độ, há có thể đuổi được Lâm Bạch ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật hóa thành một đạo phi hồng, trong nháy mắt lướt qua thủy tính hải trên mặt biển bình tĩnh, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, biến mất tại thiên địa biên giới phía trên. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không nao tản. Chương 5023, Dịch Cổ gặp rủi ro. Thủy Tâm đảo. Lý Nguyên Tông ngay tại là đi hoang cổ bí cảnh mà chuẩn bị các loại linh đan rượu dược cùng pháp bảo lợi khí. Hắn biết rõ chuyến này hoang cổ bí cảnh là cựu tử nhất sinh, là rút tuổi dưới đáy nổi. Nhưng hắn cũng không lựa chọn, chỉ có đi hoang cổ bí cảnh, vì tông môn hái đến linh dược trở về, đồng thời còn muốn chèn ép thiên địa môn đệ tử khí diễm, mới có thể vãn hồi tại Thiên Thủy Tông đệ tử trong lòng địa vị. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể chuyến này. Đáng chết Lâm Bạch. Nếu là Huyền Hỏa đảo bên trên, mọi người cùng nhau chịu nhục, không lâu không có nhiều chuyện như vậy sao? Hết lần này tới lần khác ta chịu nhục, ngươi lại vì tông môn cứu danh dự, làm hại ta hiện tại muốn liều chết đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc. Ngồi tại hành cung bên trong, Lý Nguyên Tông nhớ tới hoang cổ bí cảnh hung hiểm, liền trong lòng chặn lấy một ngụm hắc khí. Trong lòng không khỏi nhớ tới Lâm Bạch, hung tợn chửi rủa đứng lên, "Ngươi chờ, ta chắc chắn sẽ để cho ngươi tại trong tông môn muốn sống không được muốn chết không xong." Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, "Lý Nguyên Tông sư huynh, chúng ta đem Dịch Cổ bắt lấy, đặc biệt cho ngươi đưa tới." Nghe thấy thanh âm, Lý Nguyên Tông dương mắt, sắc mặt lãnh khốc đi hướng ngoài cửa. Ngoại môn có hơn 20 vị đạo thần võ giả, một mặt mừng rỡ như điên dáng tươi cười. Trong tay bọn hắn, bắt lấy bốn đầu xích sắt. Xích sắt trước mặt mọi người, chói gô lấy một cái máu me khắp người, sợi tóc xốc xếp thanh niên nam tử. Hắn đã bị đánh đến không có hình người, một thân máu thịt bé bét, nhưng lờ mờ có thể nhận ra đến, hắn chính là Dịch Cổ. Bành! Hơn 20 người đem Dịch Cổ nhét vào Lý Nguyên Tông dưới mắt, Dịch Cổ dưới thân cấp tốc tụ mãn một vũng máu. Các ngươi một đám đồ hỗn trướng, dám động lão tử, các ngươi biết lão tử là ai chăng? Thân chịu trọng thương Dịch Cổ, ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra bọt máu. Nhưng hắn ngôn từ lại là dị thường ương ngạnh cùng phách lối, thậm chí xen lẫn một cỗ thượng vị giả tức giận. Dịch Cổ, ngươi có biết hay không nơi đây là địa phương nào, còn dám kêu gào? Một vị đạo thần võ giả đi qua, diện mục dữ tợn mà giống lên một câu, một cước đá vào Dịch Cổ trên mặt, bị đá Dịch Cổ miệng đầy bọt máu bay tứ tung. Lý Nguyên Tông trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đi đến Dịch Cổ trước mặt, ngồi xổm xuống, vừa cười vừa nói, "Dịch Cổ, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, ai bảo ngươi muốn cùng Lâm Bạch làm bằng hữu đâu. Như vậy đi, ta cho ngươi một lựa chọn. Chỉ cần ngươi bây giờ mắng to một tiếng Lâm Bạch là Ô Quy Vương tam trứng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thế nào?" Lý Nguyên Tông mặt mũi tràn đầy trêu tức dáng tươi cười, nhìn chằm chằm Dịch Cổ nói ra. "Ha ha." Dịch Cổ rối bời dưới sợi tóc, một đôi đồng tử tản mát ra sắc bén chi mang, hắn cười nói, "Nguyên lai là ngươi, Lý Nguyên Tông. Ta liền nói bọn này Quy Tôn tử tại sao có thể có lá gan đến cùng ta đối nghịch, nguyên lai là ngươi ở sau lưng xui khiến. Vậy liền không kỳ quái, dù sao ngươi lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi, lệ mề chậm chạp, như cái nương môn một dạng. Chỉ bằng ngươi còn giống cùng Lâm Bạch so một lần, ngươi xem một chút chính ngươi từ đầu đến chân chỗ nào so ra mà vượt Lâm Bạch. Ngươi chính là một đống phân." Lý Nguyên Tông nụ cười trên mặt cứng ngắc, diện mục trở nên dữ tợn đáng sợ. Hắn đột nhiên nâng lên một cước, giẫm tại Lâm Bạch trên sống lưng, đem xương cốt giẫm nát. Lý Nguyên Tông lạnh giọng quát, "Tại cho ngươi một cơ hội, cho ta mắng Lâm Bạch." Dịch Cổ trong miệng phun ra máu tươi, nhưng hắn lại càn rỡ nở nụ cười, "Lý Nguyên Tông, ngươi hôm nay tốt nhất giết chết ta, bằng không mà nói, lão tử nhất định sẽ chơi chết ngươi." Lý Nguyên Tông giận không kềm được, nâng lên một quyền nộ kích xuống. Dịch Cổ nguyên bản là thân thể bị trọng thương, bây giờ bị Lý Nguyên Tông tam quyền lưỡng cước càng là đánh cho khí tức yếu ớt. Nhưng Dịch Cổ nhưng lại chưa bao giờ mở miệng nhục mạ Lâm Bạch một câu. Hắn càng không có ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Đang lúc này, một đạo ánh sáng cầu vồng cấp tốc mà đến, đỗ trên bầu trời Thủy Tâm Đảo. Từ trên cao quan sát xuống dưới, Thủy Tâm Đảo chiếm diện tích cực lớn, chính là Minh Nguyệt Đảo mấy lần. Trong đảo phong cảnh tú lệ, cây xanh râm mát, thiên phong san sát, trăm tàu tranh lưu, coi là một phương động thiên phúc địa. Cả hòn đảo nhỏ bị một tòa cực kỳ cường hãn pháp trận bao phủ ở bên trong. Lâm Bạch đi vào Thủy Tâm Đảo trên không, không nói lời nào, cũng không có thông bẩm. Yêu kiếm một phen, rơi vào lòng bàn tay bên trong. Thôn Thiên Đạo Pháp phá cấm vận chuyển mà lên. Một kiếm nổi giận chém. Một đạo kiếm khí màu đen giống như một vị thần linh từ lên 9 tầng mây chém xuống, kiếm khí màu đen xé rách thiên địa quang minh, đánh trúng Thủy Tâm Đảo trên pháp trận. Thủy Tâm Đảo ầm vang chấn động. Trên Thủy Tâm Đảo võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bao phủ Thủy Tâm Đảo pháp trận bị một đạo kiếm khí màu đen bổ ra. Người nào dám tự tiện xông vào Thủy Tâm Đảo? Chán sống, chẳng lẽ không biết nơi đây là Lý Nguyên Tông sư huynh đạo chẳng sao? Thật sự là muốn chết. Trong một chớp mắt, Thủy Tâm Đảo bên trên võ giả nhao nhao vút qua mà lên, hướng về pha trận chỗ mà tới. Những người này đều là Lý Nguyên Tông tùy tùng. Bọn hắn có là Thiên Thủy Tông đạo thần võ giả, nhưng càng nhiều hơn chính là võ giả bình thường. Những cái kia võ giả bình thường, cảm thấy mình chuyến này tu hành vô vọng, bằng vào thiên tư của mình cùng tiềm lực không cách nào leo lên võ đạo đỉnh phong, chỉ có thể dựa vào người khác. Cho nên bọn hắn lựa chọn Lý Nguyên Tông, hy vọng Lý Nguyên Tông tại trở thành thánh tử đằng sau, có thể nhiều hơn để điểm bọn hắn, để bọn hắn thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Lý Nguyên Tông không chỉ có lòng dạ hẹp hòi, mà lại vô cùng tốt hư vinh, có nhiều như vậy đệ tử thành quần kết đội tại sau lưng của hắn a du linh hót, thật to thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Trong nháy mắt, mấy trăm vị võ giả xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, từng cái võ trang đầy đủ, đàng đàng sát khí. Người nào tự tiện xông vào Thủy Tâm Đảo? Ha ha, ta đến là ai? Đây không phải mấy ngày gần đây đầu ngọn gió chính thịnh Lâm Bạch sao? Lâm Bạch, ngươi tốt gan to, lại dám xông vào Thủy Tâm Đảo, đơn giản quá vô pháp vô thiên. Cái này mấy trăm vị võ giả, thực lực tu vi không bằng Lâm Bạch, nhưng trước kia ỷ vào Lý Nguyên Tông khí thế làm mưa làm gió quen thuộc. Giờ phút này đối với Lâm Bạch cũng là mở miệng cực độ sắc bén. Lâm Bạch lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, lạnh như băng nói một câu, để Lý Nguyên Tông đi ra gặp ta. Hừ, khẩu khí thật lớn, Lý Nguyên Tông sư huynh là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Đừng tưởng rằng trở thành Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng, liền có thể vô pháp vô thiên, đừng quá nhanh, phong thủy luân chuyển, không chừng lúc nào liền xuống tới đâu. Lâm Bạch, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, Lý Nguyên Tông sư huynh không phải dễ trêu như vậy, nhất là sau lưng của hắn còn có đại trưởng lão chỗ dựa, ngươi đấu không lại hắn. Những người này hỏi một đằng, trả lời một nẻo, để Lâm Bạch có chút tức giận. Lâm Bạch không nguyện ý cùng bọn hắn làm nhiều so đo, liền cất bước đi về phía trước. Đã các ngươi không gọi hắn đi ra, vậy ta cũng chỉ có chính mình đi vào tìm hắn. Lâm Bạch đi về phía trước, giờ khắc này, mấy trăm vị võ giả lập tức xông tới. Dừng lại. Tại đi lên phía trước một bước, liền bảo ngươi chết không toàn thây. Những võ giả này nhao nhao rút ra binh khí, đang đằng sát khí nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch liền xem như cho dù tốt tu dưỡng, tại những này không thức thời võ giả năm lần bảy lượt khiêu khích dưới, cũng dần dần có chút tâm tính hỏng mất. Đến a, ta cũng muốn nhìn xem ngươi muốn thế nào để cho ta chết không toàn thây. Lâm Bạch dẫn theo yêu kiếm, tiếp tục đi về phía trước. Cái kia mấy trăm vị võ giả liếc mắt nhìn nhau, có người liền quát lớn, các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, sợ cái gì, chúng ta có Lý Nguyên Tông sư huynh cùng đại trưởng lão chỗ dựa, ta cũng không tin hắn dám đối với chúng ta thế nào. Lên cho ta. Mấy trăm vị hô nhau mà lên. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 5024, lấy một địch trăm. Các huynh đệ, sợ cái gì, chúng ta phía sau có đại trưởng lão cùng Lý Nguyên Tông sư huynh chỗ dựa, lên cho ta. Cùng tiến lên, giết hắn. Là Lý Nguyên Tông sư huynh chút cơn giận. Giết. Mấy trăm vị võ giả hô nhau mà lên, đao quang kiếm ảnh, quyền ấn trưởng pháp cùng nhau đánh phía giữa không trung Lâm Bạch mà tới. Phi kiếm. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, muốn triệu hồi ra ba thanh phi kiếm, nhưng lại chỉ có Long Tỉnh phi kiếm xuất hiện. Lâm Bạch đáy lòng lướt lên một nụ cười khổ, trước đó tại Thâm Hải Nguyên Tuyển đánh với Yến Thân Vương một trận, đến mức để hai thanh phi kiếm hao tổn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch một mực tại bệ bộn nhiều việc tông môn việc vặt, không có thời gian đi luyện chế lại một lần phi kiếm. Cho nên chuyện này một mực liền chậm trễ. Tuy nói không có ba thanh phi kiếm, nhưng có Long Tình phi kiếm nơi tay, Lâm Bạch cũng đã không sợ. Phi kiếm hóa thành một đạo lóa mắt cực hạn kiếm mang, ở giữa không trung chém bay mà xuống, trong chớp mắt chu sát hơn 10 vị võ giả. A a a. Tiêu thảm liên miên âm thanh quanh quần mà lên, nương theo lấy huyết vũ, hơn 10 người thi thể rơi xuống giữa không trung. Ngay tại lúc đó, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật rút ra lượng tiên xích. Đen nghịt cự kiếm rơi ở trong tay Lâm Bạch, lập tức liền có một cô bá đạo kiếm uy khuyết tán mà tới. Chết đi cho ta. Lâm Bạch bắp thịt cả người nâng lên, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một khối xương đều như là thần long giống như đang gào thét gào thét. Bắp thịt cả người nâng lên, giống như từng đầu thần long chiếm cứ. Hai tay giơ lên lượng tiên xích, đối với phía dưới mãnh kích xuống. Lượng tiên xích bộc phát mà ra lực lượng kinh khủng, khiến cho thiên địa vì đó tối sầm lại. Phía dưới hướng về phía Lâm Bạch đánh tới mấy trăm vị võ giả, trong nháy mắt này, chỉ cảm thấy tựa như là có một tòa núi cao đặt ở đầu vai của mình phía trên, đem bọn hắn toàn thân huyết nhục cùng xương cốt, tầng tầng nghiền nát thành cặn bã. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng hồi tưởng mà tới. Cự kiếm chém xuống, phanh 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 một mảnh giòn vang truyền đến, mấy trăm vị võ giả bên trong, liền có hơn phân nửa trở lên võ giả, bị Lâm Bạch một kiếm chém chết. Từ lượng tiên xích bên trên khuyết tán mà xuất lực lượng, rơi trên thủy tâm đảo, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, cả tòa vô cùng to lớn hòn đảo bị lượng thiên xích một kiếm đánh cho chia năm xẻ bảy. Thủy tâm đảo từ đó vỡ ra, chia ra thành năm khối. Vô tận nước biển từ trong cái khe tuôn ra, cấp tốc đem năm khối bản đồ hướng về bốn phương tám hướng tối lui. Mà tại một kiếm này rơi xuống trung tâm chi địa, trong phương viên vạn dặm, tức địa ba thước, không có một mảng cỏ. Mới vừa rồi còn khí thế hung hung mấy trăm vị võ giả, dưới mắt bị Lâm Bạch một kiếm này chu sát hơn một nửa, còn lại 2-30 người nương tựa theo trong tay phòng ngự pháp bảo, phải trả cái giá nặng nề, mới miễn cưỡng có thể mạng sống. Một kiếm rơi xuống, Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích cùng phi kiếm, lạnh lùng nhìn về phía dưới cái kia còn sót lại hơn 20 vị võ giả. Lúc này, Tiêu Mạt cùng Tần Giao tuần tự đi vào Thủy Tâm Đảo trên không, nhìn thấy Thủy Tâm Đảo phòng ngự đại trận bị hủy, nguyên bản phong cảnh tú lệ Thủy Tâm Đảo, giờ phút này bị một kiếm đánh cho chia năm xẻ bảy. Hai nữ đều là dọa đến trợn mắt hốt mồm. Từ khi Thiên Thủy Tông khai tông lập phái đến nay, còn chưa bao giờ chưa từng xuất hiện giống Lâm Bạch bực này vô pháp vô thiên chi đồ, dám ở trong Thiên Thủy Tông náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chơi ạ, chẳng lẽ đây mới là Lâm Bạch thực lực chân chính sao? Chẳng lẽ hắn trên lão nha hải vực chu sát hai vị chuẩn long tử, còn ẩn tàng thực lực sao? Thần Giao cùng Tiêu Mạt đôi mắt đẹp trừng lớn, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn khó mà tin được đây là một cái cựu phẩm đạo thần võ giả có thể làm được sự tình. Một kiếm vỡ nát đại địa, một kiếm chu sát trăm người. Quản chi là đạo thần đỉnh phong võ giả, đều khó mà làm đến như thế thực lực. Dừng tay. Đang lúc này, nơi xa một tiếng quát lớn. Lý Nguyên Tông mang theo hơn 10 vị đạo thần đỉnh phong võ giả đuổi tới nơi đây. Nhìn thấy Thủy Tâm Đảo bị hủy, mấy trăm vị tùy tùng tử thương hơn phân nửa, khiến cho Lý Nguyên Tông tức giận không thôi, trên mặt gân xanh chuẩn bị bạo khởi, giận không kìm được. Lý Nguyên Tông sư huynh, cứu ta, cứu ta. Vừa rồi trở về từ coi chết đám võ giả, hướng phía Lý Nguyên Tông kêu cứu lấy, kéo lấy thân thể bị trọng thương, đi vào Lý Nguyên Tông phía sau. Bọn hắn thanh lệ câu hạ khóc kể lể, Lý sư huynh, Lâm Bạch tự tiện xông vào Thủy Tâm Đảo, còn khát máu thành cuồng, giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, ngươi nhất định phải vì bọn hắn báo thù a. Lý Nguyên Tông nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi quát, Lâm Bạch, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Bạch sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nói ra, ta chỉ nói một câu, nếu như dịch cổ chết rồi, hôm nay Thủy Tâm Đảo bên trên tất cả mọi người đến chôn cùng hắn. Lâm Bạch nôn từ ở giữa lộ ra cực kỳ lạnh nhạt cùng vô tình. Trong miệng mồm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phản phất lời hắn nói, liền như là hoàng đế thánh chỉ, hắn nói muốn để Thủy Tâm Đảo bên trên tất cả mọi người chôn cùng, như vậy hôm nay ai cũng trốn không thoát. Dịch cổ, ở đâu? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông, lạnh giọng ép hỏi. Lý Nguyên Tông hừ lạnh một tiếng, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng không hiểu dịch cổ không thấy. Ngươi tại sao lại muốn tới ta Thủy Tâm Đảo bên trên náo sự? Thủy Tâm Đảo chính là tông môn ban cho trụ sở của ta hồn đảo, ngươi tự dưng tự tiện xông vào Thủy Tâm Đảo, đồ sát tông môn đệ tử, đã phạm phải tội lớn ngập trời. Lâm Bạch lập tức bó tay chịu trói, chờ môn quy xử trí. Lý Nguyên Tông cũng không thừa nhận là chọc na hắn dịch cổ, mà là bỏ qua một bên chủ đề, lên án Lâm Bạch phạm vi môn quy. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc, chậm rãi từ trong túi chứa vật rút ra yêu kiếm, một cỗ kiếm uy khuyết tán mà ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta cuối cùng hỏi một câu nữa, dịch cổ ở đâu? Không biết. Lý Nguyên Tông thái độ vẫn như cũ cường ngạnh. Bá. Ngay tại Lý Nguyên Tông thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Bạch thân hình bỗng nhiên từ Lý Nguyên Tông trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Lý Nguyên Tông sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén kiếm mang từ bốn phương tám hướng đánh tới, giống như một tấm kiếm vong đem hắn đoàn đoàn bao vây. Tuy ý hắn có thủ đoạn thông thiên, đều không thể từ tấm này trong kiếm vong thoát đi ra ngoài. Không tốt. Lý Nguyên Tông kinh hô một tiếng, vốn định vận chuyển pháp quyết, lấy ra bảo vật, tới đối kháng. Nhưng tại giây phút này, Lâm Bạch một kiếm đâm xuyên Lý Nguyên Tông tất cả thủ đoạn phòng ngự, một cước đột nhiên đạp xuống, đem Lý Nguyên Tông nặng nề mà dẫm trên mặt đất. Bành! Mặt đất vỡ nát, Lý Nguyên Tông ngực xương cốt cũng theo đó vỡ nát. Ngũ tạng lục phủ xuất hiện vết rạn, đạo quả khô héo, thần hồn suy yếu. Một cước này, Lâm Bạch kém chút tươi sống dẫm chết Lý Nguyên Tông. A a a. Tại Lâm Bạch dưới chân, Lý Nguyên Tông tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên, trong miệng không ngừng có huyết thủy phun ra ngoài. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn nhiều gây chuyện, ngươi thật đúng là cho là ta sợ ngươi sao? Dĩ cổ, người đâu?
A.
Lý Nguyên Tông bị đau kêu thảm, hai mắt phun ra căm giận ngút trời, quắc, Lâm Bạch, có gan ngươi liền giết ta, bằng không mà nói, cái nhục ngày hôm nay, ta Lý Nguyên Tông ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, hơi nhún chân dâm đi, liền muốn đem Lý Nguyên Tông nhục thân dâm nát. Nhưng lại tại Lâm Bạch sắp chu sát Lý Nguyên Tông trong chớp nhoáng này, một cỗ thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng cường đại, ầm vang rơi xuống, đánh trúng Lâm Bạch ngực, đem nó đánh lui ngàn mét. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Thiên Thủy Tông đại trưởng lão phiêu nhiên mà xuống, mặt trầm như nước đứng ở bên người Lý Nguyên Tông. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều ai quy cao, không nao tản. Chương 5025, phạm sai lầm. Một cỗ cự lực đánh trúng Lâm Bạch ngực, đem Lâm Bạch đánh lui ngàn mét. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một thân áo bào trắng, tiên phong đạo cốt Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Lý Nguyên Tông bên người. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Lý Nguyên Tông thảm trạng, hai mắt co rụt lại, trong mắt lộ ra hàn mang. Sư phụ. Lý Nguyên Tông ngã trên mặt đất, đã mất đứng dậy chi lực, suy yếu vô cùng hướng về phía đại trưởng lão hô. Dù sao cũng là chính mình tự tay nuôi lớn, một tay dạy bảo mà ra đồ nhi, đại trưởng lão gặp Lý Nguyên Tông rơi vào thê thảm như thế, trong lòng không khỏi đau xót, đưa tay ném đi, một viên đan dược lăn xuống nhập Lý Nguyên Tông trong miệng. Đan dược vào miệng, Lý Nguyên Tông thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ổn định lại, không còn tiếp tục chuyển biến xấu. Nhìn thấy Lý Nguyên Tông thoát khỏi nguy hiểm, đại trưởng lão lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, mặt mũi lanh khốc tuyệt tình, lạnh giọng nói ra, "Lâm Bạch, ngươi có biết tội của ngươi không?" Đại trưởng lão mới mở miệng, chính là một cỗ hùng hổ dọa người khí tức. Lâm Bạch cười lạnh, quản chi là đối mặt đại trưởng lão, trên mặt hắn vẫn không có lộ ra mảy may vẻ kiêu rẻ. Tay cầm yêu kiếm, kiếm ý ngút trời. Đại trưởng lão giống như cảm giác được Lâm Bạch khiêu khích, ẩn ẩn tức giận, trong tay ngưng tụ thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng kinh khủng. Trong tông môn, cớ gì hành hung? Giờ phút này, Lý Tại Ân thanh âm đột nhiên từ mây xanh bên trên truyền đến. Thân hình của hắn nhanh như thiểm điện xuất hiện tại đại trưởng lão cùng Lâm Bạch ở giữa. Hắn đột nhiên đi ra, làm rối loạn Lâm Bạch cùng đại trưởng lão kiếm bạt nộ trương cục diện. Đại trưởng lão không thể không thu tay lại, hừ lạnh một tiếng, Lâm Bạch vô cớ tự tiện xông vào thủy tâm đảo, đổ sát tông môn đệ tử, dựa theo tông môn thiết luật, lẽ ra đem hắn cầm xuống, dựa theo môn quy xử trí. Ta đang muốn động thủ, Lý Tại Ân trưởng lão cớ gì muốn ngăn cản ta? Đại trưởng lão tự nhiên nhìn ra được, Lý Tại Ân sớm không tới, muộn không được, hết lần này tới lần khác lúc này đến, rõ ràng là muốn bảo trụ Lâm Bạch. Lý Tại Ân xuất thủ, hắn tự nhiên không nguyện ý trông thấy đại trưởng lão đem Lâm Bạch cầm xuống. Lý Tại Ân nghe thấy đại trưởng lão sau khi giải thích, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi: "Lâm Bạch, ngươi làm sao như vậy không biết lễ nghi, vì sao muốn tự tiện xông vào Thủy Tâm Đảo đổ sát tông môn đệ tử?" Lâm Bạch bình tĩnh nói ra: "Tuy nói ta là vô cớ tự tiện xông vào, Lý Nguyên Tông âm thầm phái người đem ta hảo hữu Dịch Cổ bắt đi, đưa vào Thủy Tâm Đảo bên trong, ta tới đây đòi người, Lý Nguyên Tông tùy tùng đều gào có Lý Nguyên Tông cùng đại trưởng lão chỗ dựa, muốn đem ta tại chỗ tru sát. Bọn hắn hướng về ta vọt tới, hướng về ta giết tới." Ta Lâm Bạch từ trước đến nay đều không phải là loại kia thúc thủ chịu trói cùng mặc người chém giết người. Bọn hắn đánh tới, vậy ta tự nhiên muốn phấn khởi phản kích. Ai biết bọn hắn học nghệ không tinh, ta cũng còn không dùng lực, bọn hắn liền đều ngã xuống. Lý Tại Ân nghe thấy lời này, nhìn về phía một mảnh hỗn độn thủy tâm đảo, trong mắt sinh ra hàn mang. Ngươi cái này còn gọi không dùng lực? Ngươi cũng mau đem thủy tâm đảo chém nát, còn không có dùng sức. Lý Tại Ân lại đối Lý Nguyên Tông hỏi, Lý Nguyên Tông, Lâm Bạch nói ngươi phái người bắt đi Dịch Cổ, có chuyện này sao? Ăn vào đan dược về sau, thương thế hơi chuyển biến tốt đẹp Lý Nguyên Tông đã có thể từ dưới đất đứng lên. Hắn đứng tại đại trưởng lão phía sau, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, "Ta không biết chuyện này." Âm thầm tính toán đồng môn đệ tử, tra tấn nhục nhã tông môn đệ tử, cái này tại trong tông môn tuy nói tính không được là cái gì đại hủy kỵ, nhưng Lý Nguyên Tông dù sao cũng là bị tông môn xem như thánh tử bồi dưỡng võ giả, trên người hắn không cho phép nửa điểm chỗ bẩn. Huyền Hỏa đảo chỗ bẩn, đã kém chút để Lý Nguyên Tông thân bại danh liệt. Bây giờ nếu là truyền ra hắn âm thầm tính toán đồng môn đệ tử sự tình, vậy hắn thì càng khó từ Thiên Thủy Tông xoay người. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Có hay không việc này, đợi lão phu tra một cái liền biết. Lý Tại Ân cũng không để ý tới Lý Nguyên Tông, lúc này tản ra thần niệm, khuyết tán tại Thủy Tâm Đảo các ngõ ngách. Nghe thấy Lý Tại Ân muốn đích thân động điều tra Thủy Tâm Đảo, Lý Nguyên Tông hơi biến sắc mặt, vội vàng nói: "Lý Tại Ân trưởng lão, ta nói thế nào cũng là Thiên Thủy Đạo thần bảng người thứ hai, tông môn tam tuyệt đệ tử, ngươi như vậy tùy tiện điều tra trụ sở của ta, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nếu là ngươi muốn điều tra cũng được, để chấp pháp đường đưa ra công văn, ta Lý Nguyên Tông tự nhiên nguyện ý tiếp nhận tông môn điều tra." Ngay tại Lý Nguyên Tông nói dứt lời trước đó, Lý Tại Ân đột nhiên thân hình biến mất một cái chớp mắt. Khi Lý Tại Ân xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay đã bắt lấy cả người bị trọng thương, bị ngược đãi không thành nhân dạng người. Dịch Cổ. Lâm Bạch một bước tiến lên, từ trong tay Lý Tại Ân đem Dịch Cổ tiếp xuống. Chỉ gặp Dịch Cổ khí tức yếu ớt, vết thương chẳng chịt, máu thịt bé bé, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối thịt ngon. Thương thế trên người, nhiều chỗ là roi quật, cũng không ít quần thương. Thể nội kinh mạch xương cốt cơ hồ toàn bộ đứt gãy, nếu không phải Lâm Bạch tới kịp thời, tại đến chậm vài phút, chỉ sợ Dịch Cổ liền phải vỡ lạc. Nhìn thấy Lý Tại Ân đem Dịch Cổ mang ra ngoài, Lý Nguyên Tông sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đứng tại đại trưởng lão phía sau không nói một lời. Đại trưởng lão sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, ánh mắt chỗ sâu còn có một chút đối với Lý Nguyên Tông thất vọng. Lý Nguyên Tông, ngươi muốn chết. Lâm Bạch gầm lên giận dữ, xen lẫn bá đạo không gì sánh được kiếm ý, chấn động đến thiên địa rung chuyển. Lý Tại Ân vội vàng đè lại trong cơn giận dữ Lâm Bạch. Hắn đến không phải sợ Lâm Bạch giết Lý Nguyên Tông, mà là có đại trưởng lão ở đây, Lâm Bạch xuất thủ không chỉ có giết không được Lý Nguyên Tông, càng có khả năng bị đại trưởng lão phản sát. Tiêu Mạt cùng Tần Giao đi lên phía trước, từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược chữa thương, cho Dịch Cổ ăn vào, ổn định lại Dịch Cổ thương thế, bảo đảm Dịch Cổ không có lo lắng tính mạng. Đại trưởng lão, ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Người này là tại Thủy Tâm Đạo, Lý Nguyên Tông trong chỗ trong địa lao tìm tới. Lý Nguyên Tông lắp đặt địa lao, ngược đãi đồng môn đệ tử, đại trưởng lão cảm thấy nên xử trí như thế nào? Lý Tại Ân nhìn chằm chằm đại trưởng lão, nôn từ sắc bén ép hỏi. Đại trưởng lão hơi trầm mặc, nghiêng người sang đi, nói ra, Lý Nguyên Tông phạm sai lầm, tự nhiên trừng phạt. Hiện tại lão phu liền đem Lý Nguyên Tông giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Lý Tại Ân mỉm cười, nhẹ gật đầu. Có thể tiếp theo, đại trưởng lão lại hỏi, Lý Nguyên Tông phạm sai lầm ta đem hắn giao cho ngươi xử trí, cái kia Lâm Bạch phạm vào sai lầm đâu? Lý Tại Ân sững sờ, đáy lòng cười lạnh, quả nhiên đại trưởng lão không dễ lừa gạt ta. Đại trưởng lão nói ra, Lý Nguyên Tông ngược đãi tàn sát đồng môn đệ tử có lỗi, cái kia Lâm Bạch tự tiện xông vào Thủy Tâm Đạo, đồ sát tông môn đệ tử, chẳng lẽ liền không có sai? Không biết Lý Tại Ân trưởng lão dự định xử trí như thế nào Lâm Bạch đâu. Đại trưởng lão lênh khốc vô tình nhìn chằm chằm Lý Tại Ân, buộc hắn làm quyết định. Lý Tại Ân sững sốt một chút, cười hỏi, cái kia không biết đại trưởng lão muốn xử trí như thế nào Lâm Bạch, ngươi mới hài lòng đây? Đại trưởng lão nhìn lướt qua đầy đất thi thể, nói ra, Thủy Tâm Đạo bên trên chết không ít đệ tử, nhưng chung quy là một chút người râu ria. Lâm Bạch chính là Thiên Thủy Tông hiếm có thiên tài, phạm phải điểm ấy sai lầm nhỏ, lão phu cũng không có khả năng muốn tính mạng của hắn. Như vậy đi, hoang cổ bí cảnh mở ra sắp đến, để Lâm Bạch tiến về hoang cổ bí cảnh hái thuốc, cũng coi là vì tông môn lấy hết một phần lực. Chờ hắn từ hoang cổ bí cảnh hái thuốc trở về, cùng tông môn công tội hai tiêu. Lý trưởng lão cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão chậm rãi nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Đồng nhân đấu la đại lục, nhân vật bá, lái gần đạm. Tất cả các nhân vật đều IQ cao, không nao tản. Chương 5026, đại trưởng lão nói như vậy, để Lâm Bạch đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc. Lý Tại Ân khẽ mắt run rẩy, hắn dùng đầu ngón chân chăm chú ngẫm lại đều có thể nghĩ rõ ràng, đại trưởng lão đây là muốn mượn đao giết người. Thiên Địa môn cùng Thiên Thủy Tông đã như nước với lửa, mỗi một năm đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc đệ tử, không chết cũng tàn phế, hạ tràng cực thảm. Nhất là giống Lâm Bạch loại này Thiên Thủy Tông nhân tài mới nổi, một khi tiến vào hoang cổ bí cảnh, tất nhiên sẽ bị Thiên Địa môn nhiều hơn chiếu cố, sinh tồn tỉ lệ đều là cực thấp. Đại trưởng lão, tông môn đối với Lâm Bạch có an bài khác, vừa lúc thời gian cùng hoang cổ bí cảnh xung đột. Lý Tại Ân càng nghĩ, muốn tìm một cái biện pháp để Lâm Bạch cự tuyệt. Đại trưởng lão diện mục thanh lãnh, Lý trưởng lão, không cần nhiều lời, Lâm Bạch không có cái gì quá nhiều lựa chọn. Hoặc là liền đi hoang cổ bí cảnh vì tông môn hái thuốc, hoặc là liền đi chấp pháp đường chờ đợi môn quy xử trí. Lý Tại Ân thở sâu, trong ánh mắt lộ ra oán hận. Đại trưởng lão đây là mảy may đều không lui bước à, không nên ép đến Lâm Bạch đi hoang cổ bí cảnh không thể. Ta đi. Đang lúc này, Lâm Bạch tại Lý Tại Ân phía sau mở miệng nói ra. Lý Tại Ân đột nhiên quay đầu, truyền âm nói ra, Lâm Bạch, không nên hồ nháo, chuyện này giao cho ta xử lý, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi không đi hoang cổ bí cảnh. Đa tạ trưởng lão hảo ý. Lâm Bạch truyền âm nói tạ ơn đằng sau, đi đến đại trưởng lão cùng Lý Nguyên Tông trước mặt, vừa cười vừa nói, ta nhớ được Lý Nguyên Tông cũng muốn đi hoang cổ bí cảnh à. Đại trưởng lão đồng tử co rụt lại, hắn nghe được Lâm Bạch nôn từ bên trong uy hiếp hương vị. Lý Nguyên Tông sửng sốt một chút, sắc mặt tâm trầm. Ha ha. Lâm Bạch lạnh lẽo cười một tiếng, đối với Lý Nguyên Tông nói ra, Lý Nguyên Tông, hoang cổ bí cảnh bên trong, ta tất lấy trên cổ ngươi đầu người. Hy vọng ngươi sớm ngày chuẩn bị kỹ càng mộ địa, nếu không nhất định phơi thây hoang dã. Lâm Bạch nói xong, mang theo Dịch Cổ liền quay người rời đi. Thần Giao cùng Kiều Mạt tùy theo mà đi. Lý Tại Ân liên tục cười khổ, nếu Lâm Bạch đều đã ngay trước đại trưởng lão mặt đáp ứng, việc này liền xem như ván đã đóng thuyền, cơ hồ không có đường sống vẹn toàn. Hoang cổ bí cảnh chuyến đi, Lâm Bạch là tất đi không thể. Đại trưởng lão, Lý Mỗ cáo tử. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người đi, Lý Tại Ân cũng không có lưu thêm ý tứ, chắp tay cáo tử. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, đại trưởng lão nhìn thoáng qua vừa buồn không chịu nổi Thủy Tâm Đạo, khẽ thở dài một cái, rối bời, chính ngươi thu thập đi. Lý Nguyên Tông từ ngôn từ nghe được ra đại trưởng lão bất mãn, liền lập tức quỳ trên mặt đất nói ra, sư phụ, đồ nhi biết cho ngài thêm phiền toái, là đồ nhi không đúng. Thế nhưng là sư phụ, đồ nhi cố gắng nhiều năm mới tại trong tông môn triển lộ tài hoa, sư phụ bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới đưa ta đến đợi đến Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Bây giờ chúng ta trơ mắt đã mất đi đây hết thảy, đồ nhi thật sự là rất không cam tâm. Cái kia Lâm Bạch bất quá bái nhập tông môn không đủ thời gian một năm, có tài đức gì trở thành đứng đầu bảng vị trí? Đồ nhi không cam tâm. Lý Nguyên Tông thanh lệ câu hạ nói ra. Đại trưởng lão đưa lưng về phía Lý Nguyên Tông, ánh mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra, cống hiến, công lao, có tài đức gì? Nguyên Tông, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng, ngươi tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí đợi đến thời gian quá lâu, đã quên đi thế giới này bản chất sao? Lý Nguyên Tông sững sốt một chút, nhìn qua đại trưởng lão, khuôn mặt nghi hoặc không hiểu. Đại trưởng lão nói năng có khí phách mà nói, võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Lâm Bạch có thực lực, có tu vi, có thủ đoạn, có bản lĩnh, hắn chính là một vị cường giả. Tại cường giả loại này trước mặt, công lao gì, cái gì cống hiến, cái gì có tài đức gì, đều là trò cười. Lý Nguyên Tông như bị sét đánh, trợn mắt hốt hoồm. Đại trưởng lão xoay người lại, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông, nói nghiêm túc, "Nguyên Tông, nếu ngươi không phải ta đệ tử thân truyền, cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan, giờ này ngày này, ta tất nhiên sẽ khuyên Lâm Bạch trở thành thánh tử. Bởi vì, hắn xứng với Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí." Lý Nguyên Tông lập tức ngồi liệt trên mặt đất, hoang mang lo sợ, mở mịt nhìn xem sư phụ của mình. Đại trưởng lão nhẹ nhàng nói ra, mặc dù Lâm Bạch bái nhập tông môn thời gian không dài, nhưng nhìn kỹ hắn đi qua thời gian nửa năm bên trong hành động. Vô luận là sát thần đảo đánh bại phan hồn, hay là thủy kính thế giới bên trong đạt được Lăng Thiên kiếm tán thành, cũng hoặc là huyền hỏa đảo bên trên lực chém hai vị chuẩn long tử. Hắn làm hết thảy, không chỉ có biểu hiện ra thực lực của hắn, mà lại ta có thể nhìn ra được, hắn là tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, một khi hắn xuất thủ, hắn liền tuyệt đối sẽ không cho đối thủ có bất kỳ thở dốc cơ hội. Luận tiên tư, hắn tại trong cùng thế hệ, xem như hàng đầu. Luận tiềm lực, hắn cũng là tương lai đều có thể. Luận tu vi, trong cùng cảnh giới, cơ hồ không có đối thủ. Luận thủ đoạn, quản chi là ta, chỉ sợ cũng không sánh nổi hắn. Như vậy một vị nhân kiệt, chẳng lẽ hắn còn chưa xứng làm thánh tử sao? Đại trưởng lão xem thường thì thầm nói ra Lâm Bạch đủ loại chỗ tốt. Liên như là hắn nói, nếu không phải hắn cùng Lý Nguyên Tông có sư đồ tình cảm, hắn tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Đại trưởng lão lại nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông nói ra, trái lại ngươi, cuồng vọng tự đại, bụng dạ hẹp hòi, không coi ai ra gì, bảo thủ, ngươi lại cứ tiếp như thế, sớm muộn sẽ ngộ nhập tà đồ. Sau đó đừng lại đi gây sự với Lâm Bạch. Hảo hảo mà tu thân dưỡng tính. Chuyến này hoang cổ bí cảnh, ta sẽ để cho ngươi tam sư huynh tùy ngươi cùng nhau tiến đến, bảo đảm ngươi chu toàn. Nói xong, đại trưởng lao hóa thành một sợi khói xanh, biến mất trên thủy tâm đảo. Lớn như vậy thủy tâm đảo, đã chia năm xẻ bảy, bốn chỗ nổi lơ lửng mảnh gỗ vụn tạt bã. Ở trên đảo Lý Nguyên Tông ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khốn khổ, trong mắt một hàng thanh lệ rơi xuống. Ngay tại thủy tâm đảo chi chiến hạ màn kết thúc thời điểm, thủy kính hải bên trên, rộng lớn bình tĩnh trên mặt biển, có một chiếc màu son lâu thuyền phiêu phù ở trên mặt nước. Tại màu son lâu thuyền bong thuyền, trưng bày một phương giường mềm, giờ phút này đang có một vị mỹ mạo động lòng người nữ tử, nằm ngang tại trên giường mềm, thoải mái nhàn nhã phơi tắm nắng. Nàng thân mang một thân hỏa hồng sơn sám, nổi bật ra ngạo thế vô song tư thái. Khuôn mặt đẹp đẽ xinh đẹp, ngũ quan xinh đẹp cho người. Một phinh cười một tiếng, cũng có phong tình vạn trùng, cử chỉ nhấc chân đều có thể nhiếp nhân tâm phách. Tại bên cạnh nàng, một vị sử lấy quải trượng lão ẩu, không người mà đứng. "Tiểu thư, nhìn chuyện này cứ như vậy kết thúc." Lão ẩu này hiền lành cười nói. Nữ tử xinh đẹp nằm tại trên giường mềm chớp mắt, lông mi dài có chút rung động, nàng chưa từng mở mắt ra, môi đỏ hé mở, một cái êm thai liêu nhân thanh âm liền quanh quẩn mà đến, "Ta đệ đệ kia, cái gì cũng tốt, chính là chưa từng ăn đau khổ gì, để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt." Lão ẩu nói ra, "Thế nhưng là vị kia gọi Lý Nguyên Tông võ giả, ra tay không khỏi cũng quá hung ác đi, suýt nữa để công tử chết a, nếu không phải vị kia gọi Lâm Bạch võ giả chạy đến kịp thời, chỉ sợ Lục công tử liền giữ nhiều lành ý ta." "Tiểu thư, muốn hay không lão thân ra mặt, để Thiên Thủy Tông ăn chút đau khổ?" Nữ tử xinh đẹp cười nói, "Không cần, ngươi nhìn hắn bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Lại nói cái kia Lâm Bạch, lúc đầu đây chính là hắn gây ra sự cố, đệ ta vô tội bị hắn liên lụy, hắn tự nhiên muốn ra mặt cứu. Bất quá cái này Lâm Bạch, ta đến là cảm thấy rất hứng thú, ở trên người hắn ta ngửi được một tia thú vị khí tức." Nói đến đây, nữ tử xinh đẹp chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt đẹp giống như thâm tàng tinh không, mênh mông thâm thúy, câu hồn đoạt phách. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 5027, quần quần sóng ngầm. Thiên Thủy Tông nơi nào đó trong sơn cốc cú tĩnh. Trong sơn cốc, trồng đầy kỳ chân dị hoa, tản ra thấm vào ruột gan hương thơm. Giờ phút này đang có một vị nữ tử tịch lệ, tại trong bụi hoa xuyên thẳng qua, trong tay nắm lấy một thanh tinh xảo cái kéo, nhẹ nhàng đem trên đóa hoa dư thừa cảnh cây giảm đi. Giờ phút này, Lý Tại Ân vội vã đi vào trong sơn cốc. Nữ tử có chút không vui, "Lý Tại Ân trưởng lão, có cái gì thời điểm không thể đi Phúc Thủy Điện nói sao? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi đây là của ta trụ sở, cấm chế bất luận kẻ nào đi vào sao?" Nữ tử ngẩng đầu lên đến, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Nàng này, đương nhiên đó là Thiên Thủy Tông đương đại tông chủ. Lý Tại Ân cúi đầu, chắp tay nói ra, "Tông chủ, sự tình ra khẩn cấp, xin thứ cho tại hạ vô lễ." Tông chủ không sợ người khác làm phiền mà hỏi, "Sự tình gì, nói đi." Lý Tại Ân đem Thủy Tâm Đảo bên trên sự tình nói rõ chi tiết một lần, tại đại trưởng lão Huy bức lợi dụ phía dưới, Lâm Bạch đã đáp ứng đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc. Tông chủ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Lý Nguyên Tông cũng quá vô pháp vô thiên, cảm thấy Lâm Bạch đoạt hắn đầu ngọn gió, liền muốn phải dùng loại thủ đoạn này trả thù Lâm Bạch sao? Thật sự là vụ bè." Lý Tại Ân hỏi, "Tông chủ, đại trưởng lão rõ ràng có chút nhằm vào Lâm Bạch ý tứ, chúng ta là không phải?" Tông chủ không làm sao hơn nói ra, Lý Nguyên Tông coi như lại ngang bướng không chịu nổi, nhưng hắn dù sao cũng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền, lại là đại trưởng lão từ nhỏ một tay nuôi nấng, ngàn năm tình cảm a, quản chi là nuôi một con chó, cũng có thể sinh ra tình cảm tới a. Huống chi là một người. Lâm Bạch trên thủy tâm đảo náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn đem Lý Nguyên Tông kém chút giết, đại trưởng lão tức giận cũng hợp tình hợp lý. May mắn, hắn không có dưới cơn nóng giận giết Lâm Bạch. Lý Tại Ân do dự mãi, hỏi, "Tông chủ cho là đại trưởng lão có thể hay không bởi vì Lý Nguyên Tông cùng Lâm Bạch huyên náo tối bụi, từ đó trợ giúp Lý Nguyên Tông trong bóng tối đối phó Lâm Bạch?" Tông chủ lắc đầu nói ra, "Sẽ không, đại trưởng lão đối với tông môn trung tâm, không cần chất vấn. Ta tin tưởng hắn so với chúng ta đều rõ ràng, Lâm Bạch là thích hợp nhất trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử người, cho nên quản chi là Lâm Bạch trên thủy tâm đảo kém chút giết Lý Nguyên Tông, hắn đều không có trực tiếp bức Lâm Bạch đi chết, mà là để Lâm Bạch đi hoang cổ bí cảnh. Lâm Bạch đi hoang cổ bí cảnh, kỳ thật nên tính là một sự rèn luyện. Là tông môn cho Lâm Bạch lịch luyện, cũng là đại trưởng lão cho Lâm Bạch lịch luyện. Tông chủ xoay người giảm đi cành cây bên trên dư thừa những cây, hời hợt nói: "Lý Tại Ân sửng sốt một chút, mặt ủ mày chau, tại hạ không biết là có ý gì. Tông chủ lại còn nói đại trưởng lão là vì giúp Lâm Bạch sao?" Tông chủ nói ra, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đã như nước với lửa, sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Mà xem như Thiên Thủy Tông thánh tử, tại ngày sau tất nhiên muốn vì tông môn một mình đảm đương một phía, muốn gánh vác được Thiên Địa Môn thủ đoạn cùng uy áp. Chuyến này hoang cổ bí cảnh, không thể nghi ngờ là để Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông đều sớm tiếp xúc Thiên Địa Môn thế lực. Như Lâm Bạch ở trong hoang cổ bí cảnh, cùng Thiên Địa Môn giao thủ, đại hoạch toàn thắng, thì liền có thể tại trong tông môn đặt chân, đối ngoại cũng có thể hiển lộ rõ ràng Thiên Thủy Tông quật khởi chi thế. Như Lâm Bạch bất hạnh vẫn lạc ở trong hoang cổ bí cảnh, vậy liền chứng minh Lâm Bạch không có thực lực trở thành thánh tử, vậy liền không có gì đáng nói. Lý Nguyên Tông cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nhưng hắn chăm chú tưởng tượng, còn nói thêm, thế nhưng là ta vẫn là lo lắng đại trưởng lão cùng Lý Nguyên Tông quan hệ trong đó, sẽ để cho đại trưởng lão xuống tay với Lâm Bạch ta. Tông chủ, Lâm Bạch dù sao cũng là tông môn cao tầng quyết định thánh tử người dự bị a. Tông chủ thở sâu, vung xuống cái kéo, ánh mắt lập lòe có thần. Việc này, ta biết tìm đại trưởng lão hảo hảo nói một chút. Nghe thấy tông chủ lời này, Lý Tại Ân lúc này mới yên lòng lại, đứng dậy cáo tử. Sau nửa canh giờ, Thiên Thủy Tông, Phúc Thủy Điện. Tông chủ thay đổi một thân đoan trang trang nhã trường bào, ngồi tại trên chủ vị. Trống trải không người Phúc Thủy Điện bên trong, đột nhiên thân hình thoát một cái, đại trưởng lão xuất hiện ở trong điện. Gặp qua tông chủ, đại trưởng lão cúi người hành lễ. Tông chủ nói ra, Thủy Tâm đảo bên trên sự tình, ta đã biết được. Lý Nguyên Tông có lỗi phía trước, cũng chẳng trách Lâm Bạch như vậy tức giận. Đại trưởng lão thở sâu, thâm thẳm thở dài, tại hạ minh bạch. Tông chủ nói ra, Lý Tại Ân trưởng lão đi tìm ta, hắn lo lắng ngươi lại bởi vì Lý Nguyên Tông cùng quan hệ của ngươi, âm thầm bóp chết Lâm Bạch, để cho ta tới gõ một cái ngươi. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, nói ra, xin mời tông chủ yên tâm, lão phu cũng coi là sống mấy ngàn năm người, lại là tông môn đại trưởng lão, không làm được cấp độ kia ti tiện hành vi. Huống hồ, nếu là Lâm Bạch trung tâm với tông môn, hắn trở thành thánh tử vị trí, tự nhiên đối với tông môn có mọi loại chỗ tốt. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, lão phu sẽ kiên định đứng tại tông môn một phương này. Dù sao, ta là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, Thiên Thủy Tông tất cả trưởng lão đứng đầu. Tông chủ hài lòng nhẹ gật đầu, hỏi, Lâm Bạch muốn đi hoang cổ bí cảnh, đồng thời còn thả ra ngoan thoại muốn đối phó Lý Nguyên Tông. Ngươi có gì an bài? Đại trưởng lão nói ra, lão phu đã để ta Tam Đồ Nhi xuất quan, hắn sẽ cùng theo Lý Nguyên Tông cùng đi hoang cổ bí cảnh. Vừa đến, bảo hộ Lý Nguyên Tông ở trong bí cảnh an toàn, thứ hai, để hắn tiếp cận Lý Nguyên Tông, đừng cho Lý Nguyên Tông lại đi gây sự với Lâm Bạch. Tông chủ chân mày vẩy một cái, kinh ngạc nói ra, ngươi Tam Đồ Nhi, Mục Hoa Thanh muốn xuất quan, có thể từng đột phá thái ất. Đại trưởng lão than khổ lắc đầu, bế quan nhiều năm, tiêu hao đại lượng tiên ngọc, có thể thủy chung vẫn là thiếu sót một chút hỏa hầu. Tông chủ nói ra, đạo thần nhập thái ất vốn là một đạo hồng câu, không chỉ cần có đại lượng tiên ngọc cùng kỳ chân dị bảo phụ trợ, tự thân tu hành cũng là không thể thiếu. Khuyên bảo Mục Hoa Thanh, đột phá thời điểm, gấp không được, gấp thì sinh loạn. Đại trưởng lão cảm kích nói ra, đa tạ tông chủ nhắc nhở, ta sẽ chuyển cáo Mục Hoa Thanh. Tông chủ tựa ở trên ghế ngồi, thở dài một tiếng, tông môn định ra 6 vị thánh tử người ứng cử, Lâm Bạch là cái thứ 6. Dưới mắt xem ra, Lý Nguyên Tông tâm tính cuồng vọng, không quá thích hợp. Lâm Bạch tuy có không tầm thường tu vi, nhưng hắn dù sao bái nhập tông môn không lâu, đối với tông môn cũng không có lòng cảm mến, cũng tạm thời không quá thích hợp trở thành thánh tử. Cái này thánh tử vị trí, chỉ sợ còn phải bỏ trống một đoạn thời gian a. Đại trưởng lão từ từ gật đầu, nói ra, may mắn tông chủ tuổi trẻ, không có thọ nguyên chi lo, không có lo toàn chi lo, tông môn mấy trăm năm thời gian bên trong không cần phải gấp định ra thánh tử vị trí. Tông chủ cười nói, sớm ngày định ra thánh tử, cho chúng ta phân ưu, chúng ta cũng thanh nhàn rất nhiều, không phải sao? Đại trưởng lão gật đầu cười. Đột nhiên, đại trưởng lão nghĩ tới điều gì, nói ra, Thiên Địa Môn lão đạo kia trên thủy kính hải hiện thân, giao long tộc trên cơ bản có thể chứng thực đã khuynh hướng Thiên Địa Môn, biến thành Thiên Địa Môn nhanh bước. Thủy kính hải bên trên tam đại hải tặc, tam đại yêu tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thiên Địa Môn có chút liên quan. Liền ngay cả phong bạo thành bên trong cái kia vài tòa gia tộc, tựa hồ cũng cảm thấy Thiên Thủy Tông sớm muộn đều sẽ suy vong, đã muốn đầu nhập vào Thiên Địa Môn. Tông chủ, lão phu dự tính, thủy kính hải bên trên, ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Chúng ta hay là cần chuẩn bị sớm. Đại trưởng lão ý vị thâm trường nói ra. Tông chủ nghe nói lời ấy, vô lực thở dài, một ngày này cuối cùng vẫn phải tới, trận chiến này sẽ liên quan đến Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 5028, 5 triệu điểm cống hiến tới tay. Minh Nguyệt đảo bên trên. Dịch cổ ở trong tay Lý Nguyên Tông nhận hết trà tấn, thân chịu trọng thương. Bị Lâm Bạch cứu thời điểm, đã hôn mê bất tỉnh. Tần Giao mang tới rất nhiều đan dược chữa thương, cho Dịch cổ ăn vào, thương thế rốt cục ổn định không tại chuyển biến xấu, nhưng trong thời gian ngắn cũng vô pháp thức tỉnh. Yên tâm đi, không có lo lắng tính mạng. Tần Giao nhìn ra Lâm Bạch cực kỳ lo lắng, liền nhẹ giọng an ủi một câu. Thậm chí Tần Giao đều có thể cảm giác được rõ ràng, vừa rồi trên thủy tâm đảo, Nếu không phải Lâm Bạch phát hiện dịch cổ thương thế quá nặng, cần kịp thời trị liệu, bằng không hắn đều khó có khả năng như vậy mà đơn giản buông tha Lý Nguyên Tông. Đây hết thể sự tình đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, như dịch huynh vì ta chết, ta tất nhiên sẽ tự trách cái nấy cả một đời. Lâm Bạch thở sâu, trông thấy dịch cổ thương thế không còn chuyển biến xấu, trong lòng treo lấy cự thạch chậm rãi rơi xuống đất. Tần Giao sư tỷ, Tiểu Mạn sư tỷ, làm phiền các ngươi chiếu cố một chút dịch cổ, ta muốn đi chuẩn bị một chút đồ vật. Lập tức liền muốn đi hoang cổ bí cảnh, Lâm Bạch càng nghĩ là cần chuẩn bị một ít gì đó. Tiểu Mạn nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi thôi, có chúng ta chiếu cố dịch cổ, hắn không có việc gì. Tần Giao nói ra, ngươi muốn đi hoang cổ bí cảnh, muốn bao nhiêu chuẩn bị tốt một chút đan dược chữa thương cùng khôi phục linh khí đan dược. Lâm Bạch ôm quyền nói tạ ơn, quay người đi ra cung điện. Đúng lúc gặp lúc này, Lý Tại Ân phiêu nhiên mà tới. Lâm Bạch mở ra Minh Nguyệt Đạo phòng ngự đại trận, để Lý Tại Ân đi vào. Dịch cổ tình huống như thế nào? Lão phu mang đến một chút đan dược chữa thương, hẳn là có thể dùng được. Lý Tại Ân từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ, đưa cho Lâm Bạch. Thân là Thiên Thủy Tông Thái Ức trưởng lão, Lý Tại Ân lấy ra đan dược, tự nhiên là thế gian có thể đến được trên đầu ngón tay cực phẩm. Lâm Bạch cũng không có từ chối, lúc này liền đón lấy. Lâm Bạch, ngươi quá vọng động rồi, ngay trước đại trưởng lão mặt đáp ứng muốn đi hoang cổ bí cảnh, việc này đã là ván đã đóng thuyền, không có bất kỳ cái gì lượn vòng đường sống. Hoang cổ bí cảnh như vậy hung hiểm, hơi không cẩn thận, ngươi rất có thể liền sẽ chết ở trong tay Thiên Địa Môn. Lý Tại Ân do dự mãi, hay là trách mắng Lâm Bạch một câu. Dù sao Lâm Bạch là Lý Tại Ân coi trọng nhất đệ tử một trong, cũng là Lý Tại Ân hướng tông môn to lớn để cử trở thành thánh tử đệ tử một trong. Lâm Bạch ôm quyền viết, đa tạ trưởng lão quan tâm, hôm nay trên Thủy Tâm Đảo, nếu không phải trưởng lão kịp thời xuất hiện, chỉ sợ ta lại được phiền toái một chút thủ đoạn mới có thể thoát thân. Kỳ thật hôm nay Lý Tại Ân không đến, quản chi đại trưởng lão muốn giết hắn, Lâm Bạch cũng có đầy đủ nắm chắc có thể thoát thân. Coi như không cách nào toàn thân trở ra, nhưng đại trưởng lão muốn giết Lâm Bạch, vậy cũng có chút rất không có khả năng. Lý Tại Ân thâm thẳm thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc ta liền không có khả năng đang gạt ngươi. Lâm Bạch, ta đã muốn tông môn đề cử qua ngươi, để cho ngươi trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Đáng tiếc, lão phu tại trong tông môn bị ti nhân nhẹ, ta đề cử cũng không có đạt được đông đảo trưởng lão ủng hộ và tông chủ tán thành. Bất quá tông môn đã đem ngươi liệt vị 6 vị thánh tử người dự bị. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, hắn cũng là không nghĩ tới Lý Tại Ân thế mà lại hướng tông môn tiến cử hắn trở thành thánh tử. Mặc dù Lâm Bạch chưa bao giờ nghĩ tới muốn trở thành Thiên Thủy Tông đệ tử, nhưng Lý Tại Ân có thể tiến cử hắn, hiển nhiên đối với hắn đặc biệt thưởng thức. Đa tạ giải mỹ nói. Lâm Bạch chắp tay nói tạ ơn. Có thể hay không trở thành thánh tử, ngày sau hay nói, hiện tại ta muốn hỏi hỏi trưởng lão, tông môn đáp ứng thực hiện cho ta điểm cống hiến, lúc nào có thể cho ta? Bây giờ khoảng cách Lao Nha Hải vực một trận chiến, đã qua hồi lâu thời gian, có thể tông môn điểm cống hiến còn không có thực hiện. Lâm Bạch chuẩn bị muốn đi hoang cổ bí cảnh, trước khi đi tất nhiên muốn bao nhiêu làm chuẩn bị. Bây giờ chính là thiếu khuyết điểm cống hiến thời điểm, cho nên Lâm Bạch lần nữa nhắc lên chuyện này. Lý Tại Ân từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lệnh bài thân phận cùng một bình đan dược, điểm cống hiến đã chuẩn bị cho ngươi tốt, hết thảy 5 triệu. Mà lại ngươi xin nhờ ta cho ngươi luyện chế Thiên đỉnh thần hoa đan cũng đã ra lò, hôm nay ta chính là chuyên đưa tới cho ngươi. Ngươi lấy ra thân phận lệnh bài của ngươi, ta đem điểm cống hiến cho ngươi. Lâm Bạch lấy ra lệnh bài thân phận, cùng Lý Tại Ân trong tay lệnh bài thân phận lẫn nhau một chút, lập tức Lâm Bạch lệnh bài thân phận liền thêm ra 5 triệu điểm cống hiến. Trước đó Lâm Bạch mua sắm Thiên đỉnh thần hoa đan linh dược thời điểm, tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến, nguyên bản lệnh bài thân phận bên trên chỉ có không đủ hơn 2 vạn điểm cống hiến. Bây giờ 5 triệu điểm cống hiến tới sổ, lập tức để Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trên điểm cống hiến số lượng biến thành 502 vạn điểm cống hiến. Hơn 5 triệu điểm cống hiến, đây chính là tương đương với một vị đạo thần võ giả, mấy ngàn năm tích lũy. Là một bút cực kỳ của cải đáng giá. Cùng lúc đó, Lý Tại Ân đem chứa Thiên đỉnh thần hoa đan đan dược cũng cùng nhau đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi, trưởng lão không phải nói Thiên đỉnh thần hoa đan không có dễ dàng như vậy luyện chế ra tới sao? Chí ít đều cần thời gian mấy tháng, vì sao hiện tại lại có thể nhanh như vậy luyện chế ra đến đâu? Lý Tại Ân cười nói, nguyện ý rất đơn giản, sở dĩ có thể nhanh như vậy luyện chế ra đến, là bởi vì trong tay của ta vốn là có một viên Thiên đỉnh thần hoa đan. Trong khoảng thời gian gần nhất này, tông môn việc vặt hôn tạp nhiều, ta cũng không có thể ổn định lại tâm thần luyện chế đan dược. Cho nên, ngươi cho ta những linh dược kia, ta cũng còn không có khai lò luyện chế. Nhưng bây giờ ngươi lập tức liền muốn đi hoang cổ bí cảnh, ta bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra ta cất giữ đan dược trước cho ngươi. Chờ về sau ta có thời gian nhàn hạ, một lần nữa luyện chế là đủ. Lâm Bạch gật đầu cười, dạng này hắn liền hiểu. Hắn cho Lý Tại Ân luyện chế Thiên đỉnh thần hoa đan đan dược, hắn căn bản cũng không có khai lò luyện chế. Bây giờ hắn cho Lâm Bạch Thiên đỉnh thần hoa đan, là thật lâu trước đó hắn liền luyện chế tốt. Nếu không phải Lâm Bạch giờ phút này nóng lòng muốn đi hoang cổ bí cảnh, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đem viên đan dược kia lấy ra cho Lâm Bạch. Tuy nói là lão phu nhiều năm trước luyện chế, nhưng bảo tồn thỏa đáng, trong đó dược tính cũng không giảm bớt. Người thật tốt luyện hóa, hẳn là đột phá đạo thần đỉnh phong cảnh giới không khó. Lý Tại Ân lại bổ sung một câu. Lâm Bạch cười gật đầu, đa tạ trưởng lão. Lý Tại Ân lại dặn dò Lâm Bạch vài câu, lưu lại vài quyển liên quan tới hoang cổ bí cảnh điện tịch đằng sau, lúc này mới quay người rời đi. Chờ Lý Tại Ân đi đằng sau, Lâm Bạch trở lại trong tầm cung, khoanh chân ngồi xuống, chăm chú trầm tư một chút thời gian, từ trong túi trữ vật lấy ra một tòa tàn phá tiểu tháp, kiếm trận tháp. Đây là Lâm Bạch từ man cổ đại lục mang ra bảo vật một trong. Lâm Bạch tu luyện kiếm trận tuyệt học, Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm trận, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, Thiên Điệu Tam Sát kiếm trận đều là đến tại kiếm trận tháp bên trong. Bằng vào ta bây giờ tu vi, hẳn là có thể bước vào kiếm trận tháp tầng thứ tư đi. Lâm Bạch thở sâu, tâm niệm vừa động, lần nữa tiến vào kiếm trận tháp bên trong. Kiếm trận tháp, như trước mấy lần Lâm Bạch tiến vào mở dạng, nguyên bản đen kịt không ánh sáng trong không gian, theo Lâm Bạch thân hình hiện hiện, bốn phía lập tức giấy lên lửa nóng hừng hực, chiếu sáng bốn phía vách tường. Lâm Bạch không có dừng lại, trực tiếp hướng về tầng thứ tư phía trên đi đến. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 5029, Thiên Ý Tứ Tượng kiếm trận. Hồn nhiên không ánh sáng kiếm trận tháp bên trong, giấy lên lửa nóng hừng hực, chiếu sáng Lâm Bạch con đường phía trước. Theo quang mang lan tràn mà đi, kiếm trận tháp thang lầu hiện hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Dọc theo thang lầu đi lên, Lâm Bạch nhìn về phía mỗi một tầng trên vách đá, tầng thứ nhất khắc lấy Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm trận công pháp tu hành, tầng thứ hai khắc lục lấy Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận công pháp tu hành, tầng thứ ba bên trong khắc lục lấy Thiên Điệu Tam Sát kiếm trận công pháp tu hành. Rốt cục, đi đến tầng thứ tư đầu bậc thang. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên nhìn thoáng qua, thở sâu, nhấc chân lên đi. Khi bước chân rơi vào khối thứ nhất trên cầu thang thời điểm, đột nhiên kiếm trận tháp bên trong truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Rên lên một tiếng, quanh quẩn tại Lâm Bạch bên hai. Ngay sau đó, kiếm trận tháp tại kịch liệt bị chấn động, cả tòa tháp đều có dấu hiệu hỏng mất. Kiếm trận tháp muốn hủy diệt rồi. Lâm Bạch chau mày, trong lòng không khỏi giật mình. Kiếm trận tháp nguyên bản là không chọn vẹn đồ vật, lúc trước Lâm Bạch đạt được kiếm trận tháp thời điểm, liền suy đoán vật này trước đó hẳn là trải qua một trận huyết chiến, ở trong trận chiến kia, kiếm trận tháp kém chút bị đánh nát. Mặc dù bây giờ kiếm trận tháp không có hoàn toàn hủy diệt, nhưng kiếm trận tháp bên trong linh tính đã dần dần tiêu tán. Mỗi một lần Lâm Bạch tiến vào kiếm trận tháp bên trong, đều sẽ tiêu hao kiếm trận tháp còn sót lại lực lượng. Theo Lâm Bạch tiến vào kiếm trận tháp số lần càng nhiều, kiếm trận tháp liền sẽ ra tốc hủy diệt. Đây cũng là vì cái gì Lâm Bạch không có chuyện trọng yếu, bình thường sẽ không dễ dàng tiến kiếm trận tháp tới nguyên nhân. Từ khi đi vào ma giới về sau, Lâm Bạch cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp muốn ổn định kiếm trận tháp, thậm chí muốn chữa trị kiếm trận tháp. Đáng tiếc cuối cùng Lâm Bạch đã dùng hết biện pháp, nghĩ hết biện pháp, cũng vô pháp đem kiếm trận tháp chữa trị. Lần này, Lâm Bạch muốn đi vào kiếm trận tháp tầng thứ tư. Thế nhưng là khi đạp vào thang lầu thời điểm, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được kiếm trận tháp đã không chịu nổi gánh nặng. Cái này rất giống là một tòa ngàn năm cổ lâu, đã vết rỉ loang lổ, nếu là ngoại nhân bước vào, rất có thể đem trọn tòa lâu đều dẫm sập. Lâm Bạch thở sâu, hơi chút suy nghĩ đằng sau, chậm rãi hướng về tầng thứ tư đi tới. Mỗi đi ra một bước, kiếm trận tháp liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là một loại kêu rên. Ngắn ngủi hơn 20 tiết cầu thang, Lâm Bạch lại đi trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới đi vào kiếm trận tháp tầng thứ tư. Đặt vào tầng thứ tư, Lâm Bạch không có nhận kiếm trận tháp trở ngại, kiếm trận tháp còn sót lại linh tính cũng không có đem Lâm Bạch khu trục. Đi vào trong tầng thứ tư, hắc ám không ánh sáng trong không gian, cấp tốc giấy lên một tháng lửa, chiếu sáng trên vách tường bốn phía văn tự cùng một vài bức họa. Lâm Bạch vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, dẫn vào tầm mắt, làm người khác chú ý nhất bốn bức chân dung, chính là một đầu dương nhanh múa vướt màu xanh thần long, một cái đặt tại trên đỉnh núi nhìn trời gào thét mãnh hổ, một cái vũ cánh bay cao tắm hỏa phượng hoàng, cùng một cái tiềm phục tại trong nước biển quy xà. Long tộc, phượng hoàng tộc, mãnh hổ, huyền vũ. Đây là thời đại viễn cổ lưu truyền thần thoại sao? Trấn thủ thiên địa tứ phương tứ tượng. Bọn hắn nên gọi là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ đi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua bốn bức chân dung, chợt nhìn về phía bên cạnh văn tự. Đứng núi chịu sào, chính là sáu cái chữ lớn. Thiên ý tứ tượng kiếm trận. Khi Lâm Bạch ánh mắt chạm đến Thiên ý tứ tượng kiếm trận cái này sáu cái chữ lớn thời điểm, trên vách đá văn tự cùng bốn tôn thần thú chân dung tựa hồ sống lại, từ trên vách tường bay ra ngoài, đối với thiên địa gào thét. Lập tức, Lâm Bạch trước mặt tầm mắt trở nên hư ảo, mơ hồ đi tới mặt khác một vùng thiên địa. Trong phiến thiên địa này, một vị kiếm tu đứng chắp tay, đứng thẳng ở trên đỉnh núi. Hắn đưa tay vung lên, trong tay áo bay ra bốn thanh phi kiếm, phá toái hư không, bắn thẳng đến chân trời mà đi. Một thanh kiếm trên thân đảo hào quang màu xanh phi kiếm, hơi lắc người, hóa thành một đầu trăm trượng độ dài màu xanh thần long, một thanh phi kiếm màu đỏ thắm hóa thành dục hỏa trùng sinh chu tước, tốc độ nhanh nhất hay là thuộc về thanh kia phi kiếm màu trắng, hóa thành tấn mãnh không gì sánh được mãnh hổ, tại dãy núi vạn vật ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, trong nháy mắt liền giết tới chân trời. Mà tại tòa kia thiên địa cuối cùng phía trên, một vị ẩn thân tại trong hắc vụ ma đầu nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay một trường nghiền nát tinh không, đánh út về phía vị kiếm tu kia. Ngay tại một trường này rơi xuống trong một chớp mắt, kiếm tu trước mặt một thanh phi kiếm đứng lơ lửng, vô tận quang hoa ngưng tụ thành một tôn huyền vũ hư ảnh, vững vàng đem một trưởng này ngăn lại. Ngay sau đó, tôn kia ma đầu liền truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mặt khác ba thanh phi kiếm giết tới gần, thanh long, chu tước, bạch hổ ba kiếm cùng nhau chém xuống, đem ma đầu kia giết đến hồn phi phách tán. Đến tận đây, hình ảnh kết thúc. Từ trong huyễn cảnh sau khi ra ngoài, Lâm Bạch tâm thần thật lâu không có khả năng bình phục. Bởi vì Lâm Bạch cảm giác được, vị kia đứng ở trên đỉnh núi thi triển thiên ý tứ tượng kiếm trận kiếm tu, tuyệt không phải là phàm nhân. Hắn thậm chí có thể không có khả năng tại xưng là kiếm tu, hẳn là xưng là kiếm tiên. Vị kia đứng ở chân trời kêu gào không ngừng ma đầu, tuyệt đối là áp đảo đại la đạo quả phía trên cường giả. Cường đại như thế ma đầu, lại bị thiên ý tứ tượng kiếm trận nhẹ nhõm diệt sát, đủ để hiện lộ rõ ràng bộ kiếm pháp kia phi phàm lực lượng. Lập tức, một mảnh tối nghĩa khó hiểu văn tự hiện lên ở Lâm Bạch trong đầu. Cái này chính là tu luyện thiên ý tứ tượng kiếm trận pháp môn cùng khẩu quyết. Ầm ầm. Khi Lâm Bạch vừa mới đạt được pháp môn cùng khẩu quyết, trong một chớp mắt này, kiếm trận tháp lần nữa truyền đến chấn động. Mơ hồ có sụp đổ cảm giác. Lâm Bạch không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức lách mình rời đi kiếm trận tháp. Trở lại Minh Nguyệt đảo bên trên, Lâm Bạch túi đầu nhìn lên trong tay tiểu tháp, trên đó vết dạn giống như mạng nhện khoét tán ra. Cho Lâm Bạch một loại cảm giác, giống như là tại nhẹ nhàng đụng một cái, kiếm trận tháp liền sẽ lập tức sụp đổ. Xem ra chỉ có thể cuối cùng tại tiến một lần kiếm trận tháp. Lần tiếp theo sau khi đi vào, kiếm trận tháp tất nhiên sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đáng tiếc, vật này đối với ta trợ giúp cực lớn, cũng không biết có hay không biện pháp có thể đưa nó chữa trị. Lâm Bạch có chút tiếc hận lắc đầu, đem kiếm trận tháp cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Đạt được thiên ý tứ tượng kiếm trận tu hành khẩu quyết về sau, Lâm Bạch lập tức khoanh chân ngồi xuống tu hành, trong đầu bắt đầu thôi diễn bộ kiếm trận này vận hành mạch suy nghĩ. Thẳng đến nhiều ngày về sau, Lâm Bạch đem thiên ý tứ tượng kiếm trận nhớ kỹ trong lòng, lúc này mới rời đi cung điện, tiến về thủy kính thế giới. Đã có thiên ý tứ tượng kiếm trận trận đồ, Lâm Bạch tự nhiên muốn bắt đầu tu hành. Mà bây giờ trọng yếu nhất chính là luyện chế ra ba thanh phi kiếm. Dưới mắt Lâm Bạch trên thân chỉ có Long Tình phi kiếm một thanh phi kiếm, nếu muốn thi triển thiên ý tứ tượng kiếm trận, còn cần luyện chế ba thanh phi kiếm. Đi vào thủy kính thế giới về sau, Lâm Bạch ngựa không dừng vó thẳng đến tàng bảo lâu mà đi, tìm kiếm lấy thích hợp luyện chế phi kiếm thần thiết, túc mệnh thạch, vĩnh hằng chi xa, cùng phi thiên thần thiết. Ngay tại Lâm Bạch từ kiếm trận tháp đi ra một khắc này, tại ma giới, một tòa hùng vĩ tráng lệ bên trong dãy núi, mọc như rừng vô số dãy cung điện. Những khu cung điện này, tản ra một cỗ lăng tiêu kiếm ý, bay thẳng trên trời cao. Giống như là vùng dãy núi này đều là một thanh lợi kiếm. Những khu cung điện này cũng là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Nơi đây dãy núi bị ma giới một tòa tiếng tăm lừng lẫy cường thịnh tông môn chiếm cứ. Tòa này tông môn là được Phi Kiếm Ma Tông. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 5030, Bá Vương Hổ Phách Thần Thiết. Phi Kiếm Ma Tông. Trong một tòa cung điện lờ mờ không ánh sáng, đột nhiên, trong hắc ám bay ra hai đạo kiếm mang, một vị cường giả đột nhiên mở mắt ra. Hai mắt của hắn, ở trong hắc ám tản ra sắc bén kiếm ý, cùng vô địch kiếm uy. Đây là Phù Đồ Kiếm Tháp khí tức. Trong hắc ám, hắn truyền đến một trận sâu kín nói nhỏ. Sau một khắc, một tia sáng từ trong bóng tối bay ra, bắn thẳng đến Phi Kiếm Ma Tông tông chủ đại điện mà đi. Tông chủ đại điện bên trong, Phi Kiếm Ma Tông đương đại tông chủ chính ngồi xếp bằng, đột nhiên cảm giác được một đạo sắc bén kiếm mang đánh tới. Hắn vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ, xin mời lão tổ phân phó. Đạo kiếm quang kia trôi nổi tại tông chủ trước mặt, truyền tới một uy nghiêm lại tang thương lão giả thanh âm, tông môn chí bảo Phù Đồ Kiếm Tháp hiện thế tại ma giới đông vực bên trong, sai người tiến đến thu hồi. Vật này đối với tông môn cực kỳ trọng yếu, nhớ lấy phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Thanh âm rơi xuống, kiếm mang chợt tiêu tán. Vạn bối lĩnh mệnh. Phi Kiếm Ma Tông tông chủ cung kính thi lễ, tùy theo ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, Phù Đồ Kiếm Tháp, vật này thế mà còn không có bị hủy sao? Giống Phi Kiếm Ma Tông tông chủ bực này cái thế vô song cường giả, tại ma giới bên trong, đều xem như chúa tể một phương. Bọn hắn đã sớm nhìn quen Tuế Nguyệt Tăng Thương, đối với thiên địa đại biến, sinh linh đồ thán, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nói cách khác, bọn hắn đã sớm siêu thoát sinh tử, vấn đỉnh thiên địa chi đỉnh. Có thể bị bọn hắn nghe đến đã biến sắc đồ vật, tất nhiên không phải vật tầm thường. Nửa ngày thời gian về sau, mấy trăm vị võ giả từng nhóm rời đi Phi Kiếm Ma Tông, bọn hắn phương hướng sắp đi đều là ma giới đông vực. Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch đi vào thủy kính thế giới, đi vào tàng bảo lâu bên trong. Bây giờ Lâm Bạch đã là tam tuyệt đệ tử, nhưng Lâm Bạch tam tuyệt đệ tử thuộc về là đệ tử hệ tâm, có tư cách tiến vào tàng bảo lâu trong tầng thứ 6 chọn lựa bảo vật. Tàng bảo lâu bên dưới tầng 5, sớm đã là kín người hết chỗ, đến không hết võ giả tại các nơi trước tấm bia đá chăm chú chọn lựa hối đoái bảo vật. Mà từ tầng thứ 6 bắt đầu, võ giả số lượng liền cực kỳ hạ xuống. Dù sao ở trong Thiên Thủy Tông, có thể trở thành tam tuyệt đệ tử võ giả, cũng chỉ có như vậy mấy ngàn người mà thôi. Tầng thứ 7, thuộc về đệ tử thân truyền mới có tư cách tiến vào, đáng tiếc ta mặc dù là tam tuyệt đệ tử, nhưng thuộc về đệ tử hạch tâm hàng ngũ, cũng không thuộc về đệ tử thân truyền, còn chưa có tư cách tiến vào tầng thứ 7. Lâm Bạch nhìn xem tầng thứ 7 thang lầu, khẽ lắc đầu. Chợt, Lâm Bạch tại trong tầng thứ 6, chăm chú chọn lựa tới. Vô Cấu Phi Kiếm cùng U Minh Phi Kiếm, bị Yến Thân Vương chỗ hủy, Lâm Bạch một mực không có rảnh rỗi tiếp tục luyện chế bảo vật. Bây giờ Lâm Bạch muốn ở trong tàng bảo lâu mua được bảo vật, đầu tiên chính là luyện chế phi kiếm chủ yếu vật liệu phi thiên thần thiết túc mệnh thạch vĩnh hằng chi sa, cùng phi kiếm bản thể thần thiết. Phi thiên thần thiết, túc mệnh thạch, vĩnh hằng chi sa, tại man cổ đại lục thuộc về khan hiếm vật. Nhưng ở ma giới bên trong, lại không tính là quá hi hữu. Thiên Thủy Tông đã từng huy hoàng thời điểm, cũng có thật nhiều còn sống. Huống hồ, phi thiên thần thiết cùng túc mệnh thạch, vĩnh hằng chi sa các loại bảo vật, tại ma giới đã tính không được là đỉnh tiêm luyện khí bảo vật. Ở trong tàng bảo lâu, Lâm Bạch dòng dã chọn lựa 3 ngày. Sau 3 ngày, Lâm Bạch hài lòng rời đi tàng bảo lâu, trở lại Minh Nguyệt đảo bên trên. Lâm Bạch đi trước nhìn thoáng qua dịch cổ, phát hiện hắn vẫn còn ở trong hôn mê, phải làm phiền Tiểu Mạt cùng Tần Giao hai vị sư tỷ nhiều hơn chăm sóc. Mà lại Lâm Bạch cũng đối Tần Giao cùng Tiểu Mạt nói lên, chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian, hy vọng bọn họ có thể lưu lại giúp mình hộ pháp. Tần Giao cùng Tiểu Mạt cũng biết Lâm Bạch tại vì hoang cổ bí cảnh làm chuẩn bị, đương nhiên một lời đáp ứng. Hai nữ liền tạm thời trên Minh Nguyệt đảo ở lại. Đi vào trong mật thất, Lâm Bạch đem tàng bảo lâu mua sắm mà đến bảo vật toàn bộ lấy ra ngoài, trong đó liền bao quát đại lượng túc mệnh thạch cùng vĩnh hằng chi sa, phi thiên thần thiết các loại, rực rỡ muôn màu bảo vật, chất đầy toàn bộ mật thất. Nhìn xem bảo vật, Lâm Bạch trong mắt lửa nóng. Có thể vừa nghĩ tới thân phận của mình trên lệnh bài điểm công hiến, lại không khỏi lộ ra đau lòng chi sắc. Thật sự là quá hao phí tiền tài, thế mà trọn vẹn hao tốn hơn 1 triệu điểm cống hiến. Xuất ra lệnh bài thân phận nhìn lên, nguyên bản trên đó 502 vạn điểm cống hiến, bây giờ đã biến thành 3.500.000 điểm cống hiến. Lần này mua sắm luyện chế phi kiếm bảo vật, hao phí tới tận hơn 1 triệu điểm cống hiến. Bất quá, còn tính là vật siêu trô giá trị. Lâm Bạch nghĩ đến những thứ này bảo vật, trong lòng đặc biệt hài lòng. Vĩnh Hằng Chi Sa, Túc Mệnh Thạch, Phi Thiên Thần Thiết, cái này ba kiện luyện chế phi kiếm thiết yếu đồ vật, Lâm Bạch chọn vẹn mua 10 phần nhiều, đủ để luyện chế 10 trôi phi kiếm, hao phí điểm cống hiến vẹn vẹn chỉ có hơn 300.000. Chân chính để Lâm Bạch xuất huyết nhiều bảo vật, là phi kiếm chủ thể vật liệu. Lần này mua sắm 3 thanh bay kiếm chủ thể vật liệu, đều là Lâm Bạch tuyển chọn tỉ mỉ, từ tàng bảo lâu trong tầng thứ 6 chọn lựa ra tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Mà lại vì phù hợp thiên ý tứ tượng kiếm trận, Lâm Bạch đặc biệt chọn lựa tới đối ứng thần thiết. Thiên ý tứ tượng kiếm trận bên trong thanh long kiếm, Lâm Bạch vẫn như cũ không cần tại luyện chế. Lâm Bạch bây giờ có long tình phi kiếm, đủ để đảm nhiệm. Mặt khác 3 kiện chủ thể vật liệu, luyện chế bạch hổ phi kiếm tài liệu chính, Lâm Bạch chọn lựa là bá vương hổ phách thần thiết, vật này thiên thủy tông tàng bảo lâu bên trong ghi chép, nhiều năm trước đó, có một tôn hồng hoang dị chủng hổ yêu, trên thủy kính hải gây sóng gió, khiến cho thiên thủy tông mấy vạn đệ tử chết ở đây liều trong miệng. Thiên thủy tông xuất động hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, đem nó bao vây chặn đánh trọn vẹn 3 tháng, đều không thể đem hắn đánh giết. Không thể làm gì, thiên thủy tông cái kia hơn 10 vị thái ớt đạo quả cường giả, chỉ có thể liên thủ bố trí xuống pháp trận, sống sờ sờ đem kẻ này vây ở trong pháp trận, luyện hóa trọn vẹn thời gian 10 năm, mới đưa kẻ này tru sát tại trong pháp trận. Luyện hóa hổ yêu đằng sau, hổ yêu hồn phi phách tán, nhục thân mất diệt. Nhưng tại trong pháp trận còn sót lại một vật, mặc cho hơn 10 vị thái ớt đạo quả cường giả nghĩ hết biện pháp, đều không thể đem luyện hóa hủy diệt. Đây cũng là hổ yêu để lại hổ phách tinh hoa. Về sau trải qua Thiên Thủy Tông cao nhân phán định, vật này chính là luyện chế thần binh lợi khí không có chỗ thứ hai, do cao nhân xuất thủ luyện chế thành thần thiết, thu nhập tàng bảo lâu bên trong, để đặt tại tầng thứ 6 bên trong, đặt tên là Bá Vương Hổ Phách Thần Thiết. Bá Vương Hổ Phách Thần Thiết, tại tàng bảo lâu bên trong, cũng coi là có thể xếp thượng hào vật chân quý. Thiên Thủy Tông tàng bảo lâu, trên dưới chia làm 9 tầng. Trước 6 tầng bên trong bảo vật đã coi như là Thiên Thủy Tông đỉnh phong thời điểm cất giữ tốt nhất bảo vật. Về phần tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 bên trong bảo vật, hẳn là thuộc về Thiên Thủy Tông đạo thống, cho nên bọn hắn mới đầy đủ chân quý. Cái này Bá Vương Hổ Phách Thần Thiết, tại Thiên Thủy Tông tàng bảo lâu bên trong, nên tính là sắp xếp tiến 5 vị trí đầu chân quý thần thiết. Vật này dùng để luyện chế Thiên Ý Tứ Tượng kiếm trận bên trong Bạch Hổ phi kiếm, vừa vặn phù hợp. Đáng tiếc chính là quá đắt, chọn vẹn 500.000 điểm cống hiến. Khi Lâm Bạch lần đầu tiên trông thấy Bá Vương Hổ Phách Thần Thiết thời điểm, liền tâm động không thôi, nhưng chính là bởi vì giá tiền này, để Lâm Bạch quả thực khó mà tiếp nhận. 500.000 điểm cống hiến. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nếu không phải Lâm Bạch cùng tông môn làm một trận giao dịch, đạt được 5 triệu điểm cống hiến, nếu không giống mặt khác đệ tử bình thường mở dạng, ngày qua ngày năm qua năm trong nhiệm vụ lâu nhận lấy nhiệm vụ, không biết muốn thời gian mấy chục năm mới có thể đụng đến đủ cái này 500.000 điểm cống hiến a. Chương 5031, Niết Bàn Chi Vũ. Còn lại 2 thanh phi kiếm, Chu Tước phi kiếm cùng Huyền Vũ phi kiếm, Lâm Bạch phân biệt từ tàng bảo lâu bên trong ngàn chọn vạn chọn lựa 2 kiện thần thiết. Một kiện là luyện chế Chu Tước phi kiếm Niết Bàn Chi Vũ. Tại Thiên Thủy Tông trong ghi chép, nghe đồn chi này Niết Bàn Chi Vũ chính là thời đại viễn cổ Phượng Hoàng tộc một vị tộc lão Niết Bàn thời điểm để lại, ẩn chứa cực kỳ cường đại hỏa diễm linh lực. Lâm Bạch từ tàng bảo lâu mua được Phượng Hoàng Vũ về sau, hoàn toàn chính xác từ trên đó cảm thấy một cỗ đối mặt thần tộc Phượng Hoàng cảm giác áp bách. Nhưng loại cảm giác áp bách này cũng không tính là quá mạnh. Có lẽ là bởi vì tuế nguyệt tẩy lễ, để Phượng Hoàng Vũ bên trên linh tính tiêu tán rất nhiều. Bất quá lấy Lâm Bạch phán đoán, cái này xác thực hẳn là một cái Phượng Hoàng trên người lông vũ, cái kia đến cùng có phải hay không Niết Bàn Chi Vũ, liền không được biết rồi. Cho nên Lâm Bạch cảm thấy gọi lông vũ này là Phượng Hoàng Vũ, càng vì sao hơn lúc. Một món khác bảo vật tên là Trăm Hoang Thu Kim. Tại Thiên Thủy Tông tàng bảo lâu bên trong ghi chép, vật này chính là Thiên Thủy Tông một vị cường giả từ trong hiểm địa mang ra. Nghe nói, vật này chính là dùng mấy vạn chủng yêu thú thi cốt hội tụ mà thành, dài chôn dưới mặt đất, thú linh khí hung đúc, sinh ra linh tính. Vật này dùng để luyện chế Huyền Vũ phi kiếm, thích hợp nhất. Niết Bàn Chi Vũ cùng Trắng Hoang Thu Kim, tổng cộng giá trị 700.000 điểm cống hiến. Hô. Kiểm kê tốt luyện chế phi kiếm chủ yếu vật liệu cùng thiết yếu vật liệu đằng sau, Lâm Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuẩn bị tay luyện chế. Tại trong mật thất, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau 3 ngày, Lâm Bạch đi vào phòng luyện khí. Tại phòng luyện khí trong rãnh cắm vào lệnh bài thân phận, nên đón Thiên Thủy Tông địa hỏa, luyện hóa lô chậm rãi vận chuyển, trên lô vô tận huyền bí phù văn bắt đầu hiện hiện, linh tính khuyết tán tứ phương. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trước lò, cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa hầu, đem Bá Vương Hổ Phách thần thiết để vào trong lò lửa dung luyện, sau đó lại gia nhập Phi Thiên thần thiết, Túc Mệnh Thạch, Vĩnh Hằng Chi Sa luyện chế. Dung luyện mà ra dịch sắt, đổ vào Lâm Bạch chuẩn bị thỏa đáng mô hình bên trong. Lại từ Lâm Bạch linh lực cùng lực lượng thần hồn, bắt đầu rèn luyện. Cuối cùng, dựa theo Lăng Thiên Tử truyền thụ cho luyện chế phi kiếm chi thuật, phân liệt thần hồn, rót vào bảo kiếm. Như vậy, một thanh phi kiếm mới xem như hoàn thành luyện chế. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, mà lại nhất định phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì một khi hơi không cẩn thận, liền sẽ lập tức đem tất cả vật liệu tiêu hủy. Cũng may Lâm Bạch cũng không phải lần thứ nhất luyện chế phi kiếm, bây giờ cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Thời gian cực nhanh. Khi Lâm Bạch trên Minh Nguyệt đảo bế quan luyện chế phi kiếm thời điểm, Thiên Thủy Tông đã bắt đầu chuẩn bị an bài đệ tử tiến về Hoang Cổ Bí Cảnh. Tiến về Hoang Cổ Bí Cảnh đệ tử, bình thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất là loại kia không muốn mạng võ giả, muốn đi Hoang Cổ Bí Cảnh đổi lấy một chút tu hành tài nguyên. Dù sao tông môn cho đi hướng Hoang Cổ Bí Cảnh hái thuốc đội ngũ, đãi ngộ là cực kỳ phong phú. Vô luận cuối cùng là không có thể thu thập được đầy đủ linh dược, tất cả tiến về Hoang Cổ Bí Cảnh, chỉ cần có thể còn sống trở về võ giả, đều có thể thu hoạch được 50,000 điểm cống hiến ban thưởng. Đây đối với võ giả tầm thường mà nói, 50,000 điểm cống hiến là một sự hấp dẫn không nhỏ. Loại thứ hai đi hướng Hoang Cổ Bí Cảnh hái thuốc, đó chính là giống Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông loại này, bị tông môn sai khiến, nhất định phải đi, không cách nào từ chối. Những người này, hoặc là bởi vì nhất thời hồ đồ xúc phạm tông môn thiết luật, nhưng tông môn cảm thấy giết bọn hắn đáng tiếc, liền để bọn hắn đi lập công chuộc tội. Chỉ cần có thể hái được linh dược trở về, trước đây làm hết thảy đều có thể xóa bỏ. Trải qua Thiên Thủy Tông tỉ mỉ chuẩn bị, rốt cục sẽ tiến về hái thuốc đội ngũ xác định được. Lần này tiến về Hoang Cổ Bí Cảnh hái thuốc đội ngũ, hết thảy có 9 chi. Mỗi một chi đội ngũ, hết thảy liền 10 người kết bạn mà đi. Lý Nguyên Tông, Phan Hồn, Triệu Ân, Lý Lộc bọn người là chủ động xin đi giết giặc tiến về Hoang Cổ Bí Cảnh hái thuốc, bọn hắn trong đội ngũ 10 người, đều là Lý Nguyên Tông ngàn chọn vạn tuyển ra tới cường giả, thực lực tự nhiên là mạnh nhất. Lâm Bạch bị phân chia đến nhánh thứ 9 đội ngũ. Thật vừa đúng lúc, cái này nhánh thứ 9 đội ngũ đội trưởng, đương nhiên đó là cùng Lâm Bạch từng có mấy lần gặp mặt Đường Vi. Tiêu Mạn, Tần Dao, dịch cổ bọn người không có phạm sai lầm, cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm đi Hoang Cổ Bí Cảnh mạo hiểm, cho nên bọn hắn đều không có tham gia. Một ngày này, Minh Nguyệt Đảo trên không, Lâm Bạch sư đệ có đó không? Đường Vi xinh đẹp thân ảnh động người xuất hiện phía trên Minh Nguyệt Đảo, cách pháp trận đối với trong đảo hô. Không bao lâu, pháp trận tản ra một cái khe, Tần Dao cùng Tiểu Mạn sánh vai từ Minh Nguyệt Đảo chỗ sâu đi ra. Đường Vi nhìn thấy hai nữ, không khỏi sửng sở, nhíu mày, các ngươi làm sao lại trên Minh Nguyệt Đảo? Ta chẳng lẽ là đến nhầm địa phương? Nơi đây không phải Lâm Bạch sư đệ trụ sở hòn đảo sao? Tần Dao tựa hồ cùng Đường Vi đã sớm nhận biết, hai người gặp mặt cũng không có cỡ nào lạ lẫm, liền vừa cười vừa nói, Đường Vi sư tỷ không có tới sai chỗ, nơi đây chính là Lâm Bạch sư đệ trụ sở, không biết Đường Vi sư tỷ đến đây có gì muốn làm. Đường Vi cau mày, nói ra, tông môn đã đem tiến về Hoang Cổ Bí Cảnh hái thuốc danh sách định tốt, ta đem dẫn đầu nhánh thứ 9 đội ngũ tiến vào Hoang Cổ Bí Cảnh hái thuốc, Lâm Bạch sư đệ chính là ta tổ thứ 9 đội viên, cho nên ta lần này đến đây là thông tri Lâm Bạch sư đệ xuất phát thời gian. Tiêu Mạt nói ra, Lâm Bạch sư đệ bây giờ còn đang bế quan, không biết Đường Vi sư tỷ dự định khi nào khởi hành, đem thời gian cáo chi chúng ta, chờ Lâm Bạch sư đệ sau khi xuất quan, chúng ta định chi tiết chuyển cáo. Đường Vi nói ra, lần này đi Hoang Cổ Bí Cảnh, còn cần thời gian nửa tháng lộ trình, cho nên tốt nhất là tại 10 ngày sau, chúng ta liền muốn khởi hành. Nếu là đến lúc đó Lâm Bạch sư đệ còn không có xuất quan, ta có thể chờ lâu hắn 2 ngày thời gian, nếu là Lâm Bạch sư đệ còn không có đến, vậy ta liền chờ không được nữa, nhất định phải mang theo đội ngũ xuất phát. Thần Giao cùng Tiểu Mạt đem thời gian nhớ kỹ, chắp tay nói tạ ơn. Xong xuôi chính sự, Đường Vi khoanh tay, có chút hăng hái mà nhìn xem hai nữ, vừa cười vừa nói, hai người các ngươi làm sao lại trên Minh Nguyệt đảo đâu? Chẳng lẽ nói các ngươi cùng Lâm Bạch? Đường Vi một mặt bắt quái bộ dáng, để Tần Dao nhìn lên liền dẫm lên trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Kiều Mạt gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, túi đầu cũng không nhiều lời, dù sao toàn bộ Thiên Thủy Tông đều biết Lâm Bạch là Kiều Mạt luận võ chọn rể có được người ở rể, cũng không cần làm nhiều giải thích. Tần Dao sụ mặt nói ra, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta cùng Lâm Bạch sư đệ thanh bạch, chỉ vì Lâm Bạch sư đệ đang chuẩn bị tiến về Hoang Cổ Bí Cảnh bảo vật, cho nên bây giờ còn đang bế quan, mời chúng ta đến Minh Nguyệt Đảo hộ pháp mà thôi. Mà lại, dịch cổ trên Thủy Tâm Đảo thân chịu trọng thương, dưới mắt cũng trên Minh Nguyệt Đảo chữa thương, Lâm Bạch bế quan, xin nhờ chúng ta chiếu cố một chút dịch cổ, cho nên chúng ta mới ở chỗ này. Đường Vi môi đỏ lướt lên một vòng nụ cười ngọt ngào, trong đôi mắt nổi lên ánh mắt giảo hoạt, ta hiểu, ta hiểu, ta hiểu, Tần Giao sư muội không cần làm nhiều giải thích, giống Lâm Bạch nhân kiệt bậc này, có mấy cái hồng nhan tri kỷ, không thể bình thường hơn được. Chỉ là ta không nghĩ tới hai người các ngươi lại có thể cộng đồng tại chung một mái nhà, phải biết các ngươi ngày bình thường đều là cao ngạo giống một cái phượng hoàng a, truy cầu các ngươi võ giả từ Thiên Thủy Tông đều có thể xếp tới Sở Quốc Hoàng Thành, các ngươi thế mà cam tâm hai nữ cùng tồn tại Lâm Bạch dưới mái hiên, cái này quá ly kỳ. Tiểu Mạt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không có làm nhiều giải thích. Tần Giao giận dữ, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không xé miệng của ngươi. Đường Vi cười cười, Tần Giao sư muội, nếu là ngươi không có bị Lý Nguyên Tông đả thương trước đó, ta còn cảm thấy ngươi hẳn là một đối thủ không tệ, về phần bây giờ ngươi, ha ha, hay là bỏ bất khí lực đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chuyện của ta xong xuôi, cáo tử, để Lâm Bạch không cần làm trễ nải thời gian. Nói xong, Đường Vi quay người rời đi. Nhìn xem Đường Vi đi xa bóng lưng, Tần Giao hận đến hàm răng ngứa, nghiến răng nghiến lợi nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem tiện nhân này quần áo lột sạch, ném ở trong Thiên Thủy Tông Diêu phố thị chúng. Tức chết ta rồi. Tần Giao tức bực dậm chân. Chương 5032, phi kiếm hoàn thành. Đưa tiễn Đường Vi về sau, Tần Giao cùng Tiểu Mạn quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch nơi bế quan. 10 ngày sau chính là xuất phát thời gian, không biết Lâm Bạch có kịp hay không xuất quan a. Tần Giao cùng Tiểu Mạt trong lòng đều có cái nghi vấn này. Lâm Bạch lần bế quan này thời gian xem như rất dài, chỉ từ Thủy Tâm Đảo sau khi trở về liền một mực không có xuất quan. Hai nữ cũng không biết Lâm Bạch tại trong mật thất đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Bất quá nếu Đường Vi đã đưa tới tin tức, Tần Giao cùng Tiểu Mạt vẫn là phải đi cáo chi Lâm Bạch một tiếng. Tiểu Mạt chậm rãi đi vào trong mật thất, nhẹ nhàng vô vô ngoài mật thất pháp trận, truyền âm đi vào, "Lâm Bạch sư đệ, tông môn đã biên chế xong đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc đội ngũ, ngươi bị sắp xếp tổ thứ 9, đội trưởng là Đường Vi." Đường Vi sư tỷ vừa rồi tới đưa tin nói sau 10 ngày, đội ngũ liền sẽ xuất phát, hy vọng ngươi có thể trước đó xuất quan. Trong mật thất, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trước lò lửa. Trong hỏa lô, cháy hừng hực địa hỏa bao vây lấy ba thanh phi kiếm, trên dưới chập chờn xoay chuyển. Lâm Bạch hết sức chăm chú thi triển toàn thân linh lực cùng tinh thần linh lực, đem ba thanh phi kiếm rèn luyện thành hình. Lúc này, Lâm Bạch nghe thấy Kiều Mạt thanh âm, lúc này trả lời, biết, đa tạ Kiều Mạt sư tỷ đến đây đưa tin. Nghe thấy Lâm Bạch sau khi trả lời, Kiều Mạt cũng chưa nhiều lời, quay người liền rời đi. Thời gian 10 ngày, hẳn là không sai biệt lắm có thể đem ba thanh phi kiếm luyện chế hoàn tất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn trong hỏa lô linh tính 10 phần phi kiếm, thấp giọng nói ra, phi kiếm đã cơ bản thành hình, tiếp xuống chính là muốn phân liệt thần hồn rót vào trong phi kiếm. Một hơi luyện chế ba thanh phi kiếm, nói cách khác ta muốn chia ra ba đạo thần hồn. Quản chi thần hồn của ta cực kỳ cường đại, trong lúc nhất thời chia ra ba đạo, cũng đối thần hồn có cực lớn tổn thương a. Lâm Bạch thở sâu, mặc dù biết đồng thời chia ra ba đạo thần hồn, đối với thần hồn sẽ có tổn thương rất nặng, nhưng dưới mắt cũng không có những biện pháp khác, Lâm Bạch nhất định phải mau chóng hoàn thành phi kiếm luyện chế. Lúc này, Lâm Bạch nhắm đôi mắt lại, bắt đầu phân liệt thần hồn. Không bao lâu, trên mặt liền tràn ra tầng tầng mồ hôi dịn, toàn thân trong nháy mắt bị mồ hôi ướt đẫm. Lại qua chốc lát, từ Lâm Bạch mi tâm ở giữa, bay ra ba đầu ánh sáng màu nhũ bạch, rơi vào trong hỏa lô ba thanh trên phi kiếm. Thần hồn tiến vào trong phi kiếm, Lâm Bạch thôi động lỗ hỏa hoàn thành phi kiếm một bước cuối cùng luyện chế. Khi Lâm Bạch phân liệt mà ra thần hồn triệt để cùng phi kiếm hòa làm một thể thời điểm, phi kiếm liền coi như hoàn thành luyện chế. Nhưng cái này vẫn cần một đoạn thời gian dung hợp luyện chế. Sau 9 ngày, Minh Nguyệt Đạo đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt lắc lư, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Tần Giao cùng Tiểu Mạt vội vàng đi ra cung điện, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đều là không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Tựa như là từ Lâm Bạch bế quan tẩm cung truyền đến. Đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Hai nữ kết bạn đi vào Lâm Bạch nơi bế quan, vốn định tới gần, lại phát hiện bị một cỗ cực kỳ cường đại kiếm uy ngăn cản ở bên ngoài. Cái kia một mảnh kiếm uy, giống như là một tòa vòng bảo hộ phòng ngự, ngăn cản bất kỳ võ giả nào đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa tẩm cung ầm vang vỡ vụn, khói bụi quyển trời mà lên. Tại trong bụi mù kia, ba đạo sắc bén không gì sánh được kiếm mang bay vọt ra, đâm xuyên Minh Nguyệt đảo phòng ngự đại trận, chém về phía lên 9 tầng mây. Toàn bộ thiên hà quần đảo bên trong võ giả, trong nháy mắt này, đều cảm thấy cỗ này sắc bén không gì sánh được kiếm ý, nhao nhao đi ra trụ sở, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt đảo phương hướng. Thật cường đại kiếm ý, chẳng lẽ là một vị thái ớt đạo quả cảnh giới kiếm tu xuất thủ? Là có người đang tấn công tông môn sao? Không ít võ giả bị cỗ kiếm ý này dọa đến thấp thỏm lo âu, thậm chí đều cho là có ngoại địch xâm lấn. Lý Tại Ân đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem Minh Nguyệt đảo trên không bay lên ba thanh phi kiếm, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Chỉ dựa vào ba thanh phi kiếm này lực lượng, đoán chừng hắn không cần đột phá đạo thần đỉnh phong, tại đạo thần cảnh giới bên trong cũng đã không có đối thủ. Thực lực của hắn bây giờ, đoán chừng đã hoàn toàn đạt đến thánh tử cấp tồn tại, thậm chí đã bắt đầu tiếp cận thái ớt đạo quả cảnh giới. Chẳng lẽ nói, ta Thiên Thủy Tông thật muốn nên đón một vị tuyệt thế vô song thiên tài sao? Thiên Thủy Tông đại hưng. Lý Tại Ân nhìn xem cái kia ba thanh phi kiếm trên không trung bay múa, mặt mũi tràn đầy ánh sáng cầu vồng, tinh thần tỏa sáng, phảng phất thấy được Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi ngày đó. Minh Nguyệt đạo trên không, phi kiếm nhất chuyển, lại hướng phía dưới phi đâm mà đi, chui vào trong bụi mù, biến mất không thấy bóng dáng. Tần Giao cùng Tiểu Mạt cảnh giác nhìn về phía sương mù bên trong, nhỏ giọng hỏi, "Lâm Bạch sư đệ, người còn tốt chứ?" Lâm Bạch thân hình xuất hiện tại trong bụi mù, chậm rãi đi ra, hắn sắc mặt trắng bệch nói, "Để hai vị sư tỷ lo lắng." Tại Lâm Bạch bên người, cái kia ba thanh trên phi kiếm bên dưới bay lên, giống như ba cái lấy vui tiểu hài. Tiểu Mạt cùng Tần Giao giờ phút này chăm chú nhìn về phía cái kia ba thanh phi kiếm, một thanh phi kiếm bên trên tán phát lấy một cỗ lăng liệt vô song sát phạt chi khí. Một thanh phi kiếm bên trên tán phát lấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, cuối cùng một thanh phi kiếm bên trên tán phát lấy một cỗ nặng nề như núi uy thế. Ba thanh phi kiếm này chính là Lâm Bạch hoàn toàn mới luyện chế mà thành Bạch Hổ phi kiếm, Chu Tước phi kiếm, Huyền Vũ phi kiếm, dùng cho thi triển Thiên Ý tứ tượng kiếm trận. Mà lại Lâm Bạch là vì Thiên Ý tứ tượng kiếm trận chuyên môn luyện chế bốn thanh phi kiếm, theo lý nói, bộ kiếm trận này uy lực hẳn là sẽ tăng gấp bội mới đúng. Cái kia ba thanh phi kiếm nhảy cẫng hoan hô, lực lượng 10 phần. Nhưng tại ba thanh phi kiếm ở giữa Lâm Bạch lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bước chân phủ phiếm vô lực, hai mắt vô thần, thân hình gầy còm, giống như là bệnh nặng một trận, còn chưa khôi phục nguyên khí. Ngay cả đi đường đều là lung la lung lay. Tiêu Mạt vội vàng đi qua, một tay đặt tại Lâm Bạch trên cổ tay, cẩn thận nhìn lên, nói ra, ngươi không có thụ thương. Tại sao lại suy yếu như vậy? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, không có quá nhiều giải thích. Tần Giao đi tới nhìn lên, thấp giọng nói ra, nhục thân mặc dù vô hại, nhưng ngươi thần hồn bị thương nghiêm trọng. Là tu hành xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, ta không ngại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là đủ. Hôm nay là thứ mấy ngày sao? Đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc đội ngũ, có thể từng xuất phát. Tần Giao nói ra, ngày mai mới là cùng Đường Vi sư tỷ ước định cẩn thận ngày thứ 10 thời gian, ngươi còn không có bỏ lỡ canh giờ. Lâm Bạch cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Dịch cổ sư đệ tỉnh rồi sao? Tiểu Mạt nói ra, hôm qua đang lúc hoàng hôn mới vừa vặn tỉnh lại. Lâm Bạch nói ra, ta đi xem hắn một chút. Khi Lâm Bạch mang theo Tần Giao cùng Tiểu Mạt đi hướng Dịch Cổ ở lại cung điện thời điểm, Dịch Cổ đang ngồi ở cửa cung điện hạ bên trên, toàn thân bị bao vải trắng che phủ giống một cái xác ướp. Một cái màu đen ô nha đứng tại trên đầu vai của hắn, lộ ra đặc biệt buồn cười. Dịch Cổ vừa rồi tận mắt nhìn thấy ba thanh phi kiếm phá không giết tới mây xanh, liền thấp giọng hỏi, cái kia tựa như là phi kiếm ma tông bí mật bất truyền, ngự kiếm chi thuật. Chẳng lẽ nói Lâm huynh cùng phi kiếm ma tông còn có cái gì quan hệ sao? Ô nha bĩu môi nói ra, ngươi đây là ánh mắt gì à, cái này hiển nhiên không phải phi kiếm ma tông thủ đoạn, mà là phi kiếm tiên môn thủ đoạn a. Ba thanh phi kiếm này làm sao cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác? Giống như có một bộ không tệ kiếm trận, liền rất thích hợp ba thanh phi kiếm này. Không đúng, là bốn thanh phi kiếm mới đúng. Đúng, Lâm Bạch trên thân còn có một thanh phi kiếm, vừa vặn bốn thanh phi kiếm. A, bộ kiếm trận kia tên gọi là gì tới? Tựa như là đặt ở trong một tòa tháp. Gọi là cái gì nhỉ? Ta tại sao lại quên rồi? Ô nha ngẩng đầu, trầm tư. Chương 5033, xuất phát. Hoang cổ bí cảnh. Lâm Bạch bước chân suy yếu, xa xa đi tới, nhìn thấy ngưỡng cửa ngồi một cái sắc lớp, nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì a? Mặc dù bản công tử bị trói thành dạng này, cũng mảy may không che giấu được ta cử thế vô song đẹp trai cùng siêu phàm thoát tục khí chất. Dịch Cổ trông thấy Lâm Bạch, cái cằm hạ ra một phát, cao ngạo nói. Nghe thấy Dịch Cổ còn có thể nói đùa, Lâm Bạch trong lòng treo lấy cự thạch rốt cục rơi xuống đất, ít nhất nói rõ Dịch Cổ không có lo lắng tính mạng, mà lại không có để lại di chứng gì. Lâm Bạch đi qua ngồi ở bên người Dịch Cổ, vỗ vỗ Dịch Cổ bả vai, thật có lỗi, liên lụy ngươi. Dịch Cổ lắc đầu, nói ra, cái này chẳng trách ngươi, chỉ có thể trách chính ta những năm này hoang phế tu hành, chính mình tu vi không cao, mới có thể bị người khi dễ. Lâm Bạch nói ra, ta cũng là không nghĩ tới Lý Nguyên Tông như vậy bụng dạ hẹp hòi, tối ban lén. Bất quá ngươi yên tâm, ta trước chuyến này đi hoang cổ bí cảnh, tuyệt đối sẽ không để Lý Nguyên Tông còn sống đi ra. Ta ngày mai liền muốn xuất phát, trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu trên Minh Nguyệt Đảo hảo hảo chữa thương. Ta sẽ xin nhờ Lý Tại Ân trưởng lao chăm sóc Minh Nguyệt Đảo, Tần Giao cùng Tiểu Mạt hai vị sư tỷ cũng sẽ tạm thời ở tại ở trên đảo, vấn đề an toàn, ngươi có thể không cần lo lắng. Mọi chuyện chờ ta sau khi trở về, đang làm dự định. Dịch Cổ bĩu môi nói ra, ngươi yên tâm đi thôi, cùng lo lắng ta, còn không bằng lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi. Ta nghe nói hoang cổ bí cảnh cũng không phải nơi tốt, thiên địa môn đệ tử cũng sẽ tiến đến, chúng ta tông môn cùng thiên địa môn thế nhưng là thủy hỏa bất dung. 10 năm trước đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc đệ tử, thế nhưng là một cái đều không có còn sống trở về à? Lâm Bạch cười nói, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, thiên địa môn đệ tử có thể làm sao được ta sao? Dịch Cổ nghiêm túc nghĩ, lắc đầu, cũng thế, ta quá lo lắng, lấy Lâm huynh thực lực, đừng nói là đạo thần võ giả, quản chi là thái ớt đạo quả cường giả xuất thủ, chỉ cần Lâm huynh không muốn chết, thái ớt đạo quả cũng không giết được ngươi đi. Lâm Bạch nhìn lên bầu trời, cười cười, không có tại tiếp tục nói tiếp. Kiều Mạt lo âu nói ra, Lâm Bạch sư đệ, ngươi thần hồn suy yếu như vậy, đến cùng có phải hay không luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi? Có nặng lắm không a? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Kiều Mạt sư tỷ không cần phải lo lắng, không có chuyện gì. Dịch Cổ nói ra, hắn không phải luyện công tẩu hỏa nhập ma, có phải là vì luyện chế cái kia ba thanh phi kiếm đi? Phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật, tại luyện chế phi kiếm thời điểm, cần để cho kiếm tu đem thần hồn phân liệt mà ra, cùng phi kiếm luyện chế làm một thể, sau đó kiếm tu một ý niệm, liền có thể khống chế phi kiếm. Ngươi một hơi luyện chế ba thanh phi kiếm, trong thời gian ngắn chia ra ba đạo thần hồn, quản chi là thái ớt đạo quả cường giả, cũng gánh không được bực này thần hồn tàn phá. Tiêu Mạt cùng Tần Giao giờ mới hiểu được, nguyên lai Lâm Bạch là vì luyện chế cái kia ba thanh phi kiếm, cũng không phải là bởi vì tẩu hỏa nhập ma. Phi kiếm ma tông ngự kiếm thuật chính là phi kiếm ma tông bản lĩnh giữ nhà, thuộc về bí mật bất truyền. Cho nên Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng không biết ngự kiếm thuật nên như thế nào tu luyện cùng luyện chế phi kiếm. Có thể Dịch Cổ lai lịch bí ẩn, lại một ngụm nói ra luyện chế ngự kiếm thuật phương pháp cùng thủ đoạn. Lâm Bạch đem Dịch Cổ cùng Kiều Mạt, Tần Giao an bài thỏa đáng về sau, rất nhanh liền tới đến ngày thứ hai. Ngày kế tiếp, bình minh. Lâm Bạch từ trong tẩm cung đi tới, một đêm nghỉ ngơi, cũng không để Lâm Bạch bị thương đến thần hồn có thể khôi phục, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ không máu, hai mắt vẫn như cũ đục ngầu vô thần. Ô nha, chúng ta đi. Lâm Bạch đi ra tẩm cung, thấp giọng la lên một tiếng. Nơi xa trong rừng, một cái màu đen ô nha vỗ cánh bay tới, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Hoang cổ bí cảnh chính là một chỗ bảo địa, Lâm Bạch tự nhiên muốn mang lên ô nha cùng nhau tiến đến. Dịch Cổ cùng Tiểu Mạt, Thần Giao đến đây tiễn biệt Lâm Bạch. Trước khi đi, Tiểu Mạt đem một bình đan dược đưa cho Lâm Bạch, nói ra, đây là dưỡng hồn đan, đối với chữa trị thần hồn rất có hiệu quả, đáng tiếc ta chỉ có 10 khỏa, cũng là phụ thân ta qua đời trước đó lưu lại, ngươi tốt nhất phục dụng, có lẽ đối với ngươi thần hồn thương thế có trợ giúp. Ô nha nhìn lên dưỡng hồn đan, một đôi mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mặc kệ là man cổ đại lục hay là ma giới, có thể về phần thần hồn thương thế đan dược đều cực kỳ chân quý. Giống Tiểu Mạt giờ phút này trong tay dưỡng hồn đan, nếu là xuất ra đi buôn bán, một viên đan dược đều giá trị 100.000 điểm cống hiến. Mà trong cái bình này lại có 10 khỏa. Tiểu Mạt sư tỷ, cái này, tuy nói Lâm Bạch bây giờ cực kỳ cần chữa trị thần hồn đan dược, nhưng cái này dưỡng hồn đan quá mức quý giá, hơn nữa còn là Tiểu Mạt phụ thân Lâm Trung di vật, Lâm Bạch không muốn đoạt người vẻ đẹp. Tiểu Mạt nói ra, cầm trước đi, chuyến này đặc biệt hung hiểm, ngươi sớm ngày chữa trị thần hồn, ở trong hoang cổ bí cảnh cũng nhiều một phần nắm chắc. Lâm Bạch còn chưa mở miệng nói chuyện, Ô Nha liền nói ra, Lâm Bạch không cần, ta muốn. Nói, Ô Nha liền muốn lên tay đi đoạn. Có thể Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt, tại Ô Nha đắc thủ trước đó, trước một bước đem cái bình bắt bỏ vào trong tay. Nếu là đan dược này rơi vào Ô Nha trong tay, đây chính là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại à. Không có cướp được đan dược, Ô Nha hiển nhiên có chút không vui, đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, mọc lên một ngạt. Đa tạ sư tỷ. Lâm Bạch nhận lấy đan dược, từ đấy lòng nói cảm tạ, đan dược này xem như ta mua sắm, chờ ta từ hoang cổ bí cảnh sau khi trở về, sẽ cùng sư tỷ cẩn thận tính sổ sách. Gặp Lâm Bạch kiên trì như vậy, Tiêu Mạt cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Lúc này, Lâm Bạch bay lên trời, thẳng đến cùng Đường Vi ước định cẩn thận hội hợp chi địa mà đi. Thiên Hà quần đảo hướng đông nam, ngoại hải bên trên, giờ phút này có một chiếc to lớn linh chu dừng sát ở trên một hòn đảo. Tất cả tiến đến hoang cổ bí cảnh hái thuốc võ giả đều sẽ tại trên hòn đảo này tập hợp. Dưới mắt Lý Nguyên Tông, Lý Lộc, Phan Hồn, Triệu Ân, Đường Vi bọn người đã ở chỗ này tụ hợp. Tiến đến hái thuốc võ giả, toàn bộ đến đông đủ. Từng cái đội ngũ đội trưởng kiểm lại một chút các tổ nhân viên, nếu là nhân số không sai, chúng ta liền lập tức khởi hành. Trên linh chu, đứng đấy một vị lão giả mặc tử bào, sắc bén đôi mắt quét qua phía dưới tất cả võ giả, lạnh như băng nói một câu. Lý Nguyên Tông dẫn đầu chắp tay nói ra, khởi bẩm Trịnh Nguyên trưởng lão, tổ thứ nhất đã đến đủ, thỉnh cầu lên thuyền. Lão giả mặc tử bào kia nhẹ gật đầu, đồng ý tổ thứ nhất lên thuyền. Tiếp theo, tổ thứ hai, tổ thứ ba, thứ tổ bốn. Mặt khác tám tổ đội viên đều đã đến đông đủ, leo lên trên linh chu, riêng phần mình nghỉ ngơi. Duy chỉ có tổ thứ 9, chậm chạp không có trả lời. Lão giả mặc tử bào nghi hoặc nhíu mày, hỏi, Đường Vi, cớ gì trì hoãn? Đường Vi hồi bẩm nói, khởi bẩm trưởng lão, ta tổ còn có một vị võ giả cũng không đạo tràng, còn xin trưởng lão khoan hậu một chút thời gian. Lão giả mặc tử bào nhíu mày hỏi, người nào đệ tử không hiểu quy củ như thế? Đường Vi xấu hổ cười một tiếng, nói một tiếng, là Lâm Bạch sư đệ. Lâm Bạch. Nghe thấy cái tên này, lão giả mặc tử bào lông mày sâu nhăn, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, chợt nói ra, thôi được, chờ hắn một đoạn thời gian đi. Không cần, ta tới. Đang lúc này, nơi xa trên mặt biển, một vị sắc mặt trắng bệch nam tử áo trắng, giẫm lên phi kiếm, loạn trà loạn choạng mà đi tới gần. Đường Vi nhìn lên, liền nhíu mày hỏi, Lâm Bạch, ngươi thụ thương rồi? Chuyến này hoang cổ bí cảnh cực kỳ hung hiểm, lại xuất phát thời khắc, Lâm Bạch lại ngoài ý muốn thụ thương, đây cũng không phải là một chuyện tốt ta. Lâm Bạch cười nói, không sao, lên thuyền đi. Lâm Bạch không muốn quá nhiều giải thích, liền để Đường Vi chuẩn bị lên thuyền. Đường Vi do dự một phen, hay là chờ lệnh lên thuyền. Tất cả võ giả chuẩn bị sẵn sàng về sau, linh chu chậm rãi lên không, rời đi thủy kính hải. Chương 5034, Mục Hoa Thanh. Theo Lâm Bạch đến, tất cả tham gia hoang cổ bí cảnh võ giả toàn bộ hội hợp. Linh chu tại Trịnh Nguyên trưởng lão dẫn đầu xuống, rời đi thủy kính hải, tiến về hoang cổ bí cảnh. Tại Lâm Bạch đi theo đội ngũ lên thuyền thời điểm, toàn bộ trên thanh nẹp không ít võ giả đều đem ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch là mấy năm gần đây Thiên Thủy Tông bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật phong vân. Bái nhập tông môn không đủ một năm, liền đạt được tông môn cao tầng lọt mắt xanh, đã xem như thánh tử bồi dưỡng. Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên, lực áp Lý Nguyên Tông các loại thế hệ trước võ giả, đang đỉnh đứng đầu bảng, trở thành Thiên Thủy Tông vô số võ giả quý bái tồn tại. Hắn chính là Lâm Bạch. Nghe nói đoạn thời gian trước hắn đại náo Thủy Tâm Đảo, đem Lý Nguyên Tông Thủy Tâm Đảo đều chém thành mảnh vỡ, chịu tông môn trừng phạt, lúc này mới muốn đi hoang cổ bí cảnh. Người này thực lực cực mạnh, lão nha hải vực phía trên, lực chém giao long tộc hai vị chuẩn long tử, có thể xưng khủng bố a. Thiếu niên anh kìa ta. Không ít võ giả nhìn qua Lâm Bạch, có người hâm mộ, có người đố kỵ, có người giáng khái, có người không cam lòng. Hôm nay đi hoang cổ bí cảnh võ giả bên trong, trừ Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông loại này thụ tông môn trách phạt người, còn lại võ giả đại đa số đều là muốn đi hoang cổ bí cảnh bên trong mạo hiểm là đoạt được bảo vật, hy vọng có thể đem võ đạo của mình tiến thêm một bước. Cho nên, bọn hắn đối với Lâm Bạch bày ra thực lực cùng thiên tư, đặc biệt hâm mộ, lại đặc biệt ghen ghét. Lâm Bạch đi đến thanh nẹp, Đường Vi nhìn ra Lâm Bạch bị thương thế, liền dẫn hắn tiến đến nghỉ ngơi. Tại trên thanh nẹp, Lâm Bạch từ ngàn vạn chú mục trong ánh mắt, cảm nhận được một đạo thanh lãnh ánh mắt. Tùy theo Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy rào chắn bên trên, dựa vào một vị tóc dài xóa vai thanh niên nam tử, thân mang một thân áo xanh, mang trên mặt như nụ cười tựa như gió xuân. Hắn nhìn xem Lâm Bạch, khi phát hiện Lâm Bạch nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mỉm cười, gật đầu lấy lòng. Lâm Bạch cũng là gật đầu cười, xem như đáp lại. Hắn là ai? Lâm Bạch nhìn thấy nam tử này trong ngay mắt, liền cảm giác được người này bất phàm. Tu vi của người này cao thâm mặt chắc, khí tức xâm nhập biển cả, rõ ràng người sở hữu đạo thần đỉnh phong thực lực kinh khủng, nhưng cả người nhìn liền như là một đóa bay lên bồ công anh, để cho người ta nhìn không thấu. Cũng may người này đối với Lâm Bạch cũng không có ý, chỉ ít tại Lâm Bạch cùng hắn đối mặt thời điểm, không có từ người này trong ánh mắt cùng trên thân nhìn ra bất luận cái gì sắc ý. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, Đường Vi quay đầu nhìn lên, giờ phút này thanh niên nam tử kia đã quay lưng đi, nhìn xem trên linh chu phong cảnh. Mặc dù Đường Vi chỉ nhìn thấy người này bóng lưng, nhưng cũng vẫn như cũ liếc mắt nhận ra lai lịch của người này. Mục Hoa Thanh. Đường Vi hai mắt co rụt lại, từ trong miệng phun ra tên của một người. Lâm Bạch đối với danh tự này đặc biệt lạ lẫm, nhưng từ Đường Vi nhắc lên cái tên này thời điểm, khẽ biến sắc mặt, Lâm Bạch liền có thể đánh giá ra lai lịch người này khủng bố không thể tầm thường so sánh. Đường Vi tiếp theo giải thích nói, Mục Hoa Thanh, đại trưởng lão thân truyền tam đệ tử, sớm tại ngàn năm trước, tu vi của hắn liền đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong cấp độ, nghe nói những năm này hắn vẫn luôn đang bế quan đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, đã có 2-300 năm không có tại trong tông môn đi lại. Không nghĩ tới lần này hắn xuất quan, hay là không thể đột phá cảnh giới Thái Ất. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Nguyên bản Lâm Bạch trong lòng còn đối với hắn còn có một tia thiện ý, có thể nghe thấy hắn là đại trưởng lão tam đệ tử thời điểm, Lâm Bạch trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảnh giác. Dưới mắt Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông đã thủy hòa bất dung, Mục Hoa Thanh là Lý Nguyên Tông sư huynh, trước chuyến này hướng hoang cổ bí cảnh, Lâm Bạch đoán không được Mục Hoa Thanh có phải hay không Lý Nguyên Tông mời đến đối phó chính mình. Cho nên, đối với Mục Hoa Thanh, Lâm Bạch trong lòng có cảnh giác mãnh liệt. Hắn tựa hồ cũng không có trên Thiên Thủy Đạo Thần bảng. Lâm Bạch nghi ngờ hỏi, lần này Thiên Thủy Đạo Thần bảng đổi mới đằng sau, Lâm Bạch nhìn kỹ bảng danh sách, đem mỗi một võ giả danh tự đều một mực nhớ kỹ. Thế nhưng là tại trên bảng danh sách, tựa hồ cũng không có trông thấy tên Mục Hoa Thanh. Đường Vi nói ra, Thiên Thủy Đạo Thần bảng có một cái ẩn tàng quy tắc, đó chính là bái nhập tông môn, đột phá đạo thần cảnh giới đằng sau, nếu là trong vòng trăm năm chưa từng lần nữa đột phá, liền sẽ từ trên bảng danh sách xóa tên, sau đó không tại ghi vào trên bảng danh sách. Thiên Thủy Đạo Thần bảng nguyên bản là tông môn sáng lập mà đến, vì tông môn đệ tử dựng nên tấm gương, khích lệ môn hạ đệ tử mà tồn tại. Cho nên, xác suất lớn là trăm năm sẽ đổi mới một lần. Trong vòng trăm năm không có đột phá võ giả, đem sẽ không ở đưa vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trong. Mục Hoa Thanh tại ngàn năm trước liền đột phá tới đạo thần đỉnh phong tu vi, năm đó, hắn cùng ngươi bây giờ mở dạng, cũng là Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng. Đường Vi chậm rãi giải thích một phen. Lâm Bạch lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Mục Hoa Thanh, ngàn năm trước Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, chí ít từng tại ngàn năm trước một đoạn thời gian nào đó bên trong, Mục Hoa Thanh là Thiên Thủy Tông bên trong có 102 cùng thế hệ cường giả. Bây giờ ngàn năm trôi qua, không biết tu vi của hắn lại tinh tiến bao nhiêu. Đường Vi đem tổ thứ 9 tộc nhân đưa vào trong khoang thuyền, riêng phần mình phân phối xong gian phòng đằng sau, lại nhắc nhở nói, chuyến này hoang cổ bí cảnh cần 10 ngày trở lên thời gian mới có thể đến, trong khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất đừng ra ngoài gây phiền toái, nghỉ ngơi cho tốt, khôi phục nguyên khí, chờ tiến vào hoang cổ bí cảnh đằng sau, vậy liền không có như thế ngày tháng bình an. Đám người lĩnh mệnh gật đầu. Đường Vi lại nói với Lâm Bạch, trước khi lên đường, ngươi lại thân chịu trọng thương, lấy tình trạng của ngươi bây giờ đi hoang cổ bí cảnh, sợ rằng sẽ là dê vào miệng cọp cục diện. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Ta chỗ này có chút đan dược, ngươi cầm đi đi, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Đường Vi từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình thuốc, nhét vào Lâm Bạch trong tay đằng sau, quay người liền đi. Lâm Bạch sửng sốt một chút, nhìn xem trong tay bình thuốc, cười cười, cô gái nhỏ này nhìn lạnh như băng, lại rất cao ngạo bộ dáng, tâm địa đến không phải hỏng a. Cầm Đường Vi cho đan dược, Lâm Bạch đi vào trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu chữa thương. Một hơi phân liệt ba đạo thần hồn, hoàn toàn chính xác đối với thần hồn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương thế a. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, đem Đường Vi tặng cho đan dược chữa thương để vào trong túi trữ vật, lại lấy ra tiểu mạt cho dưỡng hồn đan. Lấy ra một viên dưỡng hồn đan, Lâm Bạch từ từ để vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, trên Linh Chu, một chỗ khác trong phòng. Lý Nguyên Tông sư huynh, tin tức tốt, tin tức tốt. Phan Hồn bọn người mừng rỡ đi vào Lý Nguyên Tông trong phòng. Lý Nguyên Tông ngay tại tu hành, bị người đột phá quấy rầy, mặt lộ vẻ không vui, sự tình gì? Ngạc nhiên như vậy. Phan Hồn vội vàng nói, Lý Nguyên Tông sư huynh, Lâm Bạch lên thuyền. Nghe thấy Lâm Bạch cái tên này, Lý Nguyên Tông trên mặt liền lộ ra mãnh liệt vẻ chán ghét, nói ra, thì tính sao? Phan Hồn cười gian một tiếng, chúng ta vừa rồi trông thấy Lâm Bạch sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, khí tức bất ổn, hiển nhiên là thân chịu trọng thương bộ dạng a. Hắn thụ thương rồi. Lý Nguyên Tông đồng tử bỗng nhiên trợ to, trên mặt lộ ra nét mừng. Phan Hồn cười nói, Lý Nguyên Tông sư huynh, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở a. Lý Nguyên Tông trong mắt hiện ra một trận lửa nóng thần quang, một đạo gian kế trong lòng hắn bắt đầu ấp ủ. Chương 5035, san giết thời điểm. Lý Nguyên Tông trong phòng, Phan Hồn, Ô Địch, Triệu Ân, Tề Lương, Lý Lộc năm người tề tụ. Khi nghe thấy Lâm Bạch thân chịu trọng thương tin tức về sau, Lý Nguyên Tông trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Phan Hồn kích động nói ra, "Lý Nguyên Tông sư huynh, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở a, chúng ta muốn hay không?" Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. "Đó là đương nhiên." Lý Nguyên Tông kiên định nói ra, "Chỉ cần giết Lâm Bạch, ta vẫn như cũng là Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên đứng đầu bảng vị trí, bằng vào ta thiên tư cùng tạo hóa, ngày sau trở thành thánh tử là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trời cao đối đãi với ta không tệ a." Cũng không biết là vị cao thủ nào đem Lâm Bạch đả thương, cho ta Lý Nguyên Tông lần này cơ hội xoay người. Về sau nếu là cùng hắn gặp nhau, nhất định phải thật tốt tạ ơn hắn. Lý Nguyên Tông thần sắc lửa nóng, nắm chặt nắm đấm, một bức đấu trí sục sôi bộ dáng. Triệu Ân nhíu mày, nói ra, Lâm Bạch thực lực, chúng ta mấy người đều là lòng biết rõ, luận đơn đả độc đấu, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nói đến đây, Triệu Ân trông thấy Lý Nguyên Tông sắc mặt không đúng, lúc này còn nói thêm, đương nhiên, nếu là Lý Nguyên Tông sư huynh lúc toàn thịnh, tự nhiên không đem Lâm Bạch để ở trong mắt. Lý Nguyên Tông sắc mặt hơi hòa hoãn rất nhiều. Khẽ thở dài, ai, chỉ đổ thừa trên lão nha hải vực, ta bị ba vị chuẩn long tử đánh lén, mới ném đi lớn như vậy mặt mũi. Nếu là cái kia ba vị chuẩn long tử cùng ta đơn đả độc đấu, bọn hắn tất cả đều phải chết trong tay ta. Cái kia Lâm Bạch, bất quá là thừa dịp ta ngủ gật thời điểm, may mắn xoay người mà thôi. Triệu Ân liên tục xưng phải, còn nói thêm, Lý Nguyên Tông sư huynh, ý của ta là, vì cam đoan vạn vô nhất thất, chúng ta muốn hay không xin mời Mục Hoa Thanh sư huynh cùng nhau xuất thủ. Tề Lương liền vội vàng gật đầu, không sai, nếu là Mục Hoa Thanh sư huynh xuất thủ, Lâm Bạch là chắp cánh khó thoát ta. Lý Nguyên Tông thở sâu, thật dài phun ra, mặt ủ mày trao thở dài nói, ta tam sư huynh bế quan nhiều năm, trên tu hành đột phá to lớn, nếu là hắn xuất thủ cầm xuống Lâm Bạch tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, ta tam sư huynh chuyến này là đến bảo hộ an toàn của ta, cũng sẽ không giúp ta đi giết Lâm Bạch. Coi như ta đi cầu hắn, hắn cũng sẽ không giúp ta đi giết Lâm Bạch. Mà lại, nếu để cho nàng biết chúng ta muốn giết Lâm Bạch, hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn trở. Nghe thấy Mục Hoa Thanh sẽ không xuất thủ, trong lòng mọi người có chút do dự. Lý Nguyên Tông nhíu mày nói ra, "Chư vị, bây giờ Lâm Bạch thân chịu trọng thương, chẳng lẽ chúng ta 6 người liên thủ còn không thể giết hắn sao?" Ô Địch thở dài một tiếng, "Giết là có thể giết, chỉ là ta lo lắng Lâm Bạch người này xảo trá không gì sánh được, chuyện này không có dễ dàng như vậy hoàn thành a." Ô Địch, Phan Hồn, Triệu Ân, Tề Lương, Lý Lộc bọn người tự biết Lâm Bạch thực lực mạnh. Quản chi là bọn hắn 5 người liên thủ với Lý Nguyên Tông, đều có thể không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Lâm Bạch giết bọn hắn, giống như giết gà con giống như đơn giản. Chỉ là vì đập Lý Nguyên Tông mông ngựa, cho nên mới nói khoác Lý Nguyên Tông mạnh hơn Lâm Bạch. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Lâm Bạch có năng lực chém giết chuẩn Long Tử, đủ để chứng minh thực lực tại bọn hắn phía trên. Lý Nguyên Tông sắc mặt quét ngang, nghiêm nghị nói ra, "Ý ta đã quyết, tiến vào hoang cổ bí cảnh đằng sau, nghĩ biện pháp hất ra Mục Hoa Thanh sư minh, sau đó thiết kế phục sát Lâm Bạch. Trận chiến này không phải hắn chết, chính là ta vong. Chư vị không cần đang do dự, chờ ta leo lên thánh tử vị trí, ngày sau tiếp trưởng Thiên Thủy Tông, tự nhiên không thể thiếu chư vị hôm nay công lao." Ngày sau chư vị đều sẽ tiến vào trưởng lão các, ta cũng sẽ vận dụng tông môn tài nguyên, trợ chư vị đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới. Nghe thấy Lý Nguyên Tông hứa hẹn, Triệu Ân các loại năm người tâm thần giật mình, mặt lộ hồng quang, lập tức lớn nhỏ lo nghĩ, nhao nhao đứng dậy nói ra, chúng ta nguyện ý nghe Lý Nguyên Tông sư huynh phân công. Lý Nguyên Tông thỏa mãn nhẹ gật đầu, một mặt cười lạnh nói, tốt, Lâm Bạch đã Lâm Bạch, ta nhìn ngươi lần này trốn nơi nào. Nhoáng một cái nhiều ngày, Lâm Bạch trong phòng nuốt dưỡng hồn đan chữa thương, thế nhưng là 10 khỏa dưỡng hồn đan vào bụng, vẫn không có đem Lâm Bạch thần hồn thương thế khép lại. Trong phòng khó chịu nhiều ngày, Lâm Bạch ra khỏi phòng đi vào trên thanh nẹp, nhìn xem linh chu bên ngoài núi sông trắng lệ. Không bao lâu, Lâm Bạch nghe thấy phía sau có bước chân chuyển đến, ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy một vị thư sinh ý khí công tử áo xanh đi vào bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn xem phía ngoài sơn hà cầm tú. Gặp qua Mục Hoa Thanh sư huynh, Lâm Bạch cung kính chắp tay thi lễ. "Ngươi biết ta?" Mục Hoa Thanh trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, "Trước đó không biết, nhưng ở lên thuyền thời điểm, hỏi qua đường vi sư tỷ, cho nên biết được Mục Hoa Thanh sư huynh danh tự." Mục Hoa Thanh cười nói, đã ngươi biết lai lịch của ta, vậy ngươi hẳn phải biết ta là Lý Nguyên Tông tam sư huynh. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, tự nhiên biết. Cho nên Mục Hoa Thanh sư huynh là muốn giúp Lý Nguyên Tông đối phó ta sao? Mục Hoa Thanh nhìn xem Lâm Bạch, nhìn thấy hắn nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt ung dung không đổi, không có chút nào bất kỳ kinh hoàng nào, bình tĩnh thẳng thắn nói ra. Mục Hoa Thanh cười nói, quả nhiên có một phen không tục khí khái, khó trách ngươi năng lực ép Lý Nguyên Tông trở thành đương đại thiên thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng. Lâm Bạch, thế giới này quá nhỏ, không phải sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không để ý tới Mục Hoa Thanh câu nói này thâm ý, liền vừa cười vừa nói, ma giới còn nhỏ sao? Trong mắt ta, ma giới rất lớn đâu. Mục Hoa Thanh lắc đầu nói ra, quá nhỏ, nhỏ đến thế giới này chỉ có thể dung hạ được một thiên tài, chỉ có thể dung hạ được một cường giả. Thiên Thủy Tông là như vậy, Sở Quốc là như vậy, ma giới cũng là như thế. Lâm Bạch lâm vào trầm mặc, trong lòng trở về chỗ Mục Hoa Thanh ý tứ của những lời này. Mục Hoa Thanh cười nói, tại ma giới bất luận cái gì một tòa tông môn cùng gia tộc bên trong, các triều đại đổi thay thánh tử chi tranh, đều là dùng máu tươi cùng đống thi cốt xây mà thành thắng lợi. Lâm Bạch, Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí, bất quá vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu là ngươi muốn trở thành thánh tử, Lý Nguyên Tông vẹn vẹn ngươi thánh tử trên đường xuất hiện chướng ngại vật thứ nhất mà thôi, phía sau còn có càng lớn khiêu chiến đâu. Lâm Bạch minh bạch, Mục Hoa Thanh là đang nhắc nhở chính mình, thánh tử chi lộ gian nguy. Mục Hoa Thanh còn nói thêm, nhớ kỹ mấy trăm năm trước, Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong Trần gia, lúc đương thời bảy vị thiên tiêu, cái thế vô song, vang dội cổ kim. Bảy người này đều muốn trở thành Trần gia thánh tử, nhấc lên một trận dài đến 50 năm chiến tranh. Trận chiến này, cơ hồ quét sạch Ngũ Gia Thất Tông tất cả thế lực, liền ngay cả Sở Quốc các hoàng tử đều bị tính kế ở bên trong. Cuối cùng, Trần Ngư Lạc giết ra khỏi chúng đây, lực áp 6 người khác, trở thành thánh tử. Ngươi cũng đã biết Trần gia mấy vị khác thiên tài chiến thất bại sau hạ chẳng sao? Lâm Bạch lắc đầu, một mặt mở mịt. Mục Hoa Thanh cười nói, đều đã chết. Có người bị Trần Ngư Lạc giết, có người bị gia tộc xử tử, có người bị giáng chức đi xa tha hương, có người bị trục xuất vĩnh viễn không trở về, ngươi biết Trần gia tại sao muốn làm như vậy sao? Lâm Bạch lại là lắc đầu. Mục Hoa Thanh nói ra, bởi vì Trần gia có Trần Ngư Lạc một vị thiên tài như vậy đủ rồi. Mà Trần gia đem mặt khác chiến bại 6 người trục xuất, cũng là vì hướng Trần Ngư Lạc cho thấy lập trường, nếu hắn trở thành thánh tử, gia tộc kia liền sẽ to lớn vun trồng hắn, để hắn không có nỗi lo về sau. Lâm Bạch càng nghe càng hồ đồ, liền hỏi, Mục Hoa Thanh sư huynh vì sao muốn nói với ta những chuyện này đâu? Chương 5036, Lang Vân Huyền Thiên Sơn Mạch. Mục Hoa Thanh sư huynh nói với ta những lời này, là có ý gì đâu? Lâm Bạch rất là nghi hoặc. Mục Hoa Thanh sư huynh nói mỗi một chữ hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng liền không có hiểu rõ đến tột cùng có thâm ý gì. Mục Hoa Thanh cười cười, nói ra, không có ý gì, chỉ là đang nhắc nhở ngươi một chút, thánh tử chi lộ không phải tốt như vậy đi, quản chi là Thiên Thủy Tông giờ này ngày này đã tinh thần sa sút, nhưng cái này thánh tử vị trí cũng là vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Ta sẽ không nhúng tay ngươi cùng Lý Nguyên Tông ở giữa đọ sức, nhưng điều kiện tiên quyết là công bằng công chính đọ sức, nếu để cho ta biết ngươi ở sau lưng đùa ám chiêu chơi quỷ kế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Bạch sửng sốt một chút, giờ phút này hắn mới minh bạch Mục Hoa Thanh nói bóng gió. Đơn giản tới nói, nếu là Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông tại tranh đoạt thánh tử vị trí, vậy hắn là sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu là Lâm Bạch muốn tính kế Lý Nguyên Tông, cái kia Mục Hoa Thanh cũng là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Bạch cười hỏi, nếu là Lý Nguyên Tông trước đùa ám chiêu chơi quỷ kế đâu? Mục Hoa Thanh sắc mặt trầm xuống, đáy lòng của hắn thật đúng là cảm thấy Lý Nguyên Tông sẽ làm như vậy, liền nói ra, như vậy tùy ngươi xử trí. Lâm Bạch cười cười, ánh mắt ngắm nhìn phong cảnh phía xa, không có tại nói thêm cái gì. Nguyên bản Lâm Bạch coi là Mục Hoa Thanh đến đây là thụ Lý Nguyên Tông mời tới đối phó chính mình, nhưng Mục Hoa Thanh bây giờ nói lời nói này, giống như hắn đối với Lâm Bạch cũng không có sâu như vậy ý, cũng không giống là Lý Nguyên Tông mời đến đối phó Lâm Bạch giúp đỡ. Nhưng chỉ bằng lời nói này, vẫn là không cách nào bỏ đi Lâm Bạch đối với Mục Hoa Thanh lòng nghi ngờ, thời khắc đối với hắn duy trì cảnh giác. Linh Chu lao vùn vụt quá ngàn núi và thủy, đi vào Hải Châu nội địa bên trong. Hải Châu nội địa có một tòa dãy núi hoang vu. Nơi đây dãy núi từng tại Sở Quốc cảnh nội, chính là người người hướng tới võ đạo thánh địa. Bởi vì nơi đây là Hoang Cổ Tông sơn môn địa điểm cũ. Hoang Cổ Tông đã từng cũng là Sở Quốc cảnh nội cường thịnh tông môn một trong, có thể không làm gì được biết vì sao nguyên do hủy diệt tại trong tay địch nhân. Hoang Cổ Tông hủy diệt về sau, vùng dãy núi này liền bắt đầu hoang phế, không người quản lý. Ở trong dãy núi bên ngoài khe rãnh ở giữa, mơ hồ còn có thể trông thấy phá toái đã lâu cung điện cùng kiến trúc. Cung điện trên kiến trúc lộng lẫy khắc hoa, hiện lộ rõ ràng nơi đây đã từng cực kỳ huy hoàng cùng truyền kỳ. Coi như Hoang Cổ Tông hủy diệt nhiều năm, nơi đây đã có thật nhiều đệ tử đến đây tầm bảo, ý đồ tìm tới năm đó Hoang Cổ Tông để lại tuyệt thế bảo vật. Thật đúng là đừng xem thường bọn hắn, đã từng thật là có người tại trong mảnh phế tích này đào ra một gốc giá trị liên thành linh dược. Ầm ầm. Trên tầng mây, đột nhiên truyền đến một trận sấm rền. Trong dãy núi không ít tầm bảo võ giả, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên mây xanh. Chỉ gặp một chiếc khổng lồ như núi Linh Chu, phá vỡ tầng mây, bay xuống tầng trời thấp, dán dãy núi hướng về phía trước mà đi. Trông thấy chiếc này Linh Chu, vô số võ giả lập tức triệt thoái phía sau rời đi. Bởi vì, chỉ vì ở này chiếc trên Linh Chu, treo thiên địa môn cờ xí. Linh Chu khoang thuyền thanh nẹp bên trong, vô số võ giả ngắm nhìn phía dưới mảnh này đã từng không gì sánh được huy hoàng đại địa. Nơi này chính là Hoang Cổ Tông sơn môn địa điểm cũ sao? Thật sự là không gì sánh được tráng lệ a. Coi như Hoang Cổ Tông hủy diệt nhiều năm, nơi đây dãy núi linh khí thế mà còn như vậy rồi dạo. Tại sao không có người lựa chọn nơi đây làm sơn môn đâu? Trên Linh Chu, rất nhiều thiên địa môn đệ tử ngắm nhìn dãy núi, không khỏi cảm thán nơi đây linh khí cực kỳ hưng thịnh. Đang lúc này, trong khoang thuyền đi tới một vị lão đạo, chính là Lâm Bạch trên thủy kính hải đã từng thấy qua vị kia thái ất cường giả. Lão đạo ném đi phất trần, vừa cười vừa nói, vì sao không có người còn dám lựa chọn nơi đây làm sơn môn đâu? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, các ngươi cần biết Hoang Cổ Tông hủy diệt nguyên nhân. Thứ hai, các ngươi cần biết nơi đây mặc dù không phải Thiên Thủy Tông lãnh địa, nhưng là thuộc về Thiên Thủy Tông phạm vi thế lực bên trong. Ra mắt trưởng lão. Đông đảo thiên địa môn đệ tử nhao nhao ôm quyền hành lễ. Lão đạo gật đầu cười, nhìn về phía dãy núi, nói ra, nơi đây dãy núi tên là Lăng Vân Huyền Thiên Sơn Mạch, chính là Hải Châu bảy đại linh mạch một trong, cùng Thiên Thủy Tông Thủy Kính Hải bên trên sóng biết linh mạch nổi danh. Năm đó Hoang Cổ Tông hưng thịnh thời điểm, cũng từng có thể cùng Thiên Thủy Tông sánh vai cùng. Chỉ tiếc về sau, Hoang Cổ Tông chính mình đi lầm đường, nhưng lại bị Thiên Thủy Tông bắt được cái chuôi, lúc này mới dẫn đến Hoang Cổ Tông như vậy hủy diệt. Rất nhiều thiên địa môn đệ tử biểu thị không hiểu, liền hỏi, trưởng lão, Hoang Cổ Tông đến tuột cùng phạm vào cái gì sai? Lão đạo cười cười, còn chưa mở miệng giải thích, liền có một vị thanh niên nam tử đi ra khoang thuyền tới. Hắn đoạt trước nói, cùng Cửu U Ma Cung chính là đồng minh. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vị thanh niên nam tử này, nhao nhao cúi đầu hành lễ, gặp qua Vu Luyện Đàm sư huynh. Vu Luyện Đàm, nơi đây ở trong Thiên Địa Môn thế nhưng là có nổi tiếng danh hảo. Thiên Địa Môn phân chia hai cái sân nhỏ, một cái tên là Thiên Môn, một cái tên là Địa Môn. Thiên Môn tương đương với phổ thông trong tông môn đệ tử nội môn. Địa Môn tương đương với phổ thông tông môn đệ tử ngoại môn. Nhưng Thiên Môn cùng Địa Môn, thu đồ đệ quy củ cực kỳ khắc nghiệt. Chỉ có tu vi đạt tới đạo thần cảnh giới đằng sau, thông qua thí luyện mới có thể tấn thăng Thiên Môn. Cho nên bây giờ Thiên Địa Môn bên trong, Địa Môn đệ tử có mấy trăm vạn nhiều, có thể Thiên Môn đệ tử cũng chỉ có mấy vạn người. Sau đó lại do trời trong môn mấy vạn đệ tử, lấy thực lực sắp xếp bảng danh sách, tên là Thiên Bảng. Thiên Địa Môn Thiên Bảng, cạnh tranh quy tắc thế nhưng là dị thường tàn khốc, xa so với Thiên Thủy Đạo Thần Bảng hàm kim lượng lớn. Mà lại, bây giờ Thiên Địa Môn còn tại cường thịnh thời điểm, môn hạ cường giả như mây, cao thủ như rừng, người người như rồng, thiên tài lớp lớp. Cái này cũng dẫn đến trên thiên bảng xếp hạng, để tất cả võ giả cũng vì đó điên cuồng. Không chút nào khoa trương, Thiên Địa Môn trên thiên bảng top 50 võ giả, bất luận một vị nào đi vào Thiên Thủy Tông, đều đủ để quét ngang Thiên Thủy Đạo Thần bảng tất cả võ giả, trừ Lâm Bạch. Mà giống Lý Nguyên Tông loại tu vi này, nếu là đi Thiên Địa Môn, chỉ sợ liền tiến vào thiên bảng tư cách đều không có. Vị này gọi Vu Luyện Đàm võ giả, chính là Thiên Địa Môn bên trong thiên môn đệ tử, trên thiên bảng sắp xếp tại người thứ 18. Bài danh phía trên tự nhiên thụ Thiên Địa Môn trong ngoài đệ tử tôn kính. Vu Luyện Đàm đi đến lão đạo bên người, cung kính thi lễ, chợt nói ra, "Trưởng lão, ta nói đến đúng không? Hoang Cổ Tông hủy diệt chân chính nguyên nhân chính là bọn hắn cùng Cửu U Ma Cung chính là đồng minh." Lão đạo vừa cười vừa nói, "Không sai, chính là bởi vì như vậy. 10 vạn năm trước trận chiến kia, liên lụy nhiều lắm. Đông đảo đệ tử lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhao nhao phỉ nhổ nói, nguyên lai Hoang Cổ Tông là Cửu U Ma Cung đồng minh, khó trách bọn hắn sẽ bị hủy diệt. Phi, đáng đời. Cửu U Ma Cung tại ma giới đông vực bên trong, có thể nói là xú danh chiếu lấy, người người kêu đánh. Lão đạo ý vị thâm trường cười cười, hắn ánh mắt bên trong hiện ra một tia giảo hoạt quan mang, thế nhưng là lại có chứng cứ gì đâu? Năm đó Thiên Thủy Tông nói Hoang Cổ Tông là Cửu U Ma Cung đồng minh, cử tông môn chi lực cùng Hải Châu trong ngoài võ giả liên hợp, đem Hoang Cổ Tông hủy diệt. Thế nhưng là cuối cùng, Thiên Thủy Tông cũng không có xuất ra bất luận cái gì hữu lực chứng cứ chứng minh Hoang Cổ Tông cùng Cửu U Ma Cung là đồng minh nha. Chương 5037, gặp mặt. Thiên Địa Môn Linh Chu tiến vào dãy núi về sau, quanh đi quẩn lại hồi lâu, cuối cùng rơi vào một tòa xuyên thẳng mây xanh trên ngọn núi, chờ đợi ở đây. Ngọn núi này chính là tiến vào bí cảnh địa phương. Chỉ tiếc mở ra bí cảnh chìa khóa, bị một phân thành hai, một nửa ở trong tay Thiên Thủy Tông, một nửa kia ở trong tay Thiên Địa Môn. Chỉ có hai nửa nếu là hợp hai là một, mới có thể mở ra nơi đây bí cảnh. Sau 3 ngày, Thiên Thủy Tông Linh Chu xuất hiện tại phía trên không dãy núi. Bên trong dãy núi đếm không hết võ giả ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên Linh Chu treo Thiên Thủy Tông cờ xí, bọn hắn đều đã nghĩ đến đây là ngày mấy. Lại là 10 năm kỳ hạn sao? Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông lại tới đào móc linh dược rồi. Thật sự là đáng giận. Tòa bí cảnh kia chính là Hoang Cổ Tông bồi dưỡng nhiều năm bảo địa, trong đó sản xuất linh dược vô số kể, lại không công bị hai người bọn họ tòa tông môn đạt được, chúng ta uống liền ngụm canh đều uống không đến. Không ít người tầm bảo nhìn xem hai chiếc linh chu tiến vào bên trong dãy núi, đều hiểu lại là hai đại tông môn đào móc linh dược thời gian. Trong lòng bọn họ không khỏi có chút oán hận, chỉ vì Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn bá chiếm vậy cái kia tòa bí cảnh bảo vật, quả thực làm cho người đỏ mắt. Thiên Địa Môn vậy quên đi, dù sao bọn hắn bây giờ ở vào đỉnh phong cường thịnh thời điểm. Thế nhưng là Thiên Thủy Tông ngày càng bị thua, rất nhiều người đều cảm thấy Thiên Thủy Tông đã không xứng chiếm cứ bí cảnh chìa khóa. Linh Chu tiến vào bên trong dãy núi chạy chậm chậm, hướng về phía trước ngọn núi mà đi. Trên thanh nẹp, tại Trịnh Nguyên trưởng lão dẫn đầu xuống, tất cả võ giả đều nâng lên tinh thần tới. Đều xốc lại tinh thần cho ta đến, đợi lát nữa nhìn thấy Thiên Địa Môn đệ tử, nếu ai cho ta mất thể diện, lão phu nhất định đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Trịnh Nguyên hai mắt hung ác, nhìn chằm chằm phía sau trên thanh nẹp võ giả nghiêm nghị nhắc nhở đến. Rõ ràng, Trịnh Nguyên trưởng lão rất xem trọng lần này gặp mặt. Thiên Thủy Tông các đệ tử nhao nhao ngóc đầu lên đến, mắt nhìn phía trước, đối với Thiên Địa Môn túc địch này, Thiên Thủy Tông đệ tử trong lòng cũng là tràn ngập tức giận. Lý Nguyên Tông, Phan Hồn, Triệu Ân, Lý Lộc, Mục Hoa Thanh bọn người là nhao nhao ngẩng đầu lên, khí vũ hiên ngang, không rơi xuống thửa. Đường Vi nguyên bản liền ngạo khí mười phần, giờ phút này cũng là cao ngạo giống một cái phượng hoàng. Lâm Bạch đứng ở trong đám người, không chút nào làm người khác chú ý. Linh Chu chậm rãi tới gần một ngọn núi, Lâm Bạch nhìn thấy, tại ngọn núi kia đỉnh phía trên, đã sớm có một chiếc khổng lồ như núi Linh Chu cập bến, mấy trăm vị tản ra khí tức khủng bố võ giả, đứng ở trên đỉnh núi, xa xa ngắm nhìn Thiên Thủy Tông Linh Chu. Khi nhìn thấy Linh Chu về sau, cái kia một cỗ uy áp đống nhiên tăng cường, giống như núi đánh vào trên Linh Chu. Thiên Thủy Tông trên Linh Chu không ít võ giả đều bị bất thình lình uy áp chấn động đến thể nội máu tươi ngược dòng, sắc mặt trắng bệch. Lý Nguyên Tông, Mục Hoa Thanh đám người trên mặt đều hiện lên ra một tầng vẻ lạnh lùng. Đều đừng cho ta mất mặt, cũng đừng cho tông môn mất mặt. Chính Nguyên uy nghiêm thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, đám người đành phải cùng chung mối thù, ngăn kháng cỗ uy áp này. Linh Chu chậm rãi lên không, rơi vào trên đỉnh núi. Ha ha ha, Chính Nguyên đạo huynh, đã lâu không gặp a. Lão đạo kia cơ phất trần, cười ha ha lấy, đi lên phía trước cùng Chính Nguyên chào hỏi. Chính Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ gật đầu, nói ra, đã lâu không gặp. Hai vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả lẫn nhau hàn huyên, song phương đệ tử thì cũng là tại quan sát lẫn nhau. Lâm Bạch ở trong đám người nhìn về phía Thiên Địa Môn đệ tử, trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch liền cảm giác được địch ta ở giữa chênh lệch. Thiên Địa Môn đệ tử, mỗi người trên thân khí thế như hồng, tu vi cao thâm mặt chắc, hiển nhiên đều là trong tông môn người nổi bật. Mà trái lại Thiên Thủy Tông, trừ Lý Nguyên Tông, Mục Hoa Thanh, Lâm Bạch, Đường Vi bọn người bên ngoài, những võ giả khác thực lực tu vi, hiển nhiên là không quá đủ nhịn. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Thiên Thủy Tông chuyến này đệ tử cùng Thiên Địa Môn đệ tử so sánh một phen, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Song Phương trưởng lão Hàn Huyên một lát, Trịnh Nguyên liền vừa cười vừa nói, thời điểm không sai biệt lắm, đạo huynh, vậy thì bắt đầu à? Lão đạo cười nói, tốt tốt tốt, vậy liền bắt đầu đi. Lúc này, hai vị trưởng lão phân biệt từ trong túi chứa vật lấy ra một khối phù văn chìa khóa, thi triển linh lực thôi động, khiến cho chìa khóa tách ra loẹt loẹt lóa mắt quang mang, ở giữa không trung hợp hai làm một. Hai khối chìa khóa hợp hai làm một về sau, ngọn núi này lập tức truyền đến một trận rung động. Vô số loạn thạch từ trên ngọn núi chốc ra mà xuống, lộ ra trong thân núi khắc lục mà thành phù văn ấn ký. Tại chìa khóa dẫn dắt phía dưới, trên thân núi phù văn cùng nhau bộc phát ra sáng chói ánh sáng chói mắt. Chìa khóa ở giữa không trung quấn quýt nhau, dần dần hình thành một cánh quang môn, đi hướng mặt khác một mảnh thế giới. Nhìn đến thủ đoạn, Lâm Bạch không khỏi sợ hai than một tiếng, thủ đoạn thật là lợi hại, ngọn núi này giống như là con muỗi nhỏ khí, đâm vào dưới nền đất, hấp thu vùng thiên địa này linh khí, sau đó thông qua trên thân núi khắc lục mà thành pháp trận luyện hóa, rót vào trong bí cảnh, liên tục không ngừng là trong bí cảnh linh dược cung cấp chất dinh dưỡng. Khó trách Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn biết rõ tòa bí cảnh này là một chỗ bảo địa, nhưng không có biện pháp đem tòa bảo địa này rời đi, nguyên lai là bọn hắn căn bản là không có biện pháp rời đi. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, vì cái gì Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn không đem tòa bí cảnh này rời về chính mình trong sân môn. Nếu là di chuyển tòa bí cảnh này, vậy thì nhất định phải muốn đem ngọn núi này mang đi. Thế nhưng là ngọn núi này lại cùng vùng đại địa này tương liên. Như rời đi ngọn núi cũng là vô dụng, cần đem vùng đại địa này cùng nhau rời đi. Toàn bộ Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn, chỉ sợ cũng còn không có thực lực thế này. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đem tòa bảo địa này để đặt ở nơi này. Hoang Cổ Tông không hổ là năm đó cường thịnh tông môn, bực này siêu phàm thủ đoạn, có thể thấy được lồn đồn a. Lâm Bạch đáy lòng cảm khái nói ra. Quang môn ngưng tụ thành hình, dần dần ổn định lại. Lão đạo cùng Trịnh Uyên trước khi chia tay đi cùng song phương đệ tử an bài nhắc nhở. Trịnh Uyên đi vào Thiên Thủy Tông đệ tử hàng đầu, ngưng âm thanh truyền âm nói ra, từng cái đội ngũ đội trưởng nhớ lấy nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu, phải tất yếu đem tông môn cần linh dược toàn bộ mang ra. Nếu là ở trên đường gặp phải Thiên Địa Môn đệ tử, nhớ lấy không cần nhân từ nương tay, có thể giết liền giết, giết không được liền chạy. Lâm Bạch đáy lòng hơi hồi hộp một chút, Trịnh Uyên trưởng lão nói, thế nhưng là tràn đầy lệ khí a. Gặp liền giết, giết không được liền chạy. Đơn giản thô bạo a. Thiên Thủy Tông đệ tử nhao nhao không người lĩnh mệnh, tuân lệnh. Một bên khác, lão đạo cũng truyền âm nói ra, tiến vào bí cảnh đằng sau, nhớ lấy muốn lấy tông môn cần có linh dược đầu mục tiêu, những linh dược kia ở bên ngoài cơ hồ đã tuyệt kỹ, chỉ có trong chỗ bí cảnh này mới có, không thể lầm tông môn đại sự. Vũ Luyện đang hỏi, nếu là ở chúng ta thu thập linh dược thời điểm, có người từ đó cản trở đâu? Lão đạo cười ha ha, cơ cơ phất trần, cười nói, cái kia, các ngươi liền tự hành xử trí đi. Vũ Luyện đàm các loại thiên địa môn đệ tử, trong miệng một lời quát, cẩn tuân pháp chỉ. Lão đạo cùng Trịnh Uyên đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Bắt đầu đi. Hai vị trưởng lão tránh ra một con đường, song phương đệ tử theo thứ tự hướng về trong quang môn đi đến, biến mất không thấy bóng dáng. Chương 5038, động tiên phúc địa. Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn đệ tử theo thứ tự bước vào trong quang môn. Lâm Bạch tùy tùng Đường Vi người sau lưng bảy bên trong, từ từ đi hướng quang môn mà đi. Ngươi chính là Lâm Bạch đi. Đang lúc Lâm Bạch cùng Đường Vi muốn đi vào quang môn thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới một lãnh nạo thanh âm. Quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Vu Luyện Đàm cùng thiên địa môn đệ tử đi tới. Ánh mắt của hắn rơi trên người Lâm Bạch, cười nói, "Ta gọi Vu Luyện Đàm. Ta nghe trưởng lão nói qua ngươi, Thủy Kính Hải bên trên giao long tộc ba vị chuẩn long tử bị ngươi giết hai cái, ngươi rất không tệ, hy vọng sau đó có thể tại trong bí cảnh cùng ngươi giao giao thủ. Nhưng cũng hy vọng ngươi đừng giống một viên trứng gà một dạng, bị ta đụng một cái liền nát." Vu Luyện Đàm đi tới nói một chút không giải thích được, liền khoe miệng mang theo cười lạnh, cũng không quay đầu lại đi vào trong quan môn. Lâm Bạch cùng Đường Vi bọn người bước chân hơi chậm, tùy theo tiến vào trong bí cảnh. Nghe, ngươi tựa hồ bị thiên địa môn để mắt tới. Tại Thủy Kính Hải trận chiến kia, quá chói mắt, không bị để mắt tới cũng khó khăn. Đường Vi mặt mũi lanh khốc, luôn từ băng lãnh, thấp giọng nói với Lâm Bạch, ngươi phải cẩn thận một chút, hoang cổ bí cảnh là một chỗ bảo địa, nhưng đối với Thiên Thủy Tông đệ tử mà nói, cũng là một tòa tu la tràng. Vu Luyện Đàm nói với ngươi ra những lời này, tất nhiên là đạt được thiên địa môn cao tầng thụ ý, thậm chí bọn hắn có khả năng sẽ ở trong bí cảnh giết ngươi. Lâm Bạch nhìn xem Vu Luyện Đàm bóng lưng, trong mắt đọc lên người này tu vi cùng thực lực, cả cười cười, ta vẫn là câu nói kia, trên thế giới này kẻ muốn giết ta nhiều, nếu là bọn họ có bản lĩnh mà nói, đều có thể đi thử một chút. Dù sao cửu nhân đã nhiều như vậy, lại nhiều mấy cái, đối với ta mà nói, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đang khi nói chuyện, đám người đi qua quan môn, tiến vào trong bí cảnh. Lâm Bạch chỉ cảm thấy trước mắt quang mang chói mắt, ánh mắt tại chói mắt bạch mang bên trong dần dần mê huyễn. Chờ đến trước mắt tầm mắt lại lần nữa rõ ràng thời điểm, Lâm Bạch phát hiện bọn hắn đã đi tới một tòa thiên địa bát ngát bên trong một đỉnh núi phía trên. Ngẩng đầu nhìn ra xa vùng thiên địa này, trên có trời xanh mây trắng, dưới có đất màu mỡ ngàn dặm. Dãy núi đứng vững, quái thạch lởm chởm, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ tinh khiết linh khí, trong núi cây rừng tại linh khí làm dịu dị thường hưng thịnh. Ở phía xa từng tòa sơn nhạc ở giữa, có to to nhỏ nhỏ đất trống được mở mang đi ra, biến thành từng tòa linh điện. Bên trong linh điện thiết trí có pháp trận, khóa lại bên trong linh điện linh tính. Rất nhiều bên trong linh điện đều không có mưa ai, hiển nhiên là không người trồng trọt. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ nhìn ra được, những linh điện này đều chính là thượng giai chi phẩm tướng, vô luận là tức nhưỡng hay là linh khí, đều chính là trồng trọt linh dược thượng giai chi địa. Nơi tốt, thật sự là một tòa bảo địa. Lâm Bạch đáy lòng hơi chấn kinh. Không hổ là hoang cổ tông tầng sâu chỗ nội tình, nếu là có người đạt được chỗ bảo địa này, ở chỗ này trồng trọt linh dược, chỉ cần mấy trăm năm thời gian liền có thể dễ như trở bàn tay bồi dưỡng được một tòa nhị lưu thế lực. Tại trải qua mấy ngàn năm pháp trận, tòa này nhị lưu thế lực tất nhiên sẽ trở thành nhất lưu thế lực. Đạt được tòa bí cảnh này, liền có thể liên tục không ngừng trồng trọt ra linh dược chân quý. Có linh dược, liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được cường giả, cũng có thể xuất ra đi buôn bán, hối đoái tài vận. Chỉ tiếc nơi đây bí cảnh là do Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn cộng đồng có được, Thiên Thủy Tông muốn ở chỗ này trồng trọt linh dược, Thiên Địa Môn không đồng ý, Thiên Địa Môn muốn ở chỗ này trồng trọt linh dược, Thiên Thủy Tông cũng không nguyện ý, kể từ đó, song phương tông môn liền rằng co xuống tới. Tòa bí cảnh này liền hoang phế đến nay. Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông huyên náo thủy hỏa bất dung, nguyên nhân trong đó một trong chính là có tòa bí cảnh này nguyên nhân. Chỉ cần Thiên Địa Môn đem Thiên Thủy Tông hủy diệt, vậy tòa bí cảnh này cũng chỉ có Thiên Địa Môn độc hữu, khi đó Thiên Địa Môn liền có thể tại trong bí cảnh tùy ý trồng trọt linh dược, không cần tại bị người câu thúc. Đi vào trong bí cảnh, Đường Vi từ trong túi trữ vật xuất ra một quyển địa đồ, đương nhiên đó là tòa bí cảnh này bản đồ chi tiết. Đây cũng không phải là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đệ tử lần đầu tiên tới trong bí cảnh hái thuốc, nhiều lần hái thuốc đằng sau, song phương tông môn đều vẽ bí cảnh kỹ càng địa đồ, dùng cho phân rõ trong bí cảnh phương hướng. Tại trên địa đồ, kỹ càng ghi chú các nơi linh điền vị trí, cùng bên trong linh điền trồng trọt linh dược. Chúng ta chuyến này hái thuốc nhiệm vụ là số 81 bên trong linh điền tứ quý linh chi cùng số 108 bên trong linh điền vô căn huyết sâm, còn có. Đường Vi một hơi nói ra mười mấy khối bên trong linh điền linh dược. Nghe thấy những linh dược này danh tự, Lâm Bạch tâm thần nhảy một cái, những linh dược này trên thủy kính hải đều là đại danh đỉnh đỉnh bảo vật. Tỷ như nói tứ quý linh chi cùng vô căn huyết sâm, có thể dùng đến luyện chế tăng tiến thọ nguyên bảo vật, cũng có thể dùng để luyện chế thái ớt đạo quả cảnh giới phục dụng kim đan, cũng có thể dùng để luyện chế những đan dược khác. Chỗ tốt rất nhiều, tại ngoại giới thuộc về có tiền mà không mua được tồn tại. Đi trước số 81 linh điền. Đường Vi từ trên địa đồ phân rõ phương vị đằng sau, khóa chặt số 81 linh điền phương vị, liền lập tức bay đi. Đi theo Đường Vi võ giả, tính cả Lâm Bạch cùng Đường Vi, hết thảy có 10 người, trùng trùng điệp điệp hướng về bí cảnh phía đông nam bay đi. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn đệ tử đều là mang theo nhiệm vụ đi vào trong bí cảnh hái thuốc. Song phương tông môn đều có tha thiết ước mơ linh dược, tình thế bắt buộc. Khi Lâm Bạch cùng Đường Vi đi vào số 81 linh điền thời điểm, nhìn thấy nơi đây pháp trận hoàn hảo, bên trong linh điền linh dược sinh cơ mưa lớn, đã hoàn toàn thành thục, có thể dùng thuốc. Xem ra chúng ta tương đối gặp may mắn, tựa hồ Thiên Địa môn không có điều động đệ tử đến đây thu thập linh dược. Bắt đầu hành động đi, tốc độ phải nhanh, để tránh chậm thì sinh biến. Đường Vi đi vào pháp trận trước đó, nhẹ nhàng mở ra pháp trận, mang người đi vào, bắt đầu kiểm kê trong đó tứ quý linh chi. Nơi đây pháp trận cũng không phức tạp, chính là một tòa tỏa linh đại trận, tên như ý nghĩa, chính là khóa lại linh khí một tòa pháp trận. Đem linh khí trong thiên địa phong tỏa tại trong pháp trận, dùng cho tưới tiêu trong trận pháp linh điền. Bên trong linh điền, tứ quý linh chi rất nhiều, nhưng lại chỉ có 12 cái thành thục. Dựa theo Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn quyết định minh ước quý củ, chỉ có thể khai thác thành thục linh dược, chưa thành thục linh dược không thể tùy tiện động. Đây cũng là vì cam đoan không cần lãng phí linh dược linh tính. Đang lúc đám người đang muốn thu thập bên trong linh điền linh dược thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Dừng tay. Đem nơi đây linh dược giao ra, ta Thiên Địa môn muốn. Thiên Thủy Tông đệ tử bị một tiếng này quát lớn dọa đến toàn thân run lên, không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hơn 10 người phiêu phù ở giữa không trung, trên mặt lãnh khốc dáng tươi cười, nhìn chằm chằm phía dưới đám người. Đường Vi nhìn lên, sắc mặt lãnh khốc, thấp giọng nói ra, còn tưởng rằng Thiên Địa môn không cần nơi đây linh dược đâu, không nghĩ tới vẫn là tới. Các ngươi tiếp tục thu thập linh dược, ta đi chiếu cố bọn hắn. Đường Vi quay người đi ra pháp trận đi, ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua Lâm Bạch, muốn nói lại thôi. Nàng vốn là muốn để Lâm Bạch cùng nàng cùng đi ra ứng phó Thiên Địa môn đệ tử, thế nhưng là nhìn Lâm Bạch sắc mặt trắng bệnh, trọng thương chưa lành bộ dáng, lại lo lắng để Lâm Bạch xuất thủ sẽ để cho thương thế hắn tăng thêm, cuối cùng cũng không có mở miệng. Chương 5039, giao thủ. Thiên Địa môn đệ tử đem nơi đây linh điền bao bọc vây quanh, thần niệm phong tỏa hư không, để Lâm Bạch bọn người không thể chạy trốn. Đường Vi đi ra pháp trận tiến đến ứng phó, mà những người khác thì là tăng thêm tốc độ thu thập linh dược. Thiên Địa môn đệ tử nhìn thấy Lâm Bạch bọn người còn tại thu thập linh dược, cũng không có biểu hiện được quá gấp. Dù sao trong mắt bọn hắn, chỉ cần giết Lâm Bạch bọn người, liền có thể dễ như trở bàn tay đạt được linh dược. Cô nàng này rất xinh đẹp ha. Thật sự là không nghĩ tới trong Thiên Thủy Tông còn có xinh đẹp như vậy nữ tử. Nàng liền xem như tại chúng ta trong tông môn, cũng coi như được là vạn người truy phùng loại nào đi. Xinh đẹp là xinh đẹp, chính là hơi kiêu ngạo. Trông thấy Đường Vi đi tới, cái kia hơn 10 vị Thiên Địa môn đệ tử dùng dâm ế ánh mắt trên dưới đánh giá Đường Vi thân hình. Đường Vi xinh đẹp động lòng người trên khuôn mặt hiện ra một tia không vui, ánh mắt lộ ra phiền chán chi sắc. Người đến người nào, xưng tên ra. Đám kia Thiên Địa môn đệ tử bên trong, một vị văn nhân giả dạng thanh niên nam tử, mỉm cười đối với Đường Vi hỏi. Thiên Thủy Tông bên trong một cái vô danh tiểu bối, chẳng có gì lạ. Đường Vi cười lạnh đáp lại nói, có ý tứ. Thanh niên nam tử kia cười cười, nói ra, tiểu nữ, ngươi cùng bản đại gia về Thiên Địa môn, cam đoan ngươi ăn ngon uống say, có thể có được ngươi không cách nào chạm đến địa vị, cũng có thể có được liên tục không ngừng tu hành tài nguyên, ngươi thấy thế nào? Đường Vi cười nói, chẳng ra sao cả. Thanh niên nam tử cũng không có tức giận, cười nói, không sao, chờ ta đánh gãy hai chân của ngươi, lại đem ngươi bắt trở về là đủ. Dù sao loại chuyện này, chúng ta đã không phải là lần thứ nhất làm, chờ ta đưa ngươi bắt trở về, chơi chán đằng sau, lại bán nhập thanh lâu, còn có thể kiếm lời một khoản tiền tài. Ngươi chỉ sợ không biết đi, Thiên Địa môn bên trong, chuyên môn có một chỗ thanh lâu, tên là Thiên Thủy lâu, trong đó nữ tử, toàn bộ đều là Thiên Thủy Tông nữ đệ tử. Ha ha ha. Nói đến đây, đám kia Thiên Địa môn đệ tử ha ha cười như điên. Đường Vi giận tím mặt, trong tay xoay chuyển mà lên một cỗ cường đại lực lượng, đánh phía trước mặt đám người. Muốn chết. Đường Vi thực lực tu vi không yếu, một khi xuất thủ, lực lượng lập tức hành động thiên địa. Đám kia Thiên Địa môn đệ tử hừ lạnh một tiếng, nhao nhao tản ra, từ bốn phương tám hướng công hướng Đường Vi mà đi. Tại Đường Vi cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, Đường Vi lại truyền âm đối với Lâm Bạch đám người nói, hái tốt linh dược đằng sau, hướng phía nam mà đi, sau đó ta sẽ hất ra bọn hắn cùng các ngươi hội hợp. Bên trong linh điền đám người, tại Đường Vi kiềm chế lại đám kia Thiên Địa môn đệ tử thời điểm, phi tốc đem linh dược thu thập hoàn tất. Đạt được Đường Vi mệnh lệnh đằng sau, những người còn lại không chút suy nghĩ đến liền hướng về Đường Vi nói tới phương hướng bay đi, cấp tốc rời đi nơi đây. Hiển nhiên bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, bọn hắn đều không phải là Thiên Địa môn đệ tử đối thủ, giờ phút này đào tẩu mới có thể bảo toàn một cái mạng. Lâm Bạch sư huynh, thừa dịp Đường Vi sư tỷ cản bọn họ lại, chúng ta đi mau. Còn lại võ giả đào tẩu thời điểm, còn đối với Lâm Bạch hô một tiếng. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Đường Vi, tuy nói nàng thực lực tu vi bất phàm, nhưng dù sao đối thủ người đông thế mạnh, mà lại đối thủ của nàng bên trong còn có hai ba người thực lực đều cùng nàng lực lượng ngang nhau, nếu là dây dưa tiếp, Đường Vi tất nhiên nguy hiểm. Còn muốn chạy? Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Cô nàng này giao cho ta tới đối phó, các ngươi đi giết bọn hắn, đem linh dược đoạt lại. Nhớ lấy, linh dược này đối với chúng ta tông môn cực kỳ trọng yếu, không thể có mất. Người thanh niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, đối với bên người đồng môn nói ra. Lúc này, 7, 8 vị võ giả tránh thoát Đường Vi thế công, hướng về đào tẩu đám người mà đi. Lâm Bạch tốc độ không nhanh, rất nhanh liền bị đám kia thiên địa môn đệ tử đuổi kịp. Ầm ầm. Lâm Bạch lập tức cảm giác được phía sau truyền đến một trận bài sơn đảo hải lực lượng, nghiền nát thiên địa, thẳng đến hắn lưng mà tới. Hắn quay đầu nhìn lên, cái kia 7, 8 vị thiên địa môn đệ tử mặt mũi tràn đầy lãnh khốc dáng tươi cười, đã giết tới sau lưng của hắn. Nguồn lực lượng cường đại kia chính là xuất từ bọn hắn chi thủ. Chỉ là cựu phẩm đạo thần cảnh giới, cũng dám đến bí cảnh hái thuốc. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Đám kia thiên địa môn đệ tử nghiêm nghị quát, lực lượng cường đại đối với Lâm Bạch ngập đầu mà xuống, giống như là muốn nghiền chết một con kiến một dạng, đem Lâm Bạch nghiền chết. Lâm Bạch diện mục thanh lãnh, tại nguồn lực lượng này đánh trúng thân thể trước đó, đột nhiên quay đầu, năm ngón tay nắm tay, một quyền đánh ra. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, ở giữa thiên địa truyền đến kịch liệt tiếng vang. 7-8 người kia bị Lâm Bạch một quyền chặn đứng. Truy kích mấy người, lập tức trợn mắt hốt hoồm, ánh mắt cổ quái nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, ngươi là? Lâm Bạch. Lâm Bạch bình tĩnh đứng ở giữa thiên địa, hỏi, các ngươi nhận biết ta? Những người kia đầu tiên là sững sờ, tùy theo cười lạnh, ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, cơ duyên to lớn này tạo hóa, thế mà rơi vào chúng ta chi thủ. Ta thật sự là hiếu kỳ, chỉ là một cái cựu phẩm đạo thần võ giả, làm sao lại đạt được trưởng lão cao như vậy đánh giá? Mà lại điểm danh đạo họ muốn để chúng ta tại trong bí cảnh, đưa ngươi giết, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì đi. Những người kia liếc nhau, từ bỏ truy sát những võ giả khác, đem Lâm Bạch ngăn lại. Lâm Bạch sửng sốt một chút, từ bọn hắn trong lời nói, Lâm Bạch không khó nghe ra tựa hồ mình đã lên thiên địa môn tất sát bảng đơn. Mà tên của hắn, cũng hẳn là tại lần này tiến về bí cảnh hái thuốc thiên địa môn đệ tử bên trong truyền ra. Lâm Bạch hỏi, thiên địa môn muốn giết ta? Những người kia cười lạnh nói, xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương đi. Giết. Mấy người không phân do nói, nhao nhao thi triển thần thông đạo pháp, đánh phía Lâm Bạch trên thân mà tới. Mấy người kia từng cái đều là đạo thần đỉnh phong tu vi, liên hợp xuất thủ, uy lực không phải tầm thường, thẳng quanh Lâm Bạch ngược mà tới. Lực lượng khổng lồ nghiền nát thiên địa vạn vật, muốn đem Lâm Bạch sống sờ sờ đánh thành thịt nát. Đã các ngươi không nói, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho ta tới cậy mở miệng của các ngươi. Lâm Bạch không lùi mà tiến tới, khiêng mấy người thế công, bay sông lên trước. Một quyền đánh ra, nắm đấm giống như một thanh lợi kiếm, đâm xuyên đám người thế công, rơi vào một vị võ giả trên ngực. Bình một tiếng, cơ thể người nọ lập tức bị Lâm Bạch đánh cho chia năm xẻ bảy. Trương sư đệ, đám người sắc mặt lập tức đại biến, nhìn xem cái kia một đoàn thịt nát, trợn mắt hốt mồm. Một quyền oanh sát một người đằng sau, Lâm Bạch không có dừng lại, lập tức chuyển hướng mặt khác người, lại lần nữa đưa tay, hung hậu đục thân lực lượng giống như dao long xuất hải. Bành, bành bành bành. Trong một chớp mắt, truy sát Lâm Bạch 7, 8 vị thiên địa môn đệ tử liền bị Lâm Bạch diện sát 7 người, còn lại một người thân chịu trọng thương ngã vào trong vũng máu. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, nhìn xem Lâm Bạch, trong mắt dần dần lộ ra hoảng sợ cùng vẻ kiêng dè. Hiện tại cuối cùng cho ngươi một cái mở miệng nói chuyện cơ hội, nếu là ngươi không nắm chặt mà nói, vậy liền vĩnh viễn không có cơ hội. Thiên địa môn là ai ra lệnh muốn giết ta? Vì sao muốn giết ta? Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo như đao, nhìn chằm chằm người này, lạnh lùng hỏi. Người kia toàn thân run rẩy, vội vàng mở miệng nói ra, là trưởng lão ra lệnh, hắn nói, ngươi chính là Thiên Thủy Tông nhân tài mới nổi, nếu để ngươi trường tồn tại thế, tất nhiên sẽ đối với tông môn kế hoạch có chỗ trùng kích, cho nên ngươi nhất định phải chết. Trưởng lão ra lệnh cho chúng ta, phải tất yếu đem bí cảnh kết thúc trước đó, đưa ngươi tru sát tại trong bí cảnh. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, là lão đạo lô núi châu kia. Chương 5040, Đường Vi gặp rủi ro. Lão đạo lô núi châu kia. Lâm Bạch nhớ tới vị kia cầm trong tay phất trần, sắc mặt hòa ái dễ gần lão đạo. Lại không nghĩ rằng, lão đạo này mặt ngoài hòa ái dễ gần, vụ trộm là bực này dơ bẩn thủ đoạn. Lão nha hải vực bên trên chém giết hai vị chuẩn long tử, Lâm Bạch đã nghĩ đến sẽ tiến vào thiên địa môn trong tầm mắt, nhưng Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng thiên địa môn tay chân nhanh như vậy, như thế không kịp chờ đợi muốn diệt trừ chính mình. Kế hoạch? Thiên địa môn có kế hoạch gì? Lâm Bạch đột nhiên bắt được một cái chữ mấu chớp mắt. Bị Lâm Bạch chế ngự vị này thiên địa môn đệ tử nói qua như Lâm Bạch trưởng tồn tại thế, tất nhiên sẽ đối với thiên địa môn kế hoạch có chỗ trùng kích, cho nên bọn hắn mới muốn không kịp chờ đợi tru sát Lâm Bạch. Đệ tử kia vội vàng nói, sư huynh ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút, nếu là Thiên Thủy Tông tại bồi dưỡng được một vị tuyệt thế vô song cường giả, tất nhiên sẽ gia tăng thiên địa môn chiếm đoạt Thiên Thủy Tông độ khó. Mà lại, dưới mắt chúng ta tông môn đã đang chuẩn bị ra tay với Thiên Thủy Tông, cho nên lần nữa thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không dung ra cái gì đừng rẽ. Sư huynh, ta có thể nói đều nói rồi, không thể nói cũng đã nói, xin mời sư huynh giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng đi. Võ giả này vẻ mặt cầu xin, đem thiên địa môn kế hoạch toàn bộ đỡ ra, chỉ cầu Lâm Bạch lòng từ bi, có thể thả hắn một mạng. Tha cho ngươi một mạng cũng được, nhưng ta muốn bảo đảm như lời ngươi nói không có lời nói dối. Lâm Bạch đi ra phía trước, một tay một trưởng bổ vào đỉnh đầu của người này phía trên. Ngươi muốn làm gì? Người này mặt lộ sợ hãi, đang muốn phản kháng thời điểm, lại phát hiện có một cỗ bá đạo lực lượng từ đỉnh đầu đâm vào, giống như là một cây vô kiên bất tồi gai nhọn, cắm thẳng vào ký ức trong thức hải, lại như cùng một con đại thủ cẩn thận lật xem trong đầu ký ức. Một lúc sau, Lâm Bạch buông ra người này đỉnh đầu, người này ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, rất nhanh liền đã hôn mê. Về phần người này sống hay chết, Lâm Bạch đã không tại quan tâm. Như hắn không chết, may mắn rời đi nơi đây, xem như tạo hóa của hắn, nhưng coi như hắn còn sống đi ra, siêu hồn tác dụng phụ cũng đủ làm cho ngươi cả đời xí ngốc. Như hắn chết, cũng coi là vì Thiên Thủy Tông đã từng chết ở trong bí cảnh đệ tử báo một kiếm mối thù. Giải quyết đám người này đằng sau, Lâm Bạch liền chưa rời đi, mà là trở về linh điện, đi tương trợ Đường Y. Thật sự là kỳ quái. Người này cả đời ký ức, rất nhiều ký ức ta đều có thể rõ ràng trông thấy, nhưng chính là thiếu khuyết thiên địa môn đối với Thiên Thủy Tông kế hoạch. Đây là vì gì? Mà lại ta minh xác cảm giác được người này trong trí nhớ, giống như là có một cỗ lực lượng vô hình, phong tỏa bộ phận ký ức. Loại lực lượng này, hiển nhiên không phải hắn loại võ giả này có thể có được. Lâm Bạch cảm giác được rất ngạc nhiên. Đọc qua người này ký ức, Lâm Bạch chính là muốn tìm ra Thiên Địa Môn dự định làm sao đối với Thiên Thủy Tông động thủ. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, chỉ nhìn thấy Thiên Địa Môn là có ý tưởng muốn đối với Thiên Thủy Tông động thủ. Nhưng kế hoạch cụ thể lại bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, mặc cho Lâm Bạch thi triển siêu hồn bí pháp, cũng vô pháp nhìn trộm đến mảy may. Nguồn lực lượng này, hiển nhiên là đạo thần võ giả không có khả năng có được. Liền xem như Thái Ức đạo quả cường giả, cũng khó có thể phong tỏa một vị võ giả trong đầu ký ức. Như vậy chỉ có một khả năng, Thiên Địa Môn bên trong có bí pháp nào đó, cũng hoặc là một loại nào đó cường giả phù hộ lực lượng, phong tỏa tông môn cơ mật ký ức, để ngoại nhân khó mà thăm dò. Không có đạt được Thiên Địa Môn đối với Thiên Thủy Tông kế hoạch hành động, Lâm Bạch cảm thấy thất vọng. Phía trước đi tương trợ Đường Vi trên đường, Lâm Bạch nhìn thoáng qua trên đầu vai Ô Nha, đi thôi, ta biết ngươi đã sớm không nhẫn lại được. Ô Nha trong mắt đống nhiên tỏa ra mãnh liệt tham lam sát thái, kích động không thôi nói, địa phương nhỏ này không nghĩ tới thật là có vài quặng tốt nhất linh dược, không tệ không tệ, bản đại gia liền thu nhận. Lâm Bạch nói ra, ngươi lấy được tất cả linh dược, ta đều muốn phân một nửa. Ô Nha vừa trừng mắt, ngươi còn thiếu ta tiền đâu? Ngươi cái kia một nửa, xem như trả nợ. Bản đại gia đi vậy. Ô Nha đập động lên cánh, hóa thành một sợi khói đen, biến mất tại màn trời phía trên. Lâm Bạch vội vàng truyền âm mà đi, nói ra, nơi đây bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 7 ngày, trong vòng 7 ngày ngươi vô luận như thế nào đều muốn trở về. Biết. Ô Nha thanh âm xa xa quanh quẩn tại Lâm Bạch trong tai. Bá. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, thân hình lóe lên, lại lần nữa trở lại số 81 linh điền bên ngoài. Vừa vặn nhìn thấy Đường Vi cùng với những cái khác ba vị thiên địa môn đệ tử huyết chiến. Cái kia ba vị thiên địa môn đệ tử, tu vi cao thâm mặt chắc, thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt cường. Nếu chỉ đánh độc đấu, bọn hắn khả năng đều không phải là đối thủ của Đường Vi. Có thể ba người liên thủ vây công, hô nhau mà lên, coi như Đường Vi thực lực cực mạnh, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Lâm Bạch đi mà quay lại thời điểm, Đường Vi đã thân chịu trọng thương, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, chỉ là cắn răng gượng chống, không để cho thân thể của mình ngã xuống. Nhìn cái này tiểu mẫu cậu đã cùng đổ mặt lộ. Ba người chúng ta liên thủ, coi như thời gian ngắn không phải là đối thủ của nàng, nhưng hao tổn đều có thể đưa nàng mãi chết. Hai vị sư đệ, cũng đừng đả thương nàng, chúng ta còn muốn đưa nàng bắt về bán một tốt giá tiền đâu. Ba người kia nhìn chằm chằm Đường Vi, ánh mắt lộ ra dâm tà dáng tươi cười. Đường Vi gương mặt xinh đẹp xinh giận, không muốn cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, liền trốn bán sống bán chết. Có thể tùy ý Đường Vi thi triển thân pháp thần thông, cũng vô pháp chạy ra ba người phong tỏa. Chẳng lẽ ta hôm nay thật khó thoát một kiếp sao? Thăm dò mấy lần đằng sau, đều không thể giết ra khỏi chúng đây, Đường Vi trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Đang lúc Đường Vi đường cùng hình thức thời điểm, ba người kia nắm lấy cơ hội, một chưởng đánh vào Đường Vi trên đầu vai, đem nó từ đám mây đánh rơi. Đường Vi thân thể chật vật không chịu nổi đập xuống đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nàng vốn định xoay người đứng lên, nhưng thể nội linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, trên thân lại thân chịu trọng thương, càng không vô lực đứng dậy. Ha ha ha, ngươi lần này cuối cùng là rơi vào trong tay chúng ta đi. Hai vị sư đệ, trước hết để cho Vi huynh đến sung sướng, các ngươi cho ta canh chừng. Thanh niên nam tử kia âm hiểm cười cười một tiếng, giải khai đai lưng ngọc liền hướng về Đường Vi đi tới. Hai vị kia sư đệ cũng là thức thời đối mặt cười một tiếng, quay người đi hướng chỗ hắn. Cùng ngay, Đường Vi nổi giận đánh ra một quyền. Có thể trong cơ thể nàng linh lực đã hao hết, một quyền này mềm nhũn đánh đi ra, liền bị thanh niên nam tử đưa tay tiếp được. Tiểu mỹ nhân, ngươi hôm nay là trốn không thoát. Nam tử kia ha ha cùng thiếu. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ sắc bén chi mang từ đằng xa trên mây xanh phong tới. Thiên địa môn ba người chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, không nhịn được quay đầu nhìn về phía nơi xa trên đám mây. Chỉ gặp đạo kia sắc bén chi mang phá vỡ mây xanh, ở giữa không trung hóa thành một đầu dương nhanh múa vút thần long hư ảnh, đối với phía dưới sơn cốc vọt mạnh mà tới. Thanh long trên hư ảnh, từng luồng lăng lệ kiếm mang chém vào lấy bốn phía dãy núi cùng cây rừng, trong chớp mắt liền đem người này chém thương tích đầy mình. Thật mạnh kiếm pháp. Thiên địa môn ba người sắc mặt đại biến, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau. Trong mắt bọn họ, chỉ cảm thấy đầu kia thanh long hư ảnh, giống như là một đầu hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành thanh long đồng dạng, nhất cử nhất động, kiếm khí tràn ngập, tung hoành thiên địa. Chương 5041, chém hết cường địch. Ầm ầm. Thanh long hư ảnh đáp xuống, nghiền nát sơn hà. Sư huynh cẩn thận. Hai vị kia ở bên ngoài canh trường đệ tử, lập tức bay sông mà đi, thần thông đạo pháp từ hai người trong tay thi triển mà ra, liên thủ đối kháng thanh long hư ảnh. Chỉ nghe thấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Sau một khắc, Thanh Long hư ảnh vỡ nát thế công của bọn hắn, từ trên người bọn họ lướt qua, đem bọn hắn toàn thân huyết nhục cùng nhau chém bay, nhục thân hồn phách đồng thời hồn phi phách tán. A a. Hai tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, chờ người thanh niên nam tử kia lấy lại tinh thần thời điểm, hai vị sư đệ đã mệnh tang cửu tuyển. Hai vị sư đệ. Thanh niên nam tử quá sợ hãi, tu vi của bọn hắn đều lực lượng ngang nhau, phóng nhãn toàn bộ hoang cổ bí cảnh bên trong, có thể một kích giết bọn họ người, cơ hồ không có. Húng chi là bọn hắn liên thủ tình huống dưới, quản chi là vu luyện đàm tới, chỉ sợ cũng không cách nào tại hai ba chiêu bên trong đem bọn hắn chu sát. Người này là ai? Thanh niên nam tử toàn thân là mồ hôi, hắn làm sao cũng nghĩ không ra hoang cổ bí cảnh bên trong thế mà còn có như thế một vị cường giả, có thể một chiêu chu sát hai vị thiên địa môn đệ tử. Đường Vi suy yếu ngã trên mặt đất, trông thấy đầu kia thanh long hư ảnh chém xuống, không khỏi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, tùy theo, hắn từ đạo kiếm khí này bên trong, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Rốt cục, Đường Vi treo lấy tâm, rơi xuống đất. Nàng biết, Lâm Bạch tới. Thanh long kiếm ảnh chém giết hai người đằng sau, chậm chậm tiêu tán, hóa thành một thanh phi kiếm hướng về sau bay đi. Theo phi kiếm nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một vị sắc mặt trắng bệch thanh niên nam tử, dạo bước tại trên đám mây, chậm rãi đi xuống. Thanh phi kiếm kia, bao quanh Lâm Bạch trung quanh, trên dưới tung bay, nhảy cẫng hoan hô. Không nghĩ tới thiên ý tứ tượng kiếm trận, coi như không triển khai kiếm trận, chỉ dựa vào một thanh phi kiếm lực lượng, giống như này cường hãn. Lâm Bạch nhìn bên cạnh Long Tình phi kiếm, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Vừa rồi thanh long kia kiếm ảnh, chính là Lâm Bạch thi triển thiên ý tứ tượng kiếm trận ngưng tụ mà ra, tuy nói chỉ vận dụng một thanh phi kiếm, có thể lực lượng bực này cũng là để Lâm Bạch lau mắt mà nhìn. Nếu là bốn thanh phi kiếm đều xuất hiện, uy lực càng biết bạo tăng 4 lần. Không uổng công phí Lâm uổng phí lớn như vậy thần hồn đại giới, đem ba thanh phi kiếm luyện chế ra tới. Là ngươi? Thiên Điệu môn vị đệ tử kia nhận ra Lâm Bạch, vừa rồi bọn hắn đến số 81 linh điền thời điểm, hắn liền nhìn thấy qua Lâm Bạch đứng ở trong đám người, không chút nào thu hút. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, rõ ràng là như vậy bình thường không có gì lạ một vị đệ tử, hơn nữa thoạt nhìn còn thân chịu trọng thương, lại người sở hữu bất phàm như thế lực lượng. Ngươi đến tuột cùng là cái gì? Lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối không phải Thiên Thủy Tông bên trong hạng người hời hợt. Thiên Điệu môn vị đệ tử kia nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nghiêm nghị hỏi. Đường Vi ho nhẹ một tiếng, kéo lấy thân thể bị trọng thương đứng lên, cười lạnh nói, "Hừ hừ, hắn dĩ nhiên không phải hạng người hời hợt, chẳng lẽ các ngươi Thiên Điệu môn hệ thống tình báo đã tê liệt sao? Chẳng lẽ không biết hắn chính là đương kim Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí sao?" Lâm Bạch bình tĩnh nói ra, "Các ngươi Thiên Điệu môn trưởng lão không phải hạ lệnh muốn để các ngươi tại trong bí cảnh diện trừ ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn không biết ta là ai?" Thiên Điệu môn vị đệ tử kia đột nhiên kịp phản ứng, hoảng sợ nói, "Ngươi là?" Lâm Bạch thay thế Lý Nguyên Tông trở thành Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí Lâm Bạch, chính là Lâm Mỗ. Lâm Bạch bình tĩnh đáp. Thiên Địa môn vị đệ tử kia trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười, hừ hừ, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, chúng ta chính bốn chỗ tìm ngươi đây, lại không nghĩ rằng chính ngươi đưa tới cửa. Cũng tốt, giết ngươi, thế nhưng là một cái công lớn. Chịu chết đi. Thanh niên nam tử này vút qua mà lên, hùng hậu hỏa diễm linh lực ở trên người hắn điên cuồng thiêu đốt. Vừa rồi hắn đã từng gặp qua Lâm Bạch thủ đoạn, biết bình thường thần thông đạo pháp tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Cho nên, tại hắn xuất thủ thời điểm, chính là thiên địa môn bí truyền thần thông, uy lực to lớn, khiến cho người giận sôi. Ở trên người hắn lực lượng hỏa diễm tràn ngập mà lên thời điểm, quanh thân tản mát ra một cỗ nhiệt độ kinh khủng, cấp tốc đem nơi đây phương viên trong vòng trăm thước thiêu đốt thành tàn bã. Chết đi cho ta. Người này diện mục dữ tợn, đem toàn thân lực lượng hỏa diễm ngưng tụ tại trên nắm tay, một quyền đánh ra, thiêu hủy thiên địa. Lâm Bạch bất vi sở động, hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ hướng phía trước một chút, Long Tỉnh phi kiếm lập tức rẽ ra. Siêu. Phi kiếm phá không, thanh thúy êm tai. Chỉ gặp phi kiếm vô cùng dễ dàng xuyên thủng người này thế công, một kiếm xuyên thấu người này cổ họng, đem người này thần hồn chém giết, nhục thân chết không nhắm mắt quẳng xuống đất. Nơi đây rơi xuống đất chết đi, vây giết Thiên Thủy Tông Thiên Địa môn đệ tử, toàn bộ chết tại Lâm Bạch chi thủ. Khụ khụ. Đường Vi suy yếu che ngực, kịch liệt ho khan, trong miệng lại lần nữa ho ra một bãi máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lâm Bạch phiêu nhiên mà đi, rơi ở bên người Đường Vi, khẽ cười nói, vốn cho rằng ngươi có chút thực lực, không đến mức rơi vào chật vật như thế, nhưng lại không nghĩ tới là ta xem trọng ngươi, thế mà thảm như vậy. Đường Vi tức giận liếc một cái Lâm Bạch, từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược căn vào, đồng thời nói ra, "Thiên Địa môn đệ tử, không có dễ đối phó như vậy." "Thật sao?" Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua đầy đất thi thể, trong miệng mồm mang theo một tia chất vấn. Đường Vi mặt mũi tràn đầy im lặng, ở trong mắt nàng Thiên Địa môn đệ tử khó đối phó, có thể ở trong mắt Lâm Bạch, tựa hồ những đệ tử này nói giết liền giết. Đường Vi sắc mặt trầm xuống, có chút thất lạc nói, "Ta thật sự là tại trong tông môn dạo chơi một thời gian quá lâu, đến mức để cho mình như vậy tự cao tự đại, nếu là hôm nay không có ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta không chỉ có sẽ chết, mà lại tại trước khi chết sẽ còn nhận hết lăng nục." Lâm Bạch bình tĩnh nói ra, "Ta đã sớm nhìn ra, tông môn cái gọi là không nhập thế thiên tài bồi dưỡng phương pháp có rất lớn tai hại. Mặc dù có thể bảo hộ những thiên tài này tại không có trưởng thành trước đó sẽ không bị đối địch tông môn ám sát, nhưng một mực tại trong nhà ấm bị người bảo hộ, một khi đi ra nhà ấm, đối mặt phơi gió phơi nắng, sớm muộn đều được mát." Đường Vi nhìn thoáng qua Lâm Bạch, "Làm sao ngươi biết ta là tông môn bồi dưỡng không nhập thế thiên tài?" Lâm Bạch cười nói, "Còn cần đến muốn. Tu vi thực lực của ngươi mặc dù ở trong Thiên Địa môn không tính hàng đầu, nhưng ở trong Thiên Thủy Tông cũng là người sở hữu tiến vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng ba vị trí đầu thực lực, ngươi thực lực mạnh như vậy, nhưng không có trên Thiên Thủy Đạo Thần bảng, rõ ràng là tông môn không muốn để cho ngươi xuất hiện ở trước mặt người đời. Đường Vi thở dài một hơi, tại ta quyết định nhập thế thời điểm, tông môn nhiều lần điều động ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tỉ như nói đi Xuân Hồ Hải vực trấn thủ linh dược bí cảnh, đi Lão Nha Hải vực tham gia giao long tộc luật võ, ta đều lấy được một chút tiểu tiểu thành liền. Đương nhiên, Lão Nha Hải vực phía trên, ta tự nhiên không có ngươi như vậy dũng mãnh, bất quá ta cũng tự tay tru sát hai vị giao long tộc cao thủ. Vốn cho rằng ta đã làm xong tất cả chuẩn bị, có thể rời núi vì tông môn hiệu lực, lại không nghĩ rằng hôm nay cùng Thiên Địa môn đệ tử lần thứ nhất giao thủ, liền bị bại như thế không hợp thói thường. Đường Vi mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cười khổ. Biết hổ thẹn sau đó dũng. Lâm Bạch cười cười, nhìn bốn phía, nói ra, đi thôi, đi tìm mặt khác đội viên hội hợp. Chương 5042, quỷ dị. Lâm Bạch cùng Đường Vi hướng về đội viên khác đảo tẩu phương hướng chạy như bay. Đường Vi trong tay có đội viên khác phương thức liên lạc, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái la bàn, trên đó rất nhanh liền hiện ra rất nhiều điểm sáng. Hai người hướng về điểm sáng mà đi, rất nhanh liền tìm được mặt khác đội viên. Nhưng chỉ đáng tiếc, chỉ tìm được thi thể của bọn hắn. Trên tầng mây, Lâm Bạch cùng Đường Vi lao vùn vụt mà qua. Đường Vi tại vừa rồi trong trận chiến ấy, trọng thương chưa lành, giờ phút này cũng là cắn răng gượng chống. Hai người rơi vào trong một chỗ dãy núi, Đường Vi nhìn xem la bàn trong tay, xác định đội viên khác liền giấu ở nơi đây. Chúng ta chia ra tìm xem. Lâm Bạch cùng Đường Vi tách ra tìm. Rất nhanh, Lâm Bạch liền ở trong rừng phát hiện tung tích. Phía trước dưới một cây đại thụ, một cái máu me khắp người nam tử, dựa lưng vào một cây đại thụ, máu tươi dưới thân thể chảy xuôi thành sông. Tại nhìn về phía trước đi, Lâm Bạch liền phát hiện mấy vị khác đội viên thi thể. Lâm Bạch đi vào nhìn lên, người này chính là đội viên một trong, nhưng bọn hắn đã không có khí tức. Đường Vi sư tỷ. Lâm Bạch lập tức truyền âm la lên. Không lâu, Đường Vi đi vào Lâm Bạch bên người, nhìn thấy trong rừng mấy cỗ thi thể, ánh mắt không khỏi phát lạnh. Nơi đây hết thảy 8 bộ thi thể, Đường Vi dẫn đầu tổ thứ 9 tổ viên, toàn bộ chết tại nơi đây. Là ai giết bọn hắn? Ta muốn vì bọn hắn báo thù. Đường Vi chính là Thiên Thủy Tông bí mật bồi dưỡng không nhập thế thiên tài, trong nội tâm nàng có chính mình cao ngạo. Cái này chính là hắn lần thứ nhất dẫn đầu Thiên Thủy Tông đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, nguyên bản trong nội tâm nàng suy nghĩ, chí ít có thể để bảo vệ bọn hắn chu toàn. Nhưng lại không nghĩ tới, tiến vào hoang cổ bí cảnh không đủ một ngày thời gian, nàng liền bị Thiên Địa môn đệ tử đánh thành trọng thương, nếu không có Lâm Bạch xuất thủ, nàng khả năng đều đã mệnh tang hoàng tuyển. Đội viên khác, trừ Lâm Bạch bên ngoài, 8 người khác đồng đều đã chết. Ô ô ô. Đường Vi ngồi xổm ở những đệ tử này thi thể bên người, mặc dù rất kiên cường nàng, trong mắt cũng không nhịn được lưu lại nước mắt. Những ngày nước mắt không phải là vì những đệ tử này mà chảy, mà là vì chính nàng mà chảy. Nàng giờ phút này mới cảm giác được chính mình là như vậy vô dụng, như vậy vô năng. Thân là đội trưởng, không chỉ có không bảo vệ được đội viên của mình, liền ngay cả mình đều không thể bảo hộ. Một loại kia cảm giác vô lực khiến cho Đường Vi thể xác tinh thần bị thương. Lâm Bạch đi đến 8 bộ thi thể này bên cạnh, cẩn thận quan sát, phát hiện một cái chỗ kỳ hoặc. Bọn hắn có vẻ như đều là tự sát. Lâm Bạch phát hiện 8 bộ thi thể này đều là chính mình chấn vỡ tâm mạch mà thôi. Là tự sát. Đường Vi khó có thể tin nói, sao lại có thể như thế đây? Sâu kiến còn sống tạm bỡ, quản chi bọn hắn là gặp phải Thiên Địa môn đệ tử, biết rõ không địch lại, bọn hắn cũng không có khả năng tự sát ra. Lâm Bạch nói nghiêm túc, có thể sự thật chính là như vậy, bọn hắn đều là chính mình dùng song trưởng làm vỡ nát tâm mạch của mình. Đường Vi đi qua chăm chú phân rõ, quả nhiên chính như Lâm Bạch nói, bọn hắn 8 người đều là tự sát. Nhưng Lâm Bạch cùng Đường Vi lòng dạ biết rõ, 8 người này tuyệt đối sẽ không tự mình kết liễu tính mệnh. Tu Vi có thể đạt tới đạo thần cảnh giới võ giả, không có một cái nào muốn chết, quản chi chỉ còn lại có một hơi. Bọn hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi sống sót. Cho nên, 8 người này tự sát bộ dáng chính là lớn nhất kỳ quặc. Là huyễn thuật. Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đường Vi ngẩn người, hỏi, có ý tứ gì? Lâm Bạch nói ra, bọn hắn hẳn là chúng người nào đó huyễn thuật, tại trong huyễn cảnh bị người điều khiển, tự mình kết liễu tính mạng của mình. Đối với huyễn thuật, Đường Vi không hiểu nhiều, liền hỏi, ngươi như thế nào biết được? Lâm Bạch nói ra, bởi vì ta ngửi được một hương thơm kỳ lạ. Từ khi tu luyện qua Tu La pháp nhãn đằng sau, Lâm Bạch đối với huyễn thuật cũng thường xuyên nghiên cứu. Lâm Bạch cũng biết ma giới huyễn thuật sư am hiểu nhất chính là lợi dụng bốn bề huyễn cảnh cùng bí chế hương liệu thi triển huyễn thuật. Nhất là cao minh huyễn thuật sư, bọn hắn vận dụng hương liệu vô sắc vô vị, thật giống như càng không không tồn tại. Quản chi là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, một khi bước vào huyễn thuật sư trong cạm bẫy, cũng sẽ trong nháy mắt trầm luân trong đó. Đường Vi có chút bận tâm cùng sợ sệt, thần sắc thấp phẩm lo âu hướng về Lâm Bạch na di mà tới. Sao lại có thể như thế đây? Thiên hạ này tại sao có thể có cường đại như vậy huyễn thuật đâu? Lâm Bạch, ta rất sợ hãi. Đường Vi điềm đạm đáng yêu đi đến Lâm Bạch bên người. Rũa ra tay ngọc nhỏ dài, đi kéo Lâm Bạch cánh tay. Ngay tại lúc giờ phút này, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, một phát bắt được Đường Vi cổ họng, khoe miệng lướt lên một vòng cười gần nói, chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Đường Vi bị Lâm Bạch bóp đến bộ mặt đỏ bừng, kịch liệt dây rủa lấy, Lâm Bạch sư đệ, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Lâm Bạch cười lạnh, nói ra, chẳng lẽ dạy ngươi huyễn thuật sư phụ, chưa nói với ngươi, ở thiên hạ này nếu là gặp phải tu luyện Tu La pháp nhãn người, muốn đi trốn sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trong mắt đống nhiên hiện ra một vòng dị sắc lưu quang. Trong một chớp mắt, bị Lâm Bạch vặn chặt cổ Đường Vi, khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một cái thần sắc sợ hãi thanh niên nam tử. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Hắn bị Lâm Bạch bóp cổ, không cách nào tránh thoát, nhìn thấy Lâm Bạch xem thấu hắn huyễn thuật, càng là giật mình đồng tử trừng lớn. Tha mạng, tha mạng. Hắn khó khăn cổ động cổ họng, ánh mắt dọa đến đột ngột, vội vàng cầu xin tha thứ. Lâm Bạch hỏi, bọn hắn là ngươi giết? Thanh niên nam tử này sửng sốt một chút, không có trả lời, bởi vì hắn biết, một khi hắn trả lời, tranh luận thoát khỏi cái chết. Có thể coi là hắn không trả lời, Lâm Bạch cũng là khi hắn đã chấp nhận. Lúc này, Lâm Bạch trong tay vừa dùng lực, đem người này cổ họng bóp nát, hắn đôi mắt dần dần mất đi hào quang, rơi trên mặt đất, không đang động đạn. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhưng không có ở chúng quanh phát hiện Đường Vi tung tích. Lúc này, Lâm Bạch lập tức tản ra thân nghiệm, lại phát hiện Đường Vi tại ngoài vạn dặm, đối với một mảnh sơn lâm cuồng oanh loạn tạc. Hiển nhiên, Đường Vi cũng bị huyễn thuật khống chế, không tự chủ được. Lâm Bạch vừa định cất bước mà đi, lại tại Lâm Bạch bước ra một bước thời điểm, bốn bề huyễn cảnh lần nữa biến ảo. Ừm, ta không phải đã giết huyễn thuật sư sao? Làm sao còn có huyễn cảnh tồn tại? Lâm Bạch sửng sốt một chút, tối đầu nhìn thoáng qua bên chân thi thể, phát hiện bộ thi thể này ngay tại từ từ vừa làm bọt nước, tiêu tán trống không. Giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm, hắn biết mình bị vị kia huyễn thuật sư lừa bỡn. Vừa rồi ngụy trang thành Đường Vi chính mình Lâm Bạch người, căn bản không phải chân chính huyễn thuật sư, mà là vị nào huyễn thuật sư dùng huyễn thuật chế tạo một cái giả thân mà thôi. Mà chân chính huyễn thuật sư còn tại âm thầm thao túng huyễn thuật. Ầm ầm. Tại trong huyễn cảnh, sơn nhạc sụp đổ, dòng sông đảo lưu, mây đen ngập đầu, lôi đỉnh xen lẫn, thoáng như một mảnh thế giới tận thế. Tại thiên địa rung động kịch liệt thời điểm, một vị kình thiên mà lên cự nhân, leo lên núi đầu, một đôi giống như ác ma hai mắt, nhìn xuống phía dưới Lâm Bạch. Thôn tiên tộc tộc nhân, đã lâu không gặp. Cự nhân kia chính là cự thần tộc cường giả. Mặc dù Lâm Bạch biết đây là đang trong huyễn cảnh, có thể vị này cự thần tộc tộc nhân quá mức chân thực, đến mức để Lâm Bạch lực lượng trong cơ thể cũng không khỏi tự chủ vận chuyển lại. Một cỗ sát ý từ trên thân Lâm Bạch lặng yên lan tràn ra. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 5043, huyễn thuật quyết đấu. Vị này cự thần tộc cự nhân, thân cao trăm trượng có thừa, thân dưới mặc da rồng biên chế mà thành áo choàng, lộ ra thân trên rắn chắc lồng ngực cùng cơ bắp. Rối bời tóc tán loạn rủ xuống, dưới sợi tóc một đôi huyết hồng đồng tử, nhìn chằm chằm Lâm Bạch tản ra khát máu ánh mắt. Khóe miệng của hắn lướt lên một vòng chế nhạo cùng nụ cười giễu cợt, tựa như núi cao nắm đấm to lớn bắt đầu từ từ siết chặt. Chết đi cho ta. Vị này cự thần gầm thét ở giữa, đột nhiên siết chặt nắm đấm, đối với Lâm Bạch mạnh kích xuống. Lâm Bạch phi thân né tránh, nắm đấm rơi xuống đất, lập tức đem vùng dãy núi này đánh nát thành cát bã. Các ngươi thôn thiên tộc đều là chuột chạy qua đường sao? Chỉ có thể trốn ở trong khe cống ngầm sao? Một kích chưa trúng, vị này cự thần lạnh lẽo chế rêu đứng lên. Lâm Bạch nhìn chăm chú cự thần, sát ý trong lòng dần dần tràn ngập, tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm lập tức xuất hiện ở bên người. Thiên ý tứ tượng kiếm trận. Bốn thanh phi kiếm hóa thành thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ hư ảnh, chém về phía cự thần. Nhưng như thế vô cùng cường đại một kích, lại trực tiếp xuyên thấu cự thần thân thể, không có cho hắn tạo thành tổn thương chút nào. Cự thần phát hiện Lâm Bạch tung tích, mãnh kích đánh thẳng tới. Hắn một chiêu một thức, đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn nhấc tay, liền có thể lấy xuống ngôi sao trên trời. Hắn dậm chân một cái, liền có thể để giang hà hồ nước lập tức đảo lưu. Phi kiếm xuyên thấu cự thần thân thể, Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, triệu hồi bốn thanh phi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua cự thần, hiện tại còn không phải chúng ta giao thủ thời điểm, bất quá ngươi đừng có gấp, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Lâm Bạch sẽ đạp trên phi kiếm, quân lâm cự thần tộc lãnh địa. Cự thần xuất hiện, để Lâm Bạch đã mất đi lý trí, quên đi đây là đang trong huyễn cảnh. Nhưng tại phi kiếm đâm xuyên cự thần, lại không thể làm bị thương cự thần thời điểm, để Lâm Bạch chợt tỉnh ngộ. Hắn biết đây là đang trong huyễn cảnh, căn bản là không có cách đánh giết trước mặt cự thần. Nhưng vị này cự thần đối với hắn thế công, lại là thực sự hữu hiệu. Ở chỗ này kịch chiến xuống dưới, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Ngươi muốn đấu huyết thuật, ta đấu với ngươi. Huyết thuật, ta cũng trở về đến. Lâm Bạch thu hồi phi kiếm, khoanh chân ngồi ở giữa không trung, vận chuyển tu vi chi lực, ngưng tụ trong mắt. Lần này, Lâm Bạch không lưu chỗ chống thôi động tu la pháp nhãn. Từng tia dị dạng lưu quang trong mắt hội tụ thành hình, dần dần để Lâm Bạch hai mắt biến sắc màu. Lâm Bạch đồng tử do tối tăm chi sắc, biến thành một mảnh huyết hồng, giống như là biến thành một cái tu la con mắt. Ầm ầm. Vị kia cự thần nhìn thấy Lâm Bạch tọa hạ, lập tức hét giận dữ một tiếng. Cơ nắm đấm hướng về Lâm Bạch đập xuống. Một quyền này lực lượng, dung chuyển trời đất, hủy diệt sơn hà, nghiền nát hư không. Nhưng lại tại một quyền này sắp đánh trúng Lâm Bạch thời điểm, đột nhiên, tại Lâm Bạch đỉnh đầu trên không, hiện ra một thanh đen kịt như ngọc bảo kiếm. Thanh trường kiếm này, dài ước chừng trăm trượng, toàn thân đen kịt, đen đến tỏa sáng, giống như là một viên tuyệt thế vô song bảo ngọc điêu khắc thành bảo kiếm. Thanh kiếm này, Lâm Bạch không gì sánh được quen thuộc, chính là thôn phệ kiếm hồn. Chỉ bất quá thời khắc này thôn phệ kiếm hồn, chính là Lâm Bạch dùng tu la pháp nhãn sáng tạo mà ra huyền thuật mà thôi. Nuốt thiên kiếm hồn xuất hiện đằng sau, hướng về cự thần chém bay xuống. Một kiếm rơi xuống, đem cự thần cánh tay phải chém xuống. Ngao! Cự thần bị đau, truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, thôn vệ kiếm hồn trở lại Lâm Bạch trên không, hư vô bên trong, lại lần nữa đi ra một thân ảnh. Thân ảnh kia, lưng thẳng tắp, ngũ quan đoan chính, thân mang một thân không nhiễm trần thế áo trắng, trong mắt lộ ra một cô bệ nghệ thiên hạ ánh mắt. Hắn nắm chặt thôn vệ kiếm hồn, vô biên kiếm ý từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Bóng người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Chính là Lâm Bạch dùng tu la pháp nhãn sáng tạo mà ra huyễn thuật. Giống. Cự thần bị chém đứt cánh tay phải, lập tức có khôi phục như lúc ban đầu, hướng về thôn phệ kiếm hồn sông đến như bay. Giờ phút này, Lâm Bạch khống chế lấy chính mình sáng tạo mà ra huyễn thuật, hướng về cự thần trùng sát mà ra. Hai loại huyết thuật tại giữa thiên địa này kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Cự thần bị chém đứt cánh tay, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Quản chi là bị hủy diệt thân thể, cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Mà Lâm Bạch sáng tạo ra chính mình, cũng là như thế, quản chi bị cự thần gây thương tích, cũng lập tức chữa trị. Trận đại chiến này là Lâm Bạch cùng cự thần tộc đại chiến. Trận đại chiến này cũng là hai vị đỉnh phong huyễn thuật sư quyết đấu. Về phần cuối cùng thắng bại, vậy phải xem là vị nào huyễn thuật sư không chịu được nổi. Một phen khổ chiến đằng sau, Lâm Bạch phát hiện vị nào cự thần khép lại tốc độ càng ngày càng chậm, liền biết được đối phương đã không chịu nổi. Huyễn cảnh bên ngoài, khoảng cách Lâm Bạch cùng Đường Vi chỗ sơn lâm cách đó không xa, có một tòa núi cao. Giờ phút này, đang có hơn 10 vị thiên địa môn đệ tử đứng tại trên đỉnh núi, ngắm nhìn nơi xa trong rừng Lâm Bạch cùng Đường Vi. Bọn hắn trông thấy, Lâm Bạch khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cũng không có bị huyễn cảnh chô nhiễu. Ngược lại là Đường Vi, tại khoảng cách Lâm Bạch cách đó không xa, thần sắc hoảng sợ sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy, liều mạng bên trên thương thế, thôi động linh lực, ngưng tụ sức mạnh, hướng về chung quanh của ngoanh loạn tạc mà đi. Đồng thời, Đường Vi trong miệng còn giận dữ hét, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Hiển nhiên, Đường Vi tại trong huyễn cảnh, chính gặp lấy một loại nào đó không phải người ngược đãi. Trên đỉnh núi, cái kia hơn 10 vị thiên địa môn đệ tử bên trong, một vị mặt quan như ngọc thanh niên nam tử, khoanh chân mà xuống, hắn tay trái kéo lấy một khối la bàn, tay phải nâng một chiếc bình ngọc. Từ tay phải hắn trong bình ngọc, đang có từng tia mùi thơm kỳ dị khuếch tán mà ra, tràn ngập tại thiên địa bên trong. Hắn nhắm hai mắt, nhìn xem trong tay la bàn, không ngừng khống chế trong huyễn cảnh biến hóa. Cô nàng kia đã bị dày vò đến nhanh mất lý trí, nhìn không chống được bao lâu. Triệu sư huynh, nhìn ta muốn thắng. Một vị nam tử cười híp mắt nói ra. Một vị khác nam tử thì là hừ lạnh một tiếng, nữ tử kia cũng không tránh khỏi quá yếu đi, ngay cả nửa canh giờ đều chống đỡ không đến. Làm hại ta thua hơn 100.000 điểm cống hiến, thật là đáng chết. Có người cười nói, có thể tại phùng dị sư huynh trong huyễn cảnh, thành hơn phân nửa canh giờ võ giả, thế nhưng là ít càng thêm ít ta. A, bất quá nam tử kia còn giống như rất thong dong tự nhiên. Có người chú ý tới Lâm Bạch, hắn khoanh chân ngồi xuống, không làm huyễn cảnh mà thay đổi. Giờ phút này, khoanh chân ngồi tại trước mặt bọn hắn phùng dị, trên mặt dần dần tràn ra mồ hôi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Phốc phốc. Phùng dị đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Phùng dị sư huynh, ngươi thế nào? Chư vị sư huynh đệ vội vàng hơi đi tới, vịn Phùng dị. Phùng dị mở mắt ra, nhìn về phía trong rừng kia ngồi xếp bằng Lâm Bạch, đáy mắt xuất hiện vẻ kiêng dè, gặp phải cao thủ. Người này huyễn thuật tiêu chuẩn, đã tại trên ta không phải là đối thủ của hắn. Trung quanh tiên địa môn đệ tử một mảnh ngạc nhiên, liên tục kinh hô, cái gì? Ở trong hoang cổ bí cảnh, lại có thể có người huyễn thuật so Phùng dị sư huynh huyễn thuật càng thêm lợi hại sao? Lúc này, khoanh chân ngồi giữa khu rừng Lâm Bạch, từ từ mở mắt ra, một đạo băng lãnh vô tình ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào cái này hơn 10 vị thiên địa môn đệ tử trên thân. Đừng xem hắn con mắt. Phùng dị cùng Lâm Bạch cách ngàn dặm, nhưng tại cùng Lâm Bạch đối mặt trong một chớp mắt, hắn nghẹn ngào la hoảng lên. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 5044, tránh thoát huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh, vị kia cự thần dần dần mất đi năng lực khôi phục, hóa thành bọt nước biến mất tại Lâm Bạch trước mắt. Cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên biến đổi, giống như là rút đi một tầng thật mỏng lụa trắng. Lâm Bạch từ từ mở to mắt, hắn biết trận này huyễn thuật quyết đấu, hắn thắng. Tu La pháp nhãn không hổ là đã từng danh chấn ma giới tuyệt thế đồng thuật, giống ta loại này giữa đường xuất gia đồ bếp, vẹn vẹn tu luyện tới một chút gia lông, liền có uy năng như thế. Lâm Bạch trong lòng không khỏi cảm thán Tu La pháp nhãn cường giả. Rời đi huyễn cảnh về sau, Lâm Bạch cảm giác khôi phục, hắn lập tức liền cảm giác được nơi xa lại mấy đạo nhân ảnh khí tức đang xem thấy mình. Sau một khắc, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu hư không, nhìn thấy trên đỉnh núi kia tất cả thiên địa môn đệ tử. Tu La pháp nhãn tại lúc này thôi động, huyễn cảnh lặng yên ngưng tụ. Đừng xem hắn con mắt. Trên đỉnh núi Phùng Dị nhìn ra Lâm Bạch trên người dị dạng, nhất là Lâm Bạch đôi mắt kia, khiến cho Phùng Dị có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn vội vàng nhắc nhở các sư đệ sư muội, không cần cùng Lâm Bạch con mắt đối mặt. Nhưng hắn tiếng nói vang lên thời điểm, đã chậm. Liền ngay cả Phùng Dị cũng bị Lâm Bạch túm nhập tỉ mỉ chế tạo trong huyễn cảnh. Ho ho ho. Cái kia hơn 10 vị thiên địa môn đệ tử cùng Phùng Dị cùng nhau, rơi vào Lâm Bạch sáng tạo trong huyễn cảnh. Bọn hắn cảm giác được chung quanh trời đất quay cuồng, thế giới bắt đầu sụp đổ, thương khung bắt đầu sụp đổ, đại địa bắt đầu vỡ nát. Nơi chân trời xa bước lên từng đợt gây mũi khói đặc, dưới chân đại địa vỡ ra khe hở dâng trào ra cực nóng nham tương. Đại địa vỡ nát, từng tôn hỏa diễm cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cơ dung nham chế tạo trường kiếm, giống như địa ngục bò ra tới ma thần, gào thét thiên địa chư thần. Đây là địa phương nào? Địa ngục sao? Đi theo Phùng Dị bên người hơn 10 vị thiên địa môn đệ tử, thần sắc hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Phùng Dị sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, trên mặt có một cỗ tán không ra khói mù. Cẩn thận một chút, chúng ta bị hắn kéo vào trong huyễn cảnh. Đều đi theo ta. Phùng Dị quát to một tiếng. Từ trong túi trữ vật lấy ra một khối hoàn toàn mới la bàn. Nhưng tại la bàn xuất hiện trong tay hắn một khắc này, đột nhiên hóa thành một cỗ khói xanh, cấp tốc hòa tan phân giải, biến mất trong tay. Nhìn thấy một màn này, Phùng Dị trợn mắt hốt mồm, bóp méo hiện thực sao? Khi nhìn thấy chính mình lấy ra la bàn, hóa thành khói xanh biến mất đằng sau, Phùng Dị bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại Lâm Bạch sáng tạo trong huyễn cảnh, lại có vặn vẹo hiện thực lực lượng. Có thể vặn vẹo hiện thực, đại biểu cho có được cao giai huyễn thuật sư tiêu chuẩn. Bất luận cái gì từ trong túi trữ vật lấy ra bảo vật, đều đem tan thành mây khói. nhưng bọn hắn cũng không có chân chính biến mất, chỉ là sẽ không xuất hiện tại trong huyễn cảnh. Thật là cao minh huyễn cảnh, người này đến tột cùng là ai? Xuất từ môn gì phái gì? Chưa nghe nói qua Thiên Thủy Tông bên trong còn có huyễn thuật sư truyền thừa a. Phùng Dị quá sợ hãi, trong lòng của hắn biết, lần này là gặp phải cọng rơm cứng, làm không tốt chuyến này tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Lâm Bạch nhìn xem trên ngọn núi kia đám người, mặt như màu đất, mồ hôi rơi như mưa, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Trước chơi lấy đi. Huyễn cảnh đã dựng hoàn thành, chỉ cần Lâm Bạch không thả bọn họ đi ra, bọn hắn trong thời gian ngắn khó mà chạy ra. Lâm Bạch đi hướng Đường Vi, nhìn thấy nàng ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch, một mặt tuyệt vọng ôm hai chân, đầu tựa vào hai đầu gối bên trong. Không được qua đây, không được qua đây. Lâm Bạch đi qua, vận chuyển Tu La Pháp Nhãn, nhẹ nhàng điểm một cái là Đường Vi cái hốc. Một cỗ linh lực rót vào Đường Vi thể nội, Tu La Pháp Nhãn lực lượng đem Đường Vi mang ra huyễn cảnh. Đường Vi sư tỷ, là ta. Lâm Bạch ôn nhu hô, nhìn Đường Vi bộ dáng, chính là tại trong huyễn cảnh nhận hết tra tấn. Đường Vi từ từ giơ lên mặt đến, lộ ra một tấm khóc đến lê hoa đái vũ khuôn mặt. Lâm Bạch. Đường Vi trông thấy Lâm Bạch, vui đến phát khóc, hướng về phía trước nhào vào Lâm Bạch trong ngực. Lâm Bạch ngậm. Đường Vi hai tay gắt gao ôm lấy Lâm Bạch phần eo, tiểu nộn thân thể run lẩy bẩy. Hiển nhiên, nàng là bị dọa phát sợ. Lâm Bạch rất ngạc nhiên Đường Vi đến tột cùng tại trong huyễn cảnh đã trải qua cái gì. Không sao, không sao. Lâm Bạch tứ chi cứng ngắc lại một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Vi phía sau. Đường Vi nhẹ nhàng nức nở mấy lần, lúc này mới từ Lâm Bạch trong ngực mở mắt ra, nhìn bốn phía, xác định không để cho nàng buồn nôn đổ vật đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi. Ổn định cảm xúc về sau, từ 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 Lâm Bạch trong ngực đi ra, nhưng vẫn như cũ thở thở bất an, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chúng ta chúng người khác huyễn thuật. Đường Vi sư tỷ, ngươi biết tiên địa môn bên trong có người nào thi triển huyễn thuật sao? Lâm Bạch nhẹ giọng hỏi, không dám lớn tiếng, sợ lại dọa sợ Đường Vi. Đường Vi tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, thiên địa môn bên trong, mặc dù truyền thừa đông đảo, nhưng nhất là xuất chúng cũng chỉ có ba loại truyền thừa, một loại là kiếm đạo, một loại là đan đạo, một loại chính là huyễn thuật. Cái này chính là thiên địa môn tam đại bản lĩnh giữ nhà, thiên địa môn đệ tử bên trong, tu luyện ba con đường này đường người rất nhiều. Lâm Bạch đối với thiên địa môn hiểu rõ cực ít, nhưng Lâm Bạch biết thiên địa môn kiếm đạo cực kỳ lợi hại, trên thủy kính hải thời điểm, lão đạo kia liền xuất ra qua một vị kiếm tu truyền thừa, muốn đem Lâm Bạch dẫn đi thiên địa môn. Nhưng cuối cùng Lâm Bạch cự tuyệt. Về phần đan đạo cùng huyễn thuật, Lâm Bạch đến là không có giải qua. Đường Vi hỏi, thi thuật giả đâu? Đi rồi sao? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh núi kia thiên địa môn đệ tử, cười nói, "Ấy, ở nơi nào đâu?" Đường Vi thuận Lâm Bạch ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy đám kia thiên địa môn đệ tử thần sắc hoảng sợ, bộ mặt trắng bệch, hai mắt trừng lớn, nhãn tuyến đăm đăm, hai tay cuồn vũ, giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố vật đồng dạng. "Bọn hắn thế nào?" Đường Vi nghi ngờ hỏi. Lâm Bạch cười nói, "Bị ta kéo vào trong huyễn cảnh." Đường Vi kinh ngạc nói, "Ngươi còn biết huyễn thuật?" Lâm Bạch cười khan một tiếng, "Sao?" Sờ lên cái mũi, nói ra, "Lúc rảnh rỗi, ngẫu nhiên tu luyện một chút, nhưng tạo nghệ không cao, vẹn vẹn chỉ học đến một chút gia lông." "Nha." Đường Vi khẽ gật đầu, tại đạo thần võ giả dài dằng dặc sống lâu, rất nhiều võ giả đều sẽ nghiên cứu mặt khác bảng môn tà đạo. Tỷ như nói, một ít kiếm tu tại lúc rảnh rỗi cũng sẽ nghiên cứu đan đạo cùng đạo pháp. Một ít đan tu cũng sẽ tu luyện lên giữa cổ, bày trận chi thuật. Mà tại những phương diện này tạo nghệ, đều sẽ thành bọn hắn cùng người giao thủ thời điểm thủ đoạn cùng thực lực. Cho nên, một vị đạo thần võ giả thực lực, không hề chỉ là chỉ nhìn tu vi, càng phải nhìn hắn bảo vật trên người cùng thủ đoạn. "Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố bọn hắn." Lâm Bạch trấn an được Đường Vi đằng sau, quay người đi hướng ngọn núi kia phía trên. Đường Vi đã thoát khỏi nguy hiểm, tiếp xuống liền muốn thu thập bọn này thiên địa môn đệ tử. Lâm Bạch để Đường Vi đi hướng địa phương an toàn chờ đợi, Lâm Bạch một mình đi hướng trên đỉnh núi. Ở mảnh này Lâm Bạch chế tạo trong huyễn cảnh, bọn này thiên địa môn đệ tử đang bị từng tôn thực lực cường đại hỏa diễm ma thần đối bắt, bị bức phải trên nhảy dưới tránh, chật vật tần nút. Đáng sợ nhất là, bọn hắn tại trong huyễn cảnh, không có chút nào sức phản kháng. "Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện." Chương 5045, vô gian địa ngục. "A a a a." Thế giới hỏa diễm bên trong, to lớn dung tương ma thần, khiêng hỏa diễm cự kiếm, giẫm nát đại địa, nghiền nát sơn hà, phóng tới đám kia chạy tứ tán thiên địa môn đệ tử. Từng vị thiên địa môn đệ tử truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. "Phùng Dị sư minh, cứu ta, cứu ta. Tha mạng a, vòng qua ta đi. Ta muốn rời khỏi nơi này, để cho ta rời đi." Từng cái thiên địa môn đệ tử tuyệt vọng hét thảm lên. Phùng Dị sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía bên người các sư huynh đệ, một vị đệ tử bị hỏa diễm cự nhân giẫm tại dưới chân, giẫm thành mảnh vỡ. Nhưng ở sau một khắc, hắn nhưng lại lần nữa sống lại. Lâm Bạch chế tạo huyễn cảnh, còn không có đạt tới có thể tại bên trong nào cảnh giết người tình trạng. Mặc dù giết không được người, lại có thể cho bọn hắn mang đến không gì sánh được thê thảm tra tấn. Lần lượt bị hỏa diễm cự nhân dẫm chết, lần lượt trùng sinh. Lần lượt kinh lịch hỏa diễm thiêu đốt thống khổ, lần lượt khép lại. Tại lần lượt trong luân hồi, nếm tận thống khổ tư vị, cái này xa so với giết một người, càng tra tấn người. Phùng Dị tại trong huyễn cảnh, nghĩ hết biện pháp muốn phá cục. Nhưng làm sao, hắn có khả năng thi triển ra thủ đoạn, đều không thể xé rách Lâm Bạch bố trí huyễn cảnh. Đang lúc này, mảnh này thế giới hỏa diễm trên không trung, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. "Thi thuật giả, tới." Phùng Dị ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở giữa không trung, nhìn phía dưới bị hỏa diễm cự nhân đuổi đến chật vật chạy trốn đám người, lạnh giọng hỏi, "Nơi xa kia trong rừng Tiên Thủy Tông đệ tử, là các ngươi giết sao?" Lâm Bạch thanh âm quanh quẩn tại mảnh này thế giới tử vong bên trong, giống như tiếng trời, bị tất cả mọi người nghe vào trong tai. Là Phùng Dị sư huynh giết. Là Phùng Dị giết. Ta cho ngươi biết, chúng ta đều nói cho ngươi, buông tha chúng ta, thả chúng ta một con đường sống a. Trừ Phùng Dị bên ngoài, mặt khác thiên địa môn đệ tử nhao nhao kêu rên cầu xin tha thứ. Phùng Dị sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát lớn, hắn là Thiên Thủy Tông đệ tử, cùng chúng ta thiên địa môn chính là đối thủ một mất một còn, các ngươi một đám ngớ ngẩn, thật sự cho rằng nói cho hắn sự tình chân tướng, hắn liền sẽ vòng qua các ngươi sao? Phùng Dị một câu, để thiên địa môn đệ tử vừa mới giấy lên hy vọng, lại trong nháy mắt hủy diệt. Phùng Dị nói không sai, Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn chính là đối thủ một mất một còn, bây giờ cựu gia gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Phùng Dị có thể không tin hai ba câu cầu xin tha thứ, liền có thể đem Lâm Bạch lòng từ bi buông tha bọn hắn. Ngươi nói đúng, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, nhưng ta có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Phùng Dị đằng sau, tâm niệm vừa động, phi kiếm ly thể mà ra, chém về phía trừ Phùng Dị bên ngoài mặt khác thiên địa môn đệ tử. A a a. Phùng Dị chỉ nghe thấy bên người truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, sau đó hắn chú ý tới tại mảnh này hỏa diễm trong thời gian các sư huynh đệ, thân hình từng cái biến mất. Bọn hắn biến mất tại hỏa diễm thời gian bên trong, chỉ có hai cái thuyết pháp. Cái thứ nhất thuyết pháp, đó chính là Lâm Bạch thả bọn hắn rời đi. Cái thứ hai thuyết pháp, đó chính là bọn hắn đã bị Lâm Bạch giết, mà lại mẫn diệt thần hồn. Không có tính mệnh, huyền thuật tự nhiên không cách nào khống chế bọn hắn. Chuyện cho tới bây giờ, biết mình sắp chết đến nơi, Phùng Dị ngược lại không có sợ hãi như vậy. Hắn ổn định tâm tình của mình, bình tĩnh nhìn Lâm Bạch, nói ra, Sở Quốc cương vực, diện tích lãnh thổ bao la, tu luyện huyền thuật tông môn không phải số ít. Nhưng theo ta được biết, Thiên Thủy Tông bên trong có vẻ như không có tu luyện huyền thuật chi nhánh, mà ngươi tu luyện huyền thuật có vẻ như cũng tới lịch không nhỏ. Ngươi đến tụt cùng xuất từ môn gì phái gì? Ngươi không phải Thiên Thủy Tông đệ tử a? Lâm Bạch không có trả lời, ngược lại cười nói, đã ngươi tỏ mò như thế thì vượng, vậy chúng ta liền riêng phần mình hỏi mấy vấn đề, đối phương đều nhất định muốn thẳng thắn trả lời, có thể chứ? Phùng Dị trầm ngâm một chút thời gian, khẽ gật đầu nói, tốt, ngươi trả lời trước ta vừa rồi nói lên vấn đề. Lâm Bạch nói ra, ta đích xác là Thiên Thủy Tông đệ tử, ta cũng xác thực tu luyện qua pháp nhãn đồng thuật. Trả lời hoàn tất, đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta. Phùng Dị phẫn hận thấp giọng mắng một câu, Lâm Bạch trả lời rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ. Phùng Dị biết Lâm Bạch nghe ra hắn cái vấn đề bên trong vấn đề, là muốn biết pháp nhãn của hắn đồng thuật đến tột cùng xuất từ môn gì phái gì. Lâm Bạch hỏi, Thiên Địa Môn đối với Thiên Thủy Tông tương lai có kế hoạch gì? Phùng Dị nghĩ nghĩ, nói ra, mặt ngoài nối lại tình xưa, ổn định Sở Quốc ngũ gia thất tông phồn vinh phát triển. Âm thầm ám độ Trần Thương, nhu đồ hủy diệt Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, đáy lòng cười khổ một tiếng. Đây coi như là dĩ bị chi đạo hoàn chi bị thân sao? Lâm Bạch tránh nặng tìm nhẹ trả lời Phùng Dị vấn đề, Phùng Dị cũng tránh nặng tìm nhẹ trả lời Lâm Bạch vấn đề. Lâm Bạch cười nói, dạng này liền không có ý tứ a. Phùng Dị nói ra, đúng vậy a, dạng này rất không có ý nghĩa. Lâm Bạch sững sốt một chút, nói ra, ngươi có thể hỏi kế tiếp vấn đề. Phùng Dị trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi huyền thuật là người phương nào truyền thụ cho? Lâm Bạch bình tĩnh hồi đáp, vô sự tự thông, tự học thành tài. Không có khả năng. Phùng Dị nghe thấy Lâm Bạch trả lời, lập tức nghiêm nghị bác bỏ, ở giữa thiên địa này mỗi một vị huyền thuật sư đều là độc nhất vô nhị, bọn hắn người sở hữu khác biệt thi thuật thủ đoạn. Một vị huyền thuật sư cường đại hay không, chính là nhìn hắn có thể hay không lặng yên không một tiếng động, không bị người phát giác tình huống dưới thi triển huyền thuật. Mà mỗi một loại thi thuật thủ đoạn đều vô cùng trọng yếu. Như vậy cũng tốt so là kiếm tu kiếm, từ trước tới giờ không sẽ tùy tiện truyền nhân. Nếu ngươi không có sư phụ, ngươi làm sao có thể chạm đến cao minh như vậy huyền thuật? Lâm Bạch chăm chú nghĩ nghĩ, đạt được tu La pháp nhãn đằng sau, thật sự là hắn là tự mình tu luyện, cũng không có bái tại bất luận một vị nào huyền thuật sư dưới trướng. Lâm Bạch nói ra, ta chính là chính mình suy nghĩ, không cần thiết lựa ngươi. Phùng Dị mộng, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nỉ non, chẳng lẽ hắn mới là vạn chúng độc nhất huyền thuật tiên tài sao? Chỉ dựa vào chính mình tu hành, liền có thể tại huyền thuật trên có cao thâm mạn chắc như vậy thành tựu. Ngươi có thể hỏi kế tiếp vấn đề. Lâm Bạch hỏi, vì cái gì các ngươi trong trí nhớ sẽ có một đạo công xiềng, phong tỏa một bộ phận ký ức, không cách nào bị người nhìn trộm? Tại đối với thiên địa môn đệ tử siêu hồn đằng sau, Lâm Bạch phát hiện bọn hắn có bộ phận ký ức bị che giấu, không cách nào bị người nhìn trộm. Quản chi là siêu hồn bí pháp, cũng khó có thể làm đến. Phùng Dị thấp giọng nói ra, thiên địa môn bên trong có một kiện bảo vật, tên là thiên địa thần địa, bất luận một vị nào bái tại thiên địa môn môn hạ đệ tử, đều cần đi món bảo vật này trước đó, ba quỷ chín lạy, nhỏ vào máu tươi, sau đó liền sẽ nhận thần bia dò xét. Thiên địa thần bia chủ nhân chính là lịch đại thiên địa môn trưởng giáo. Nhưng phàm là liên quan tới thiên địa môn bên trong cơ mật sự tình, đều sẽ bị thần bia lực lượng bảo hộ. Đồng thời, thần bia cũng có cảm giác đệ tử tồn vong cùng phương hướng năng lực, thuận tiện tìm mất tích đệ tử. Lâm Bạch kinh ngạc, không nghĩ tới ở giữa thiên địa này thế mà còn có như thế bảo vật. Cái này thiên địa thần bia, không phải vật tầm thường a? Lâm Bạch truy vấn. Phùng Dị sắc mặt trầm xuống, đây là kế tiếp vấn đề. Lâm Bạch cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi hỏi đi. Phùng Dị ánh mắt lấp lóe, hỏi dò, có thể hay không thả ta một con đường sống? Lâm Bạch quả quyết dứt khoát hồi đáp, không có khả năng. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 5046, Mân Ôi Thế Thân. Phùng Dị ánh mắt lấp lóe u mang, hỏi dò, ngươi có thể hay không thả ta một con đường sống? Lâm Bạch dứt khoát hồi đáp, không có khả năng. Vậy còn hỏi thăm cái giám a? Phùng Dị thần sắc trở nên tàn nhẫn vô tình, hắn đột nhiên rút ra chính mình áo bào, lộ ra da thịt huyết đủ. Lâm Bạch định thần nhìn lại, ở trên người hắn, từ phần bụng đan điền vị trí có từng cây sợi tơ màu đen hướng về quanh thân lan tràn ra, dần dần hội tụ thành một đóa nở rộ hoa hồng. Linh lực hóa thành hoa màu đen phấn, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Đột. Phùng Dị sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt tuyệt hung ác, giống như là làm ra một loại nào đó quyết định gian nan. Khi hắn khẩu quyết chữ đột lối ra thời điểm, cả người giống như là bị rút khô sinh cơ, mà cái kia một đóa hoa hồng thì là càng ngày càng thịnh vượng. Sau một khắc, hoa hồng thoát ly trên người hắn, mà Phùng Dị nhục thân lại quỷ dị biến mất. Thế thân pháp sao? Lâm Bạch kinh ngạc lẩm bẩm. Hoa hồng lưu tại trong huyễn cảnh, Phùng Dị đã biến mất tại Lâm Bạch huyễn cảnh bên trong. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đóa này hoa hồng chính là Phùng Dị tăng lên, mà hắn tất nhiên cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, mới liều chết thoát ly chỗ này huyễn cảnh. Lấy hắn vừa rồi nhục thân cấp tốc hệ bại trạng thái đến xem, người này trả ra đại giới là không gì sánh được thảm trọng. Nhưng chưa hết bảo mệnh, hắn không thể không làm như thế. Lúc này, Lâm Bạch rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Phùng Dị vừa rồi nguyện ý cùng hắn vấn đáp, trên thực tế Phùng Dị chính là đang chuẩn bị một chiêu này chạy trốn chi pháp. Hắn biết vô luận trả lời Lâm Bạch bao nhiêu vấn đề, lấy Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ở giữa ân oán, Lâm Bạch cũng sẽ không buông tha hắn. Đồng dạng, nếu là địch ta vị trí trao đổi, Lâm Bạch bị khốn tại Phùng Dị trong huyễn cảnh, Phùng Dị cũng sẽ không bỏ qua Lâm Bạch. Phùng Dị biến mất về sau, Lâm Bạch lùi lại huyễn cảnh, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Bạch tản ra thần niệm tìm hồi lâu, cũng chưa từng lần nữa phát hiện Phùng Dị phương vị, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Huyễn thuật sư, có chút ý tứ. Lâm Bạch cười cười, đây là hắn lần thứ nhất chân chính vận dụng tu La pháp nhãn cùng người đối địch. Mặc dù không có đem Phùng Dị chém giết, nhưng mặt khác thiên địa môn đệ tử đều chết ở trong tay Lâm Bạch. Không thể nói là đại hoạch toàn thắng, chí ít không có bại trận. Từ trên đỉnh núi nhặt lên thiên địa môn đệ tử túi trữ vật, tay trả sát một phen trên người bọn họ bảo vật đằng sau, Lâm Bạch lúc này mới đạp trên phi kiếm rời đi. Nơi xa một tòa sơn mạch trong rừng. Đường Vi khoanh chân ngồi tại tán cây cành cây bên trên chữa thương, cảm giác được có người tới gần về sau, nàng vội vàng mở mắt ra, làm ra phòng bị tư thái. Là ta. Lâm Bạch khống chế phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Nhận ra là Lâm Bạch, Đường Vi thở dài một hơi, hỏi, những cái kia thiên địa môn đệ tử. Chạy một cái, mặt khác đều đã chết. Lâm Bạch hời hợt nói một câu. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đưa tay phá mà đến túi trữ vật, ném ở trước mặt Đường Vi. Lâm Bạch từng cái mở ra, cẩn thận kiểm kê trong đó bảo vật, không bao lâu liền tìm được tứ quý linh chi. Xem ra đội viên của chúng ta thật sự là bọn hắn giết. Lâm Bạch thầm thở dài, không khỏi có chút xa xót. Tứ quý linh chi là số 81 bên trong linh điền linh dược, cho đến tận này chỉ có Lâm Bạch cùng Đường Vi đội ngũ tiến đến ngắt lấy qua. Bị Lâm Bạch tại trên đỉnh núi chém giết thiên địa môn đệ tử, trong túi trữ vật có đại lượng tứ quý linh chi, thì đủ để chứng minh bọn hắn là chết tại đám kia thiên địa môn đệ tử trong tay. Đường Vi hơi có vẻ sầu não, thần sắc xa xót túi đầu. Thương thế của ngươi thế nào? Hoang cổ bí cảnh như vậy hung hiểm, nếu là một mực mang theo thương thế, đối với chúng ta hành động thế nhưng là cực kỳ bất lợi a. Lâm Bạch nhìn lướt qua Đường Vi, nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, hiển nhiên thương thế còn không có khép lại. Thương thế quá nặng, nếu là muốn khôi phục, phối hợp thêm cực tốt linh đan rượu dược đều cần 3-4 ngày thời gian mới có thể khôi phục. Đường Vi thuyết minh sơ qua một chút tình cảnh trước mắt mình. Vậy coi như không xong. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Thiên Thủy Tông đi vào Hoang Cổ Bí cảnh hết thảy 9 ca đội ngũ. Hoang Cổ Bí cảnh mở ra 7 ngày thời gian, hôm nay mới là ngày đầu tiên, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Đường Vi dẫn đầu tiểu đội thứ 9, liền đã chết chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Đường Vi. Mà Đường Vi còn thân chịu trọng thương. Ở trong Hoang Cổ Bí cảnh tương đương với một cái bị phế một nửa người. Chính ngươi đi thôi, không cần quản ta. Ta thương thế chưa lành, mang ta lên là Vương Hữu. Đường Vi tỉnh táo tưởng tượng, chậm chậm nói ra, ta chính là ở đây tìm một chỗ, ẩn nút đến Hoang Cổ Bí cảnh kết thúc, sau đó liền trực tiếp ra ngoài là đủ. Tông môn kia an bài nhiệm vụ đâu? Không hái thuốc sao? Lâm Bạch nghi ngờ hỏi. Bằng vào chúng ta trước mắt trạng thái đến xem, có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi, còn nói cái gì hái thuốc. Đường Vi tự giễu cười cười. Lâm Bạch nghĩ nghĩ, nói ra, ta cho ngươi tìm một chỗ chữa thương đi. Sau đó ta đi nửa điểm sự tỉnh. Chờ 3-5 ngày về sau, ngươi thương thế khép lại, khi đó ta lại về đơn vị, nếu là còn có thời gian, vậy chúng ta liền cùng nhau đi hái thuốc đi. Ngươi muốn đi giết Lý Nguyên Tông. Khi Lâm Bạch đưa ra muốn tạm thời rời đội thời điểm, Đường Vi lập tức liền đoán được Lâm Bạch ý nghĩ. Người này 5 lần 7 lượt đến khiêu khích ta, mà lại lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, coi như ta bây giờ không đi hắn giết, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đến diệt trừ ta. Lâm Bạch cười cười, nói ra, nếu sớm muộn đều phải chết một người, vậy tại sao ta không có khả năng sớm ra tay đâu? Đường Vi ngẩn người, hắn nhớ tới Lý Nguyên Tông tính cách, đúng như là Lâm Bạch nói, bụng dạ hẹp hòi, cuồng vọng tự đại, có thù tất báo, coi như Lâm Bạch không đối phó hắn, hắn cũng sẽ đối phó Lâm Bạch. Lý Nguyên Tông bên người thế nhưng là có Mục Hoa Thanh bảo hộ, ngươi cũng không nên coi thường Mục Hoa Thanh, tu vi của người này khá tốt. Thiên Thủy Tông bên trong, Thái Ức đạo quả cảnh giới phía dưới có thể thắng đạo của hắn thần võ người, tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Đường Vi nhắc nhở Lâm Bạch một câu. Không sao, để cho ta đi chiếu cố hắn. Lâm Bạch cho Đường Vi tìm một tòa cỡ nhỏ hẻm núi, đưa nàng sắp xếp cẩn thận đằng sau. Lúc này mới đạp vào phi kiếm, phi thiên rời đi. Khi Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, tiến đến tìm kiếm Lý Nguyên Tông thời điểm. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Tông dẫn đầu Thiên Thủy Tông tiểu đội thứ nhất, cũng cùng Thiên Địa Môn chính diện giao phong. Thật vừa đúng lúc, bọn hắn đối thủ lại là Vu Luyện Đàm dẫn đầu Thiên Địa Môn tiểu đội thứ nhất. Thiên Thủy Tông tiểu đội thứ nhất bên trong có Lý Nguyên Tông, Phan Hồn, Triệu Ân, Mục Hoa Thanh bọn người chính là hoàn toàn xứng đáng chuyến này chiến lược mạnh nhất. Mà những người này, cơ hồ đều là Thiên Thủy Tông đạo thần cảnh giới đệ tử bên trong tinh nhuệ, cường giả trong cường giả. Vu Luyện Đàm dẫn đầu Thiên Địa môn tiểu đội thứ nhất, càng là chiêu bài bên trong chiêu bài. Không chút nào khoa trương, chuyến này hoang cổ bí cảnh, Thiên Địa môn trong đội ngũ chiến lược mạnh nhất, đó là thuộc về Vu Luyện Đàm tiểu đội. Giống tại số 81 linh điền tập kích Lâm Bạch cùng Đường Vi Thiên Thủy Tông đệ tử, cùng trong núi rừng cùng Lâm Bạch quyết đấu Thiên Thủy Tông đệ tử, đều chỉ có thể sắp xếp tại đội ngũ cuối cùng phía trên, thực lực kỳ thật không có chút nào mạnh. Ầm ầm. Giữa thiên địa, một mảnh rung chuyển. Hai cái tiểu đội chạm mặt đằng sau, lập tức chính là đao kiếm đối mặt. Một phen khổ chiến đằng sau, Vu Luyện Đàm cùng Mục Hoa Thanh kéo dài khoảng cách, lạnh giọng nói ra, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Tại sao không có trong Thiên Thủy Tông nghe nói qua tên tuổi của ngươi? Chương 5047, Trường Hà pháp trận. Vu Luyện Đàm, Thiên Địa môn bên trong Thiên môn đệ tử, trên thiên bảng cường giả. Hắn cùng Lý Nguyên Tông đội ngũ chạm mặt đằng sau, vốn cho rằng có thể hoàn toàn nghiền ép Lý Nguyên Tông đội ngũ, nhưng lại không nghĩ tới, Lý Nguyên Tông đội ngũ bên trong thế mà còn có một vị cao thủ, đồng dạng là đạo thần cảnh giới tu vi, thế mà có thể cùng hắn đánh cho có đến có về. Nhàn Vân Giá Hạc, hạ người vô danh. Mục Hoa Thanh bình tĩnh cười nói, lấy huynh đài thực lực thế mà cam nguyện làm Nhàn Vân Giá Hạc, thật sự là kỳ quái. Ngươi đợi tại Thiên Thủy Tông cũng mai một nhân tài đi, sao không như cùng ta đi Thiên Địa môn, lấy thực lực của ngươi ta cam đoan có thể để ngươi tiến vào Thiên môn. Vu Luyện Đàm cười tủm tỉm nói ra. Ha ha, được rồi, tại Thiên Thủy Tông nấp liền, không nguyện ý nhúc nhích. Mục Hoa Thanh nói khéo từ chối. Mục Hoa Thanh dù sao cũng là ngàn năm trước nhân vật, Vu Luyện Đàm không biết cũng là hợp tình lý. Nếu là hắn biết Mục Hoa Thanh tại ngàn năm trước đã từng là Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên cường giả, hơn nữa còn là đứng đầu bảng vị trí, đoán chừng liền sẽ không mời Mục Hoa Thanh đi Thiên Địa môn. Dù sao có thể đi đến Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 võ giả, cơ hồ mỗi một cái đều chiếm được qua Thiên Thủy Tông cao tầng đến nữa, hoặc là ở trong Thiên Thủy Tông có bối cảnh, hoặc là tại Hải Châu bên trong có bối cảnh. Ngược lại là đối với Thiên Thủy Tông không gì sánh được trung tâm, căn bản sẽ không phản loạn. Đương nhiên, Lâm Bạch có lẽ là một cái ngoại lệ. Nếu là có hướng một ngày Lâm Bạch cảm thấy tại Thiên Thủy Tông ở lại không thoải mái, hắn sẽ dứt khoát quyết nhiên rời đi Thiên Thủy Tông. Vu Luyện Đàm nhìn về phía xung quanh chiến trường, đội ngũ lâm vào khẩu chiến, giằng co không xong, trong lúc nhất thời khó mà quyết ra thắng bại. Mà hắn lại bị Mục Hoa Thanh kiềm chế, căn bản là không có cách phân tâm ra ngoài cứu giúp đội viên khác. Chúng ta Sơn Thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại. Vu Luyện Đàm cười tủm tỉm nói với Mục Hoa Thanh một câu về sau, lập tức truyền âm ra ngoài, phân phó Thiên Địa môn đệ tử rút lui. Mục Hoa Thanh rất là nghi hoặc, làm sao vừa mới đánh tới một nửa, lại không đánh đâu. Nhìn thấy Thiên Địa môn đệ tử lui ra chiến trường, Lý Nguyên Tông mấy người cũng nhao nhao dừng tay. Lý Nguyên Tông sư huynh, bọn hắn chạy thế nào rồi? Lý Lộc cảm thấy giật mình nói. Hừ hừ, một đám hạ người ham sống sợ chết, tự biết không phải chúng ta đối thủ, không trốn đi, chẳng lẽ chờ chết sao? Lý Nguyên Tông đắc ý cười cười, hắn còn tưởng rằng là Vu Luyện Đàm bọn người biết khó mà lui, trong lòng còn không gì sánh được cao hứng. Vậy chúng ta đuổi không đuổi? Phan Hồn hỏi. Lý Nguyên Tông ánh mắt lập lòe tinh mang, nói ra, còn đuổi cái giám a, đây chính là một cái không tệ cơ hội tốt. Chúng ta lấy truy sát Thiên Địa môn đệ tử làm lý do, hất ra Tam sư huynh, sau đó đi tìm Lâm Bạch. Lâm Bạch thân chịu trọng thương, cái này chính là chúng ta đánh giết hắn tốt nhất thời gian, ngàn vạn không thể bỏ qua. Nghe thấy Lý Nguyên Tông kế hoạch, Phan Hồn Lý Lộc bọn người cùng nhau gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này, đám người chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Địa môn đệ tử, chớ có đào tẩu. Giết cho ta, cho chúng ta đã từng chết ở trong hoang cổ bí cảnh Thiên Thủy Tông đệ tử báo thù. Tại Lý Nguyên Tông một tiếng quát lớn phía dưới, Phan Hồn Lý Lộc bọn người cầm đao giết ra, thẳng đến Thiên Địa môn đệ tử đào tẩu phương hướng mà đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở Mục Hoa Thanh trong tầm mắt. Mục Hoa Thanh vốn là còn tại nghi hoặc vì cái gì Thiên Địa môn đệ tử lại đột nhiên rút lui, lại nhìn thấy Lý Nguyên Tông bọn người truy sát mà đi, vội vàng hô: "Lý Nguyên Tông sư đệ, mau mau trở về, giặc cùng đường chớ đổi a." Có thể Lý Nguyên Tông bọn người nghe thấy thanh âm, cũng không để ý không hỏi, bọn hắn chỉ muốn hất ra Mục Hoa Thanh, tiến đến truy sát Lâm Bạch. Nhìn thấy Lý Nguyên Tông chưa có trở về, Mục Hoa Thanh vội vàng phi thân tiến đến, lại đã sớm tìm không thấy Lý Nguyên Tông đám người tung tích. Lâm Bạch lao vùn vụt tại hoang cổ bí cảnh bên trong, tìm lấy Lý Nguyên Tông đám người tung tích. Tìm hồi lâu, cũng không thu hoạch được gì. Lâm Bạch nhíu mày, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài, hỏi: "Ô Nha, ngươi ở nơi nào?" Hoang cổ bí cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vừa lúc ngay tại truyền âm lệnh bài phạm vi bao trùm bên trong. "Hắc hắc, Lâm Bạch ngươi thật sự là một chó cái mũi a, ta vừa mới tìm tới một tòa bảo tàng, ngươi liền liên hệ ta rồi." Lệnh bài một phía khác, chuyến đến Ô Nha không nhịn được vui mừng. "Bảo tàng? Bảo tàng gì?" Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Ô Nha nói ra, "Ta tại cái này hoang cổ bí cảnh chỗ sâu, thế mà còn phát hiện một tòa ẩn tàng bí cảnh. Ta hiện tại đang suy nghĩ biện pháp tiến vào tầng thứ hai." "Không tốt, có người đến." Lâm Bạch hỏi, "Ngươi ở nơi nào?" "Ta tới giúp ngươi." "Không cần ngươi giúp, chính ta chơi được." Nói xong, Ô Nha liền chặt đứt truyền âm. Lâm Bạch im lặng nói ra, "Cái này Ô Nha, như vậy tham tài, còn thích ăn ăn một mình." Nguyên bản tìm không thấy Lý Nguyên Tông, Lâm Bạch dự định đi giúp Ô Nha, lại không nghĩ rằng xuẩn điệu này, một tiếng cự tuyệt. "Bảo tàng? Có thể bị Ô Nha xưng là bảo tàng đồ vật, định không phải vật tầm thường." "Không được, ta phải đi xem một chút. Dù sao hoang cổ bí cảnh mở ra thời gian có 7 ngày, không lo tìm không thấy Lý Nguyên Tông." Lúc này, Lâm Bạch lại từ trong túi trữ vật lấy ra một khối la bàn, linh lực rót vào đằng sau, trên la bàn hiện ra một điểm sáng, đương nhiên đó là Ô Nha phương vị. Khối này định vị la bàn chính là Lâm Bạch từ Thiên Thủy Tông trong bảo khố mua được, trên đó là cấn Ô Nha khí tức. Lâm Bạch sở dĩ muốn làm như thế, chính là muốn thời thời khắc khắc khóa chặt Ô Nha phương hướng, để tránh cái này Ô Nha lần nữa làm ra tại Sở Quốc Đế Đô trộm cướp bảo vật chuyện hoang đường. Rất nhanh, Lâm Bạch tìm được phương vị, phi kiếm lóe lên, bắn thẳng đến mà đi. Chốc lát về sau, Lâm Bạch rơi vào hoang cổ bí cảnh một mảnh tuôn trào không ngừng trường hà bên cạnh. Đầu trường hà này, rộng tựa như biển mặt, dài không bờ bến, ở trong hoang cổ bí cảnh tuyên cổ chảy xuôi, chưa bao giờ ngừng. Nước sông cực kỳ chảy xiết, trong đó ẩn chứa tinh thuần lực lượng. Nếu là thế gian võ giả trông thấy đầu này sông, tất nhiên sẽ kinh hô là thần tích, là thần hà, bởi vì bên trong nước sông đều ẩn chứa cường đại linh khí. Nhưng đối với Lâm Bạch loại này đạo thần cảnh giới võ giả mà nói, trong nước sông linh lực chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Nếu là muốn dùng những này nước sông tới tu luyện, đoán chừng Lâm Bạch đến đem đầu này sông đều hút khô, mới có thể miễn cưỡng tinh tiến một chút xíu tu vi. Cái này Ô Nha thế mà tại trong sông. Lâm Bạch nhìn một chút la bàn, xác định Ô Nha phương vị liền tại cái này xung quanh. Lúc này, Lâm Bạch ngự kiếm mà lên, đâm đầu thẳng vào trong nước sông, cấp tốc hướng về dưới đáy lặn xuống. Nước sông không cần nước biển, con sông này nước sông, trong nước đục ngầu, tầm nhìn cứ thấp. Cũng không biết trong nước sông đến tột cùng có cái gì tạp chất, thậm chí ngay cả Lâm Bạch thi triển tu la pháp nhãn, đều không thể nhìn trộm đạo ngoài trăm thước cảnh tượng. Rơi vào đáy sông, Lâm Bạch từ từ tiến lên không xa, liền phát hiện một mảnh tản mát tại đáy sông to lớn hòn đá. Những hòn đá này, dài ước chừng trăm trượng, bề rộng chừng ba trượng. Mỗi một cây trên hòn đá đều khắc rõ một chút phù văn cổ xưa là cấn. Giờ phút này, những phù văn này tại đục ngầu không ánh sáng dưới đáy biển, có chút tản ra hào quang nhỏ yếu. Hiển nhiên, những phù văn này vừa mới bị người xúc động qua. Là một tòa pháp trận sao? Không đúng, cái này tựa hồ là một tòa truyền tống trận. Lâm Bạch nhíu nhíu mày, tại những hòn đá này ở giữa, xuyên tới xuyên lui, phân rõ nơi đây pháp trận lai lịch. Chương 5048, thế giới chi thụ. Vây quanh đáy sông hòn đá, Lâm Bạch dò xét hồi lâu. Như nơi đây là pháp trận, cái kia Lâm Bạch hoàn toàn có thể dùng thôn thiên đạo pháp trực tiếp phá vỡ. Nhưng nếu là nơi đây là truyền tống trận, cái kia Lâm Bạch phá vỡ truyền tống trận thời điểm, cũng sẽ hủy đi truyền tống trận. Truyền tống trận liền không cách nào tại tiếp tục sử dụng. Hoang cổ bí cảnh bên trong, làm sao còn có một tòa truyền tống trận? Làm sao những đại tông môn này đều cần làm cảnh trận trong trận xáo lộ a? Lâm Bạch có chút im lặng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thiên hạ này bí cảnh đều là trận pháp sư cùng đại thần thông giả sáng tạo mà ra. Đại thần thông giả dựng thế giới, di sơn đảo hải, rèn đúc dãy núi dòng sông, bồi dưỡng thiên hạ vân vân. Nhưng tất cả những thứ này đều cần cao minh pháp trận sư bám vào, cần pháp trận chi lực khống chế chung quanh. Liên như là một cái thùng nước, trong bí cảnh núi non sông ngòi chính là trong thùng nước, pháp trận chi lực chính là thùng nước tấm ván gỗ. Cho nên một vị có thể sáng tạo bí cảnh đại thần thông giả, nhất định cũng một vị cực kỳ lợi hại trận pháp cao thủ. Nói đến đây, liền không thể không xách một câu trận pháp sư đam mê là thủ. Trận pháp sư thích nhất làm sự tình, đó chính là huyễn kỹ. Bọn hắn rất ưa thích tại chính mình trong pháp trận, đoán chừng lưu lại một cái sơ hở, cũng hoặc là làm một tòa tử trận bên trong, lưu lại một con đường sống. Đây cũng là cái gọi là cảnh trận trong trận ý tứ. Tại đáy sông cự thạch ở giữa, Lâm Bạch tả hữu xuyên thẳng qua cần, lại phát hiện một cái mánh khoẻ. Làm sao có chút trên hòn đá phủ văn lạ cấn lạnh đứng lên, nhưng có chút hòn đá lại ảm đạm vô quang đâu? Lâm Bạch cảm thấy yếu kỳ, cẩn thận điều tra, cuối cùng đi vào một khối ảm đạm vô quang hòn đá trước mặt, bàn tay dán tại phía trên, vững vàng nhấn một cái, linh lực lập tức thôi động, rót vào hòn đá bên trong. Theo Lâm Bạch linh lực rót vào trên hòn đá, đột nhiên Lâm Bạch lòng bàn tay đau xót, một giọt máu tươi rơi vào trên hòn đá. Giọt máu cùng linh lực lẫn nhau giao hòa, rót vào trên hòn đá, trên đó phủ văn lạ cấn lập tức bốc cháy lên, tản ra một cỗ cường đại lực lượng khí tức. Lập tức, Lâm Bạch cảm thấy một cỗ truyền tống lực lượng rơi vào trên người mình. Như Lâm Bạch muốn tránh thoát truyền tống chi lực, dễ như trở bàn tay, nhưng Lâm Bạch cũng không có làm như thế, tùy ý truyền tống chi lực đem chính mình mang đến. Bạch. Sau một khắc, Lâm Bạch trông thấy phía trước vô biên vô tận hắc ám, đột nhiên trong bóng đêm, dần dần hiện ra quang minh. Sơn động. Lâm Bạch phát hiện chính mình đứng tại một tòa sơn động bên trong, phía trước quang minh chính là cửa hàng chỗ. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi ra sơn động, hướng phía trước nhìn lại, lại phát hiện có xuất hiện một mảnh rộng lớn thế giới. Đệ nhị trọng bí cảnh sao? Cái kia Ô Nha hẳn là chính là ở đây a. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật xuất ra la bàn, nhìn thấy đại biểu Ô Nha điểm sáng, ngay tại phương hướng tây bắc. Lâm Bạch lúc này bay lên trời, ngự kiếm mà đi. Ở trên đường, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới Ô Nha tại tách ra truyền âm thời điểm, từng nói qua thiên địa môn đệ tử cũng tìm được nơi đây. Chẳng lẽ nói thiên địa môn đệ tử đã sớm biết nơi đây có đệ nhị trọng bí cảnh? Vì sao Thiên Thủy Tông bên trong không có tin tức gì đâu? Lâm Bạch rất là hiếu kỳ. Từ Thiên Thủy Tông xuất phát, Lâm Bạch chưa bao giờ từ đường vi cùng mặt khác Thiên Thủy Tông võ giả trong miệng đạt được hoang cổ bí cảnh còn có đệ nhị trọng tin tức. Nếu không phải Ô Nha đánh bậy đánh bạn, tìm được nơi đây đệ nhị trọng bí cảnh lối vào, chỉ sợ Lâm Bạch cả một đời đều không thể đến chỗ này. Trên đường đi, Lâm Bạch tản ra thần niệm, thăm dò lấy chung quanh linh dược tung tích. Đệ nhị trọng trong bí cảnh linh lực, hiển nhiên so với đệ nhất trọng càng thêm khoa trương. Nơi đây linh khí cực kỳ dồi dào, là đệ nhất trọng bí cảnh gấp 3, là ngoại giới gấp 10 lần. Mà lại nơi đây thổ nhưỡng cực kỳ đặc thù, trồng trọt tại giữa núi rừng cây rừng, càng thường sinh. Mỗi một cây linh mục đều cao lớn ngàn trượng. Ngàn trượng độ cao cây rừng, gặp qua sao? Trọn vẹn hơn 3000 mét độ cao, quả thực để Lâm Bạch có chút kinh hãi. Lao vùn vụt tại mảnh này to lớn lâm mục thiên địa chi ở giữa, Lâm Bạch giống như là một cái không có ý nghĩa ô nha, tại nhánh cây ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên. Cái này đệ nhị trọng bí cảnh không có linh dược sao? Lâm Bạch lao vùn vụt hồi lâu, tản ra thần niệm thăm dò, nhưng không có tìm tới bất kỳ linh dược gì tung tích. Đừng nói linh dược, mặt khác có thể làm thuốc dược liệu đều không có một gốc. Không có linh dược. Vậy cái này đệ nhị trọng bí cảnh như vậy linh khí nồng nặc, chẳng phải là hoang phế? Hoang cổ tông hao phí khí lực lớn như vậy, chế tạo hùng vĩ như vậy đệ nhị trọng bí cảnh, chẳng lẽ vẹn vẹn vì huyễn kỹ sao? Lâm Bạch đúng vậy cho rằng như vậy, nơi đây linh khí dồi dào, đất màu mỡ vạn dặm, thích hợp nhất trồng trọt linh dược. Hoang cổ tông tuyệt đối sẽ không bỏ mặc như thế một chỗ bảo địa bỏ trống. Nơi đây tất nhiên ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết. Lao vùn vụt một đoạn thời gian, Lâm Bạch xuất ra la bàn nhìn lên, phát hiện chính mình càng lúc càng nhanh tới gần ô nha chỗ. Còn không đợi Lâm Bạch tìm tới ô nha, liền bất chi bất giác đi vào đệ nhị trọng bí cảnh trung tâm chi địa. Lâm Bạch đột nhiên dừng bước, chuyển mắt nhìn về phía mình phía bên phải phương hướng, nhìn thấy một vật, dọa đến Lâm Bạch trợn mắt hốt hoồm, thần sắc kỳ biến. Đó là vật gì? Tại Lâm Bạch phía bên phải phương hướng, ước chừng ngoài vạn dặm, có một viên kình thiên mà lên đại thụ. Cây đại thụ này, tráng kiện dị thường, cành lá rậm rạp, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ hào quang màu xanh lục, tản ra một cô mưa lớn sinh cơ. Nếu nói đệ nhị trọng trong bí cảnh cây rừng, lùn nhất đều có ngàn trượng. Như vậy viên này đại thụ, chí ít có 100.000 trượng độ cao. Toàn bộ đệ nhị trọng trong bí cảnh cây rừng, tại viên này đại thụ trước đó, đều lộ ra như vậy nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Nó vô cùng to lớn tán cây triển khai, cơ hồ đủ để đem vùng trời này che đậy. Thân cây tráng kiện không gì sánh được, Lâm Bạch đứng tại trước mặt của nó, giống như là một con kiến. Là thế giới chi thụ. Không nghĩ tới trên thế giới này thật có như vậy bà bối. Trong truyền thuyết, thế giới chi thụ bên trên ẩn chứa vô tận tạo hóa, ha ha ha, ta muốn trở thành giữa thiên địa chí cường giả. Đang lúc này, nơi xa xuất hiện một vị thiên địa môn đệ tử, hắn tại nhìn thấy cây đại thụ này thời điểm, lập tức cười như điên. Vị này thiên địa môn đệ tử hiển nhiên không có phát hiện Lâm Bạch, cho nên Lâm Bạch thân hình khẽ động, xảo diệu giấu ở trong rừng, không có bị hắn phát hiện. Thế giới chi thụ. Lâm Bạch tri thức bắt đầu thiếu thốn, cũng không có nghe nói qua món bảo vật này tên tuổi. Bất quá nhìn vị này thiên địa môn đệ tử phản ứng, rõ ràng cây đại thụ này chính là một kiện bảo vật hiếm có. Chẳng lẽ ta tìm khắp đệ nhị trọng bí cảnh, đều không có phát hiện bất luận cái gì một gốc linh dược, nguyên lai cái này tòa thứ hai bí cảnh chính là Hoang Cổ Tông dùng để bồi dưỡng thế giới chi thụ địa phương. Ha ha ha, còn tốt Hoang Cổ Tông hủy diệt, nếu là bọn họ có thể đợi được hôm nay thế giới chi thụ trưởng thành đến nay, chỉ sợ Hoang Cổ Tông đã sớm trở thành ma giới mạnh nhất tông môn một trong. Không gì hơn cái này càng tốt hơn, tiện nghi ta. Vị kia thiên địa môn đệ tử kích động khoa tay múa chân, sau một khắc, hắn phi tốc phóng tới thế giới chi thụ mà đi. Lâm Bạch trong lòng giật mình, biết được cây đại thụ này là một kiện bảo vật, hắn tự nhiên có chút tâm động. Nhìn thấy thiên địa môn đệ tử đi hướng thế giới chi thụ, Lâm Bạch đang nghĩ có nên hay không giết chết hắn, độc chiếm thế giới chi thụ. Chương 5049, diệt thế chi thụ. Trốn ở trong tối Lâm Bạch, nghe lén đến cây đại thụ này chính là một kiện cả thế gian hiếm thấy bảo vật. Nhìn thấy vị kia thiên địa môn đệ tử đã tiến đến, Lâm Bạch tâm động không khỏi nảy mầm ra run sợ một hồi. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đem người này giết, độc chiếm thế giới chi thụ bí mật. Nhưng Lâm Bạch rất nhanh liền đem ý nghĩ này áp chế lại, nhìn xem vị kia thiên địa môn tiến đến, cuối cùng đi vào thế giới chi thụ phía trên, thần sắc kích động, mặt mày hớn hở cuồng tiếu sau một lúc, hắn khoanh chân ngồi tại một mảnh trên lá cây, bắt đầu vận chuyển pháp quyết tu luyện. Không bao lâu, từ trên người hắn liền hiện ra một cỗ sắp đột phá khí tức. Nhanh như vậy liền muốn đột phá thái ớt đạo quả rồi. Lâm Bạch cảm giác được từ vị kia thiên địa môn trên người đệ tử truyền đến thái ớt đạo quả khí tức, hơi kinh ngạc. Vị kia thiên địa môn đệ tử tuy nói là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng hắn muốn đột phá thái ớt đạo quả, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều. Nếu là thái ớt đạo quả cảnh giới đang có dễ dàng như vậy đột phá, đây chẳng phải là trên thế giới này thái ớt đạo quả cường giả khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng là bây giờ, hắn vừa mới khoanh chân ngồi xuống tu luyện, gần như không đủ một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền mơ hồ muốn từ đạo thần cảnh giới đỉnh phong đột phá tới thái ớt đạo quả cảnh giới. Nếu là ta có thể dựa vào viên này thế giới chi thụ đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, thậm chí đột phá tới tầng thứ cao hơn cảnh giới, ngày sau đối mặt cự thần tộc ta liền có nắm chắc hơn. Lâm Bạch trong lòng kích động lên. Nếu là người này đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới, ta liền không còn có hy vọng. Dựa theo hắn vừa rồi nói mà nói, hắn tất nhiên sẽ đem viên này thế giới chi thụ chiếm thành của mình. Muốn hay không xuất thủ? Ngay tại một cái chớp mắt này ở giữa, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, thể nội không tự chủ được tản mát ra một cỗ kiếm khí lăng lệ. Bảo vật như vậy, nếu không tranh đoạt một phen, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Lâm Bạch trong lúc thoáng qua làm ra quyết định, Long Tình phi kiếm lóe lên, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm tốc độ cực nhanh bay thẳng thế giới chi thụ mà đi. Lâm Bạch nhất định phải tại vị Tiên Thiên Địa môn đệ tử đột phá thái ớt đạo quả trước đó, đem nó chém giết, bằng không đợi hắn sau khi đột phá, Lâm Bạch còn muốn dựa vào thế giới chi thụ tu hành, vậy liền không quá dễ dàng. Ngay tại Lâm Bạch tốc độ cao nhất phóng tới thế giới chi thụ thời điểm, đột nhiên, Lâm Bạch thể nội thôn thiên đạo quả không tự chủ được vận chuyển lại. Một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ Lâm Bạch thể nội lan tràn ra. Ầm ầm, thiên địa vạn vật đều tại thời khắc này bị thôn vệ lực lượng vỡ nát hầu như không còn, luyện hóa trống không. Lần này thôn thiên đạo quả là hoàn toàn không có trải qua Lâm Bạch tôi động, tự chủ vận chuyển, mà lại lập tức liền tản mát ra thôn phệ chi lực. Cái này, thôn thiên đạo quả đột nhiên có phản ứng, Lâm Bạch giật nảy cả mình, vội vàng dừng bước. Ngay tại thôn phệ lực lượng khuyết tán mà ra trong một chớp mắt, đệ nhị trọng trong bí cảnh thiên địa vạn vật đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, Lâm Bạch trông thấy một đầu mọc đầy răng nanh gai sắc dây leo, hướng về Lâm Bạch trên thân quật mà tới. Có thể dây leo rơi vào Lâm Bạch đỉnh đầu 10 trượng thời điểm, bị thôn phệ chi lực vỡ nát trong không. Đầu này dây leo là lúc nào xuất hiện? Lâm Bạch thần sắc kinh biến, vội vàng cảnh giác lên. Nếu không phải thôn phệ chi lực kịp thời vỡ nát đầu này dây leo, Lâm Bạch tất nhiên sẽ bị đầu này dây leo đánh cho hồn phi phách tán. Lập tức, đệ nhị trọng bí cảnh thiên địa, tại thôn phệ lực lượng nghiền ép dưới, bắt đầu có chuyển biến. Nguyên bản lục lục xung xuê, sinh cơ dạt dào trong thế giới, màu xanh lá dần dần tối lui, lộ ra một mảnh xích hồng. Trên đại địa cỏ xanh biến mất không còn, lộ ra màu đen đất khô cằn. Trên đại địa cây rừng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra xấu xí mà chùi lủi núi thấp. Mà viên kia trời nắng mà lên thế giới chi thụ, giờ phút này cũng không đang phát tán ra thần bí tiên đạo khí tức, ngược lại là trở nên không gì sánh được dữ tợn. Cây, hay là có cao như vậy? Chỉ bất quá đã không phải là thế giới chi thụ bộ dáng. Bây giờ Lâm Bạch trước mặt gốc cây kia, thân cao 100.000 dài, thân cây thô to. Trên tán cây không có bất kỳ cái gì lá xanh, mà là treo từng đầu đã hong khô thây khô. Cả cây đại thụ cánh cây, giống như trong địa ngục các ma cánh tay, vươn hướng bầu trời, nhìn đặc biệt âm trầm khủng bố. Thô to trên cánh cây, ỉ vào một tấm từ nhắm hai mắt mặt người. Trên tán cây cánh cây lại hình như là tóc của hắn, từng đầu mọc đầy răng nanh gai nhọn xích hồng sắc dây leo treo ở trên nhánh cây, giống như là có sinh mệnh giống như hướng về bốn phía nhúc nhích. Mà những này xích hồng sắc dây leo đã hội tụ tại Lâm Bạch bên người, nếu không phải thôn tiên đạo quả kịp thời vận chuyển, Lâm Bạch tất nhiên đi vào dây leo trong cạm bẫy. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch dọa đến quá sợ hãi, lập tức bắt đầu khống chế thôn vệ chi lực khu trục chung quanh dây leo. Mà Lâm Bạch nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, vừa rồi vị kia khoanh chân ngồi tại thế giới chi thụ sắp đột phá thái ớt đạo quả thiên địa môn đệ tử, giờ phút này bị một sợi dây leo quấn quanh lấy. Đầu kia dây leo cấp tốc hấp thu vị đệ tử kia thể nội lực lượng sinh mệnh, mà chính hắn hoàn toàn không biết, trên mặt còn mang theo vô cùng kích động thần sắc. Chỉ sợ ngay cả hắn cũng không biết, cái này thế giới chi thụ không phải cơ duyên, mà là bẫy dập đi. Lấy thế giới chi thụ bây giờ tình huống, chỉ sợ không cần nhất thời nửa khắc, dây leo kia liền có thể đem vị kia thiên địa môn đệ tử sinh cơ triệt để hút khô. Hưu. Đang lúc này, cái kia thế giới chi thụ có vẻ như cảm giác được Lâm Bạch vẫn như cũng nhìn ra bản thể của hắn, chu vi nhúc nhích dây leo lập tức cuồng vũ đứng lên. Đối với Lâm Bạch trên thân quật mà tới, dây leo vây quanh Lâm Bạch cuốn quanh, tựa hồ muốn đem Lâm Bạch kéo hướng trên cây. Yêu kiếm. Lâm Bạch lập tức rút ra yêu kiếm, thôn phệ chi lực tràn ngập tại trên thân kiếm. Một kiếm chém xuống, đem phía trước quay chung quanh mà đến dây leo, một kiếm chém vỡ. Thôn phệ chi lực tại yêu kiếm phía trên, tựa hồ để yêu kiếm có được không có gì không chém lực lượng. Đây cũng là Lâm Bạch những năm này đối với thôn phệ chi lực nghiên cứu cùng khống chế, đã hoàn toàn có thể khống chế một bộ phận thôn phệ chi lực cho mình sử dụng, bám vào tại một ít bảo vật trên thân. Tỷ như nói, đem thôn phệ chi lực vận dụng tại yêu kiếm phía trên, yêu kiếm uy năng liền sẽ tăng gấp bội, mà lại chém ra kiếm mang cùng kiếm khí, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Sắc bén kiếm mang, trong nháy mắt đem những dây leo này chém bỡ. Nhưng tại sau một khắc, đứt gãy dây leo, bám rễ sinh trồi, lại lần nữa xuống lại, lại hướng về phía Lâm Bạch của tới. Lâm Bạch chặt đứt dây leo càng nhiều, vây quanh hắn dây leo liền càng nhiều. Khi Lâm Bạch phát hiện thời điểm, trung quanh phương viên vài mét đều đã bị dây leo bao khỏa. Lâm Bạch trong lòng hoảng hốt, những dây leo này tựa hồ không e ngại thôn phệ chi lực. Lâm Bạch phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Một bên chém ra thôn vệ kiếm khí, hủy diệt dây leo. Một bên lại từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài, liên hệ Ô Nha. Ai nha? Lâm Bạch, ta vội vàng đâu, có cái gì thời điểm trở về đi lại nói. Lệnh bài một phía khác, truyền đến Ô Nha không nhịn được thanh âm. Ô Nha, ta tại đệ nhị trọng bí cảnh, bị một viên rất cổ quái cây cuốn lên. Lâm Bạch vội vàng cáo tri Ô Nha tình huống. Ô Nha ngược lại cười nói, vậy ngươi chết chắc. Lâm Bạch sốt ruột quát, ta không có đùa giỡn với ngươi. Ô Nha trầm mặc một chút, kinh ngạc hỏi, ngươi thật tại đệ nhị trọng trong bí cảnh? Bị diệt thế chi thụ cuốn lên rồi. Cái gì là diệt thế chi thụ? Lâm Bạch hỏi ngược lại. Trước 5050, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngươi coi thật bị diệt thế chi thụ cuốn lên rồi. Ô Nha nghe ra Lâm Bạch tựa hồ không phải đang nói đùa, thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc. Cái gì là diệt thế chi thụ? Lâm Bạch vội vàng hỏi. Tuyên cổ tuế nguyệt bên trong lưu lại dị chủng, ngươi có thể đem hắn xem như thế gian ôn dịch. Ô Nha tại lệnh bài một phía khác giải thích nói, ta đơn giản nói cho ngươi đi. Từng tại trong tuế nguyệt cổ lão, đã từng có võ giả muốn hủy diệt một tòa tiểu thế giới. Bọn hắn sẽ không đích thân xuất thủ, mà là trực tiếp vứt xuống một viên hạt giống. Hạt giống này chính là diệt thế chi thụ hạt giống. Hạt giống bám rễ sinh trồi nảy mầm, lập tức liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một gốc thân cây mọc ra mặt người, tán cây giống như nhọn phát quái thụ. Diệt thế chi thụ người sở hữu mê hoặc nhân tâm lực lượng, hắn lại phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, hấp dẫn thiên hạ tất cả võ giả nhìn thấy hắn rất muốn nhất có được đồ vật, sau đó dẫn dụ võ giả đến đây. Hắn cắm rễ cùng đất đáy phía dưới rễ cây, có thể hóa thành ỉ vào răng nanh răng nhọn dây leo, khắp phía dưới mặt đất mỗi một chỗ, chỉ chờ có cần thời điểm. Rễ cây liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cho dù có võ giả xem thấu diệt thế chi thụ sơ hở, phát hiện hắn mê hoặc nhân tâm lực lượng, cũng sẽ trong nháy mắt bị dây leo cuốn lên. Ngươi nhớ lấy đừng đi chặt đứt dây leo này sẽ chỉ càng chém càng nhiều. Ô Nha giải thích cặn kẽ lấy diệt thế chi thụ lực lượng. Sau khi nghe xong, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, nhìn xem bên cạnh mình vô số giống như yêu ma dương nhanh múa vướt dây leo, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã chém. Ô Nha. Truyền âm lệnh bài phía kia, Ô Nha lâm vào một đoạn rất dài trầm mặc. Dây leo kia liền như là thế giới chi thụ truyền ba khí, chặt đứt một đoạn, bám rễ sinh trồi, lập tức liền sẽ hóa thành mặt khác dây leo. Dây leo sẽ chỉ càng chém càng nhiều, mà lại sinh cơ sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Ô Nha trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Hô hô hô. Đang lúc Lâm Bạch cùng Ô Nha giao lưu thời điểm, trung quanh dây leo chen chúc mà tới. Thôn Thiên Đạo Quả. Lâm Bạch thể nội đột nhiên thôi động, Thôn Thiên Đạo Quả lực lượng ầm vang bộc phát mà ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa thôn vệ chi lực, lấy Lâm Bạch làm tâm điểm, hướng về trung quanh thôn vệ mà ra. Khi thôn vệ chi lực chạm đến những dây leo kia trong một chớp mắt, dây leo lập tức vỡ nát thành tạt bã, bị Thôn Thiên Đạo Quả luyện hóa. Lúc này, mặt khác cái kia quả nhiên Ô Nha lại truyền âm nói ra, ngươi tuyệt đối không nên dùng thôn vệ lực lượng đi hủy diệt dây leo. Vì sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút. Diệt thế chi thụ trong dây leo ẩn chứa có thể khiến người chúng nào ảnh kích độc, đã từng không ít huyễn thuật sư đều dùng thế giới chi thụ dây leo luyện chế huyễn thuật bột phấn. Người thôn vệ lực lượng có thể đem những dây leo kia vỡ nát thành tạt bã, nhưng tương tự thôn vệ lực lượng biết luyện hóa dây leo bên trong độc tố, tiến hành chiết xuất, rót vào trong cơ thể của ngươi. Chẳng lẽ nói Lăng Thiên Tử chưa nói với ngươi thôn vệ lực lượng lớn nhất địa phương chính là độc tố sao? Ô Nha tức giận tới mức giống, ngươi liền không thể một hơi nói xong sao? Lâm Bạch hối hận nói một câu. Quả nhiên, khi Lâm Bạch vận dụng thôn vệ chi lực vỡ nát dây leo thời điểm, Thôn Thiên Đạo Quả tự chủ luyện hóa dây leo bên trong lực lượng, từng kia chúng nào ảnh độc tính hội tụ tại Lâm Bạch thể nội, dần dần để Lâm Bạch trước mắt tầm mắt trở nên mơ hồ. Đầu nặng chân nhẹ, trời đất quay cuồng. Nếu không phải Lâm Bạch cắn răng kiên trì, chỉ sợ cũng muốn một đầu cắm xuống mặt đất. Lâm Bạch, Lâm Bạch, Lâm Bạch, ngươi chết không có. Ngươi chết không có. Ngươi chết không có, chống đỡ a. Chống đỡ a. Chống đỡ a. Ô Nha tại lệnh bài một phía khác liều mạng hô. Có thể Lâm Bạch giờ phút này nghe thấy thanh âm đã có hồi âm, trước mắt càng phát ra mơ hồ không rõ, tay chân dần dần vô lực, thậm chí Lâm Bạch đều khó mà cảm giác được linh lực trong cơ thể vận chuyển. Lâm Bạch biết mình đang mất đi đối với thân thể khống chế. Ô ô ô ô, quạ 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 quạ, mau cứu mau cứu. Ta 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 ta. Lâm Bạch muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cảm giác trời đất quay cuồng, liền ngay cả đầu lưỡi cũng bắt đầu không nghe chỉ huy của mình. Lâm Bạch cố gắng để đầu lưỡi nghe lời, khó khăn hướng Ô Nha cầu cứu. Trung quanh dây leo dương nhanh múa vút nhào về phía Lâm Bạch, hắn dần dần mất đi ý thức, lực lượng trong cơ thể ngay tại từ từ thu liễm. Thôn Thiên Đạo Quả bắt đầu ngừng vận chuyển, bảo hộ Lâm Bạch thôn vệ lực lượng đang bị dây leo một chút xíu áp xúc. Khi Lâm Bạch trông thấy chính mình nhục thân sắp bị dây leo bao vây lại, khi Lâm Bạch trước mắt tầm mắt sắp mơ hồ tán loạn thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch trông thấy tầng thứ hai bí cảnh trên không tầng mây, hư không đột nhiên vỡ ra, vô số hư không thần lôi khủng bố mãnh liệt dò xét bắn mà ra. Tại màu đen hư không thần lôi ở giữa, một cái đen kịt Ô Nha trong nháy mắt chui ra, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần nhìn thoáng qua phía dưới bị dây leo quấn quanh Lâm Bạch. Lúc này hắn lại đối diện thế chi thụ nói ra, cho ta cái mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Diệt thế chi thụ tựa hồ không có nghe thấy đồng dạng, bao khỏa quấn quanh Lâm Bạch dây leo không ngừng núp đích, dần dần nuốt sống Lâm Bạch thân hình. Ừm, không nghe lời, ngu xuẩn mất khôn, cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thật sự cho rằng thiên hạ này không ai có thể thu thập ngươi sao? Ô Nha hừ lạnh một tiếng, túi đầu hướng phía trên mắt cá chân nhẫn chữ vật mổ một chút, lập tức trên nhẫn chữ vật hiện ra mãnh liệt quang mang. Ô Nha tựa hồ là đang trong nhẫn chữ vật tìm cái gì đồ vật, nhưng trong thời gian ngắn nhưng không có tìm tới, đoán chừng là trong nhẫn chữ vật bảo vật nhiều lắm, đến tìm chút thời giờ. Một lúc sau, Ô Nha đột nhiên từ trong túi chữ vật ném ra ngoài một vật, cái này chính là một đóa tản ra đỏ tranh hồng lục xanh xanh tím đen trắng ngọn lửa chín màu. Khi hỏa diễm rơi trên mặt đất một khắc này, nhiễm tại trên dây leo, giống như liệu nguyên giá hỏa, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà ra. Giống. Ngọn lửa chín màu rơi xuống đất, diệt thế chi thụ truyền đến một trận linh động. Bò tới trên đất dây leo, phi tốc hướng về hậu phương thẳng đi. Liền ngay cả quấn quanh lấy Lâm Bạch dây leo cũng bắt đầu tản ra. Bộ dáng kia, giống như là tại chạy tứ tán. Dây leo bung ra Lâm Bạch về sau, Lâm Bạch thân hình ngã trên mặt đất, ánh mắt vô thần, thoáng như bị rút đi hồn phách. Hừ, cho thể diện mà không cần. Ô Nha nhìn thoáng qua diệt thế chi thụ, hừ lạnh một tiếng. Hắn rơi vào Lâm Bạch trên ngực, từ trong túi trữ vật ném ra ngoài một viên đan dược, rơi vào Lâm Bạch thể nội. Không bao lâu, Lâm Bạch tán loạn ánh mắt từ từ khôi phục, dần dần có sát thái. Chết chưa? Không chết mà nói, mau cùng ta đi. Ô Nha trông thấy Lâm Bạch khôi phục một chút thần sắc, lúc này hô. Lâm Bạch mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, mà thể nội có một dòng nước gấm du đãng tại toàn thân bên trong. Mỗi khi dòng nước gấm này du động, mơ hồ cảm giác liền từ trên thân Lâm Bạch tiêu tán một phần. Không bao lâu, Lâm Bạch nhớ tới phát sinh sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại nhìn thấy ngọn lửa chín màu tại trên dây leo cháy hừng hực, doa đến thế giới chi thụ giống như là đang chạy trối chết đồng dạng lùi về dây leo. Ô Nha giờ phút này vỗ cánh bay cao, hướng về nơi xa mà đi. Lâm Bạch lung la lung lay đứng lên, nằm ngoài trên phi kiếm, đi theo Ô Nha mà đi. Một người một chim, cấp tốc rời đi diệt thế chi thụ phạm vi bên trong. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hóa Phàm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sen Du Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Dụ Tổ. Chương 5051, Nhân Quả Chỉ. Chạy ra rất xa khoảng cách về sau, đi vào một tòa sơn mạch bên trên. Ô Nha ngừng lại, Lâm Bạch cũng từ trên phi kiếm rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắc hắc, Lâm Bạch, hay là có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy ngươi chật vật như vậy bộ dạng a. Ô Nha cười hì hì nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch không để ý đến Ô Nha, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tu vi, bắt đầu loại bỏ thể nội độc tố. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Bạch thần trí dần dần khôi phục, loại kia choáng váng cảm giác biến mất ở trên người. Này mới khiến Lâm Bạch thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới khôi phục thanh tỉnh, liền nghe Ô Nha ở một bên trên đất trống, dùng móng vuốt trên mặt đất phủi đi, trong miệng nói lẩm bẩm, tại đệ tam trọng trong bí cảnh mất đi bảo vật, giá trị vàng kim, dùng xong một gốc giá trị liên thành cựu sắc tiên hỏa. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, ngươi đang tính cái gì? Ô Nha giật nảy mình, quay đầu trừng mắt liếc Lâm Bạch, ta đang tính ngươi thiếu ta bao nhiêu tiền. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, hỏi, tính toán rõ ràng sao? Trước kia sổ sách, ngươi cũng còn không có còn xong, hiện tại ngươi lại thiếu ta nhiều như vậy. Ô Nha nhảy đến Lâm Bạch trên đầu vai, nói nghiêm túc, ngươi cũng đã biết bản đại gia vừa rồi tại đệ tam trọng trong bí cảnh, lập tức liền muốn đem món bảo vật kia đem tới tay. Kết quả vì cứu ngươi, bản đại gia không thể không từ bỏ món bảo vật kia. Mà lại, từ đệ tam trọng bí cảnh phá vỡ hư không rơi xuống, dùng hết một kiện một vị đại thần thông giả lưu lại phù bảo. Tại diệt thế chi thụ phía trước, vì cứu ngươi, lại dùng mất rồi một gốc cựu sắc tiên hỏa. Lâm Bạch nghe được cực kỳ xấu hổ, vô luận là có thể phá vỡ hư không đại thần thông giả phù bảo, hay là cựu sắc tiên hỏa, nghe tựa hồ cũng là giá trị liên thành bảo vật a. Ngươi nói thẳng đi, bao nhiêu tiền? Lâm Bạch hỏi. Ô Nha trừng mắt hoảng sợ nói, bao nhiêu tiền? Ngươi còn dám đề cập với ta bao nhiêu tiền? Bán đi ngươi, đều đền không nổi. Được, vậy ta liền không bồi thường. Lâm Bạch nét miệng cười cười. Ngươi nghĩ hay lắm. Ô Nha lạnh giọng nói ra, từ giờ trở đi, chỉ cần ta chưa hề nói giữa chúng ta ghi nợ thanh toán xong, ngươi liền vĩnh viễn thiếu tiền của ta. Hoặc là, ngươi liền tìm cho ta một kiện đại thần thông giả lưu lại phù bảo, cùng một gốc cựu sắc tiên hỏa thưởng cho ta. Lâm Bạch biết từ Ô Nha trong nhẫn chứa vật lấy ra đồ vật, cái kia tất nhiên là thế gian ít có bảo vật. Đừng nói là Lâm Bạch, liền xem như Ô Nha bay khắp cửu thiên thập địa, đều chưa chắc có thể tìm tới kiện thứ hai. Lâm Bạch làm sao có thể tìm tới? Ta tìm không thấy. Lâm Bạch dứt khoát giang tay ra. Tìm không thấy, vậy liền đồng ý. Ô Nha từ trong túi chữ vật lấy ra bút mực, dùng hắn móng vuốt ở trên giấy viết xuống một đoạn văn. Sau đó, đem viết xong tràn giấy, ném cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cầm lên nhìn kỹ, lập tức mặt đều đen. Lâm Bạch thiếu tung hành cửu thiên thập địa, quét ngang bát hoang lục hợp, vũ nội duy ngã độc tôn, vượt ngoại ta cũng sưng hùng, hai cánh kinh cấp núi hà giới, một chút nhìn hết tầm mắt đường thành tiên. Siêu cấp vô địch đẹp trai Ô Nha đại nhân, đến không hết ghi nợ, hôm nay viết biên nhận là theo, ngày sau dùng hết quãng đời còn lại trả hết nợ. Ký tên đi. Ô Nha trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói ra, tung hành cửu thiên thập địa, quét ngang bát hoang lục hợp, vũ nội duy ngã độc tôn, vượt ngoại ta cũng xưng hùng, hai cánh kinh cấp núi hà giới, một chút nhìn hết tầm mắt đường thành tiên. Siêu cấp vô địch đẹp trai Ô Nha đại nhân, ngươi danh hào này cũng quá dài đi. Ngươi biết cái gì? Ngươi không hung ác, đứng không vững, danh hào không dài, chim liền không mạnh. Ô Nha dương dương đắc ý nói ra. Có ký hay không? Ngươi không ký ta liền đưa ngươi về diệt thế chi thụ đi đâu? Lâm Bạch nhớ tới diệt thế chi thụ khủng bố, không khỏi run lên trong lòng. Thứ quỷ kia, thế mà ngay cả thôn vệ chi lực đều không thể chống lại. Quá bất hợp lý đi. Lâm Bạch lắc đầu, cầm lấy giấy trắng, chuẩn bị ký tên. Nhưng lại tại Lâm Bạch chăm chú nhìn về phía giấy trắng thời điểm, đột nhiên đồng tử co rụt lại, từ trên tờ giấy trắng cảm thấy một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Loại cảm giác này, Lâm Bạch từng có một lần. Đó là ở trong Thiên Thủy Tông, Lâm Bạch đạt được Lăng Thiên kiếm thời điểm, vì lấy được Lăng Thiên kiếm tán thành, Lâm Bạch đáp ứng Lý Lăng Thiên trước khi chết toán nghiệm, mối thù của hắn, Lâm Bạch sẽ giúp hắn báo. Đó là một loại nhân quả. Lâm Bạch đạt được Lăng Thiên kiếm, liền gánh chịu nhân quả. Đây là nhân quả chỉ. Lâm Bạch ánh mắt lấp loé. Nhân quả chỉ, đơn giản tới nói, chính là nhân quả hóa thành giấy. Tục ngữ nói, có ứng tất có quả. Một khi Lâm Bạch trên nhân quả chỉ ký tên, hắn liền cùng Ô Nha có nhân quả liên hệ, ngày sau trong tuyết nguyện, Lâm Bạch đều được gánh lấy đối với Ô Nha thiếu nợ. Có thể hay không không ký? Lâm Bạch mặt đen lên, hỏi. Không được. Ô Nha kiên định nói ra. Lâm Bạch đành phải thôi, vung bút viết xuống tên của mình Lâm Bạch. Khi Lâm Bạch danh tự rơi xuống một khắc này, cả tấm giấy dây lên một cỗ hỏa diễm, biến mất ở giữa thiên địa. Tốt, xong rồi. Ô Nha vui vẻ cười nói. Lâm Bạch bình tĩnh cười cười, hắn sở dĩ sẽ chọn ký tấm này nhân quả chỉ, là bởi vì Lâm Bạch tin tưởng Ô Nha sẽ không hại hắn. Mà lại, có nhân quả, Ô Nha thì càng không nỡ Lâm Bạch chết đi. Tỷ như nói lần này gặp phải diệt thế chi thụ, nếu không phải là Ô Nha còn cảm thấy Lâm Bạch thiếu tiền hắn, không muốn để cho Lâm Bạch chết, nếu không Ô Nha tuyệt đối sẽ không tới cứu Lâm Bạch. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi có biết hay không nhân quả chỉ cường đại, ngươi nếu ký tên, chẳng khác nào là thừa nhận vĩnh viễn thiếu tiền của ta. Ta kiếm lợi lớn, ha 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 ha. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, vui vẻ không thôi kêu to lên. Ngươi kiếm lợi lớn sao? Vậy ngươi có biết hay không cùng thôn tiên tộc nhiễm phải nhân quả, có hậu quả gì không? Lâm Bạch cười xấu xa một chút, nhìn xem Ô Nha hỏi. Ngạch. Ô Nha ngẩn người, ngẹo đầu chăm chú nghĩ nghĩ. Không bao lâu, hắn sắc mặt đông nhiên đại biến, la hoảng lên, Lâm Bạch, ngươi lại âm ta. Hỏng hỏng hỏng, nhân quả chỉ đều đốt đi, bây giờ muốn cải biến đều không cải biến được. Ô Nha đau lòng nhức góc hét thảm lên. Lâm Bạch can đuổi, ngăn, về sau cự thần tộc muốn đối với ta xuất thủ thời điểm, nhớ kỹ tới giúp ta. nếu không ta rơi vào cự thần tộc trong tay, cự thần tộc căn cứ nhân quả cũng sẽ truy sát ngươi. Ô Nha nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hận đến hàm răng ngứa. Ha ha ha, trên thế giới tất cả mọi người hận không thể cùng thôn thiên tộc phủi sạch quan hệ, ngươi ngược lại tốt, chủ động muốn tới nhiễm nhân quả. Lâm Bạch cười hai tiếng. Lâm Bạch, ngươi thật sự là một con tiểu hồ ly, không, ngươi là một cái lao hồ ly. Ô Nha cắn răng nghiến lợi nói ra. Lâm Bạch cười cười, hắn cũng biết, lấy Ô Nha bản sự, cự thần tộc chỉ sợ đều khó mà giết hắn. Hú hồ, Ô Nha trong tay còn có nhiều như vậy bảo vật, chỉ cần hắn có thể nhịn được quyết tâm đến, xuất ra một chút bảo vật phung phí, cự thần tộc là không giết được hắn. Cũng tỉ như nói vừa rồi Lâm Bạch nhìn thấy cựu sắc tiên hỏa, đồ chơi kia cho Lâm Bạch một loại rất mãnh liệt cảm giác, chính là cựu sắc tiên hỏa có thể dễ dàng đem đại la đạo quả cường giả đốt thành cho bụi. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, còn có đệ tam trọng bí cảnh. Lâm Bạch đột nhiên hỏi. Ô Nha tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kinh hô một tiếng, không tốt, ta bảo vật. Lúc này, Ô Nha vũ cánh, hướng về phương nam bay đi. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hòa Phàm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sen Du Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Dù Tổ. Trước 5052, đệ tam trọng bí cảnh. Nơi đây còn có đệ tam trọng bí cảnh sao? Lâm Bạch đuổi kịp Ô Nha, tò mò hỏi. Ta bảo vật a. Ta bảo vật a. Ô Nha thần sắc lo lắng, một bên bay lên, một bên trong miệng lẩm bẩm. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, hắn không khỏi lại lộ ra một tia phiền chán chi sắc, nói ra, đều tại ngươi, Lâm Bạch, ngươi không tại đệ nhị trọng trong bí cảnh treo chọc phải diệt thế chi thụ, ta cũng không trở thành quay đầu trở lại cứu ngươi, để cho ta không công bỏ lỡ đệ tam trọng trong bí cảnh bảo vật. Lâm Bạch mặt mo tối đen, hóa ra cái này thời điểm, Ô Nha còn tại oán trách chính mình. Ngươi sợ cái gì, hoang cổ bí cảnh bên trong, đệ nhị trọng bí cảnh đều như vậy bí ẩn, nghĩ đến không có bao nhiêu người có thể phát hiện đệ tam trọng bí cảnh. Huống hồ, may mắn đi vào đệ nhị trọng trong bí cảnh võ giả, đại đa số đều sẽ chết ở trong tay diệt thế chi thụ, làm sao có thể đi đến đệ tam trọng bí cảnh đâu? Lâm Bạch nhẹ nhàng an ủi hai câu. Nếu là dựa theo Ô Nha lời nói, hoang cổ bí cảnh không chỉ có đệ nhị trọng bí cảnh, hơn nữa còn có đệ tam trọng bí cảnh. Thế nhưng là đi vào đệ nhị trọng trong bí cảnh võ giả, đại đa số đều sẽ bị diệt thế chi thụ hấp dẫn, chết ở trong tay diệt thế chi thụ. Quản chi có số ít người tránh đi diệt thế chi thụ, nhưng cũng rất ít có người có thể phát hiện đệ tam trọng bí cảnh lối vào a. Ô Nha căn bản không cần lo lắng có người sẽ đoạt đi bảo vật của hắn. Thế nhưng là, Lâm Bạch lời còn chưa dứt, Ô Nha liền nói ra, tại sao không có? Một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, liền cùng ta cùng nhau tiến nhập đệ tam trọng bí cảnh. Hay là một cái đáng chết thiên địa môn trưởng lão? Cái gì? Lâm Bạch nghe thấy Ô Nha mà nói, không khỏi trừng to mắt. Một vị thái ớt đạo quả cảnh giới thiên địa môn trưởng lão tiến nhập đệ tam trọng trong bí cảnh. Lâm Bạch trước tiên liền nghĩ đến dẫn đầu thiên địa môn đến đây vị lão đạo kia. Là lão đạo Lô núi châu kia sao? Lâm Bạch tò mò hỏi. Không sai, chính là hắn, người này nhìn tướng mạo đường đường, nhưng kỳ thực ra vẻ đạm mạo, muốn theo ta đoạt bảo vật, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Ô Nha hung tợn hét to một tiếng, nếu không phải muốn trở về cứu ngươi, hắn căn bản là không có cơ hội thăm dò đến tầng thứ 3 bí cảnh khu vực trung tâm. Tất cả bảo vật đều sẽ bị ta cướp đi. Lâm Bạch mặt người, hỏi, hắn là thế nào tiến đến? Không phải đã nói hoang cổ bí cảnh chỉ có thể do đạo thần cảnh giới võ giả tiến đến thăm dò sao? Ô Nha tức giận nói ra, đó là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ở giữa ước định, hoang cổ bí cảnh chính là một tòa dựng hoàn thiện bí cảnh, có thể tiếp nhận bất luận cái gì cảnh giới võ đạo võ giả đi vào. Chỉ là bởi vì Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn lẫn nhau phân cao thấp, cho nên tại lệnh cưỡng chế chỉ có đạo thần cảnh giới võ giả mới có thể vào bên trong tìm kiếm linh dược. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia thoạt nhìn là cái kia lão đạo Lô núi châu vụng trộm chạy vào. Trịnh Nguyên trưởng lao thế mà không có phát hiện. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, tham thẳm nói ra. Trịnh Nguyên, các ngươi tông môn vị kia thái ớt đạo quả cường giả. Hừ hừ, thực lực của bọn hắn căn bản cũng không tại trên một cái cấp bậc. Ô Nha mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, đối với Trịnh Nguyên tu vi, Ô Nha là một chút cũng chứng mắt. Ai nha, chớ nói nhảm, đi trước đệ tam trọng bí cảnh. Ô Nha mang theo Lâm Bạch đi vào đệ nhị trọng trong bí cảnh một tòa sườn núi thấp bên trên. Tòa này sườn núi thấp, bề ngoài xấu xí, từ trên cao quan sát xuống tới, hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Ai sẽ nghĩ ra được nơi đây ẩn giấu đi hướng đệ tam trọng bí cảnh lối vào đâu? Ô Nha sau khi rơi xuống đất, móng vuốt nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, một cỗ linh lực lưu động. Sườn núi thấp bên trên lập tức sáng lên từng đợt phù văn lạc ấn, tản ra hào quang đẹp mắt. Không bao lâu, một cỗ truyền tống chi lực rơi vào Lâm Bạch cùng Ô Nha trên thân. Sau một khắc, Lâm Bạch cùng Ô Nha hư không tiêu thất tại đệ nhị trọng trong bí cảnh, tiến vào đệ tam trọng bí cảnh. Đệ tam trọng trong bí cảnh. Lâm Bạch mở mắt ra nhìn về phía trước, nơi đây chính là một tòa ngọn núi to lớn. Lâm Bạch cùng Ô Nha xuất hiện tại chân núi, phía trước có một đầu bậc thang bạch ngọc, thông hướng trên đỉnh núi. Nhìn về phía đỉnh núi, Lâm Bạch mơ hồ có thể trông thấy một tòa cung điện giấu tại bên trong tầng mây, như ẩn như hiện, mờ mịt như tiên. Từ trên ngọn núi, truyền đến một mùi thơm, thấm vào ruột gan, hình như có khó lường đan dược giấu ở trong đó. Tu La pháp nhãn. Lâm Bạch vận chuyển pháp nhãn, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía trên đỉnh núi. Ánh mắt xuyên thùng mây trắng, nhìn thấy tòa kia cung điện, trên biển cửa viết Hoang Cổ Trường Sinh Điện. Hoang Cổ Trường Sinh Điện, nơi đây ra sao chỗ? Lâm Bạch tò mò hỏi. Hoang Cổ Tông luyện chế Trường Sinh Bất Tử Dược địa phương. Ô Nha từ Lâm Bạch trên đầu vai đập động cánh bay lên, liền muốn xông lên đỉnh núi. Cái gì? Lâm Bạch chấn kinh. Ô Nha nói ra, đạo cảnh võ giả thọ nguyên ước chừng là tại khoảng chừng 5000 năm, Thái Ức đạo quả võ giả thọ nguyên tại vạn năm tả hữu, Đại La đạo quả võ giả thọ nguyên tại 20000 năm tả hữu, quản chi là giữa thiên địa đỉnh cao cường giả, bọn hắn nhiều nhất bất quá chỉ có thể số 100000 năm mà thôi. 100000 năm, đây đã là nhân gian cực hạn. Cho nên sẽ nghĩ tất cả biện pháp tăng tiến thọ nguyên, làm sao thiên hạ võ giả thụ thiên đạo ước thúc, 100000 năm đã là đại nạn, muốn sống lâu một năm đều là cực kỳ khó khăn. Lúc này, liền có võ giả nghiên cứu ra trường sinh bất tử dược, có thể tăng tiến võ giả thọ nguyên. Ô Nha thấp giọng nói ra, thế giới này đáng giá nhất bảo vật, vậy dĩ nhiên là có thể cứu chính mình mệnh bảo vật. Bên trong tòa đại điện này, thật sự có trường sinh bất tử thần dược. Lâm Bạch cảm thấy khiếp sợ hỏi. Ô Nha cười nói, Lâm Bạch, ngươi suy nghĩ nhiều, trên thế giới này cái kia có chân chính có thể trường sinh không chết thần dược. Liền xem như có, cũng sẽ không xuất hiện tại ma giới, hẳn là sẽ xuất hiện ở bên ngoài thế giới. Thế giới bên ngoài. Lâm Bạch là người, mê hoặc mà nhìn xem Ô Nha. Ô Nha giống như nghĩ tới điều gì, hắn ngẩng đầu, cẩn thận dư vị, có thể sau một hồi, thấp giọng nỉ non nói, à. Bản đại gia giống như nghĩ tới chuyện gì, hơn nữa còn cùng các ngươi thôn thiên tộc cùng cự thần tộc có quan hệ, tại sao lại không nhớ nổi. Lâm Bạch không có quấy rầy Ô Nha suy nghĩ, chờ hồi lâu, mang theo mong đợi ánh mắt nhìn Ô Nha. Hắn hy vọng Ô Nha có thể nhớ tới một ít chuyện gì, cho hắn giải khai trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Thế nhưng là Ô Nha suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói ra, ai nha không nhớ nổi. Hoang cổ tông cái kia có bản lãnh lớn như vậy có thể luyện chế ra trường sinh bất tử thần dược đến. Nếu là Hoang cổ tông thật có trường sinh bất tử thần dược, hắn sẽ còn hủy diệt sao? Nếu như hắn có loại thần dược này, tại tông môn sắp hủy diệt thời điểm, hắn trực tiếp xuất ra thần dược, mời ra một vị siêu việt đại la đạo quả cảnh giới cường giả, không lâu có thể cứu tông môn sao? Ô Nha nhìn về phía cung điện, từ tốn nói, cái này Hoang cổ trường sinh điện bên trong, không có trường sinh bất tử thần dược, nhưng hoàn toàn chính xác có thể tăng tiến thọ nguyên năng dược. Nhiều nhất bất quá có thể gia tăng vạn năm tà hưu. A, mới vạn năm a. Lâm Bạch có chút thất vọng. A. Ô Nha kinh ngạc phải xem lấy Lâm Bạch, hỏi, mới vạn năm. Ngươi có biết hay không vạn năm tuyến nguyệt, quản chi là đối với đại la đạo quả cảnh giới võ giả, đều xem như một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán tuyến nguyệt. Một viên có thể tăng tiến vạn năm thọ nguyên đan dược, nếu là xuất hiện tại ma giới, tất nhiên sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hòa Phàm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Xèn Dù Gia Tộc Quật Khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 5053, Hoang cổ trường sinh điện. Gia tăng vạn năm thọ nguyên. Lâm Bạch sờ lên cái cằm, trước mắt hắn đối với thọ nguyên sự tỉnh còn không có quá lớn cảm thụ. Từ linh tê thành thức tỉnh võ hồn đạp vào con đường tu hành về sau, đi ra man cổ đại lục, đi vào ma giới, cẩn thận tính toán thời gian, mới không đủ 100 năm thời gian mà thôi. Dựa theo Lâm Bạch bây giờ tu vi, cựu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới, liền xem như an bài phổ thông đạo thần võ giả đến tính toán, đều có được 5000 năm thọ nguyên. Lâm Bạch mới qua 100 năm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể bình an sống 4.9005. Người khác tại vì thọ nguyên kết thúc mà buồn rầu, nhưng Lâm Bạch trước mắt còn không có đối mặt cái này cực khổ. Cho nên Lâm Bạch đối với gia tăng vạn năm thọ nguyên đan dược cũng không có cơ nào cảm mạo. Nhưng hắn nội tâm cũng biết, có thể tăng tiến vạn năm thọ nguyên đan dược, tất nhiên là cực tốt đan dược, quản chi là tại ma giới, đều có thể gây nên một phen gió tanh mưa máu. Nếu là ta có thể được đến một viên tăng tiến vạn năm thọ nguyên đan dược, quản chi chính ta hiện tại không dùng được, ngày sau gặp phải cường địch, đến là có thể dùng viên đan dược kia làm đại giá, mời một ít cường giả xuất thủ. Làm một loại ẩn tàng thẻ đánh bạc, đến là không tệ. Mà lại thật vất vả đến một chuyến hoang cổ bí cảnh, nếu là không đi tìm kiếm, chẳng phải là đáng tiếc. Một lần kia hoang cổ bí cảnh mở ra, nhưng là muốn 10 năm đằng sau a. Lâm Bạch ánh mắt lập lòe, cân nhắc lợi hại. Bên trong có mấy khỏa gia tăng thọ nguyên đan dược. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Không quá rõ ràng, ta cũng còn không có tìm được, liền bị ngươi gọi đi về. Ô Nha bĩu môi nói ra, ngươi nghĩ như thế nào? Muốn hay không liên thủ? Ô Nha hướng Lâm Bạch đưa ra liên thủ. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, làm sao liên thủ? Ô Nha nói ra, ngươi ngăn lại thiên địa môn vị lao đạo kia, ta đi hoang cổ trường sinh điện bên trong tầm bảo, lấy được tất cả bảo vật, chúng ta chia đều. Một lời đã định. Lâm Bạch lúc này đáp ứng. Ta nhắc nhở ngươi một câu, nhục thân lực lượng của ngươi mặc dù có thể so với Thái Ức đạo quả cảnh giới, nhưng này lao đạo Lô Mũi Châu tại Thái Ức đạo quả cảnh giới bên trong tuyệt đối xem như cường giả, ngươi cùng hắn mạnh kháng, tránh không được phải ăn thiệt thòi. Ô Nha mang theo thiện ý nhắc nhở một câu. Còn mạnh hơn Yến Thân Vương? Lâm Bạch nghi hoặc hỏi. Hẳn là mạnh hơn Yến Thân Vương. Ô Nha chắc chắn nói, nếu là đem Thái Ức đạo quả cảnh giới chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đỉnh phong, bốn cái tầng cấp. Chính Nguyên cùng Lý Tại Ân đều chỉ có hạ phẩm cấp độ. Tiến Thân Vương đạt tới trung phẩm cấp độ. Châu này cái mũi lão đạo tuyệt đối là thượng phẩm cấp độ. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Thật không nghĩ tới cái kia lão đạo Lỗ Mũi Châu, nhìn tiên phong đạo cốt, cùng người cùng tốt, kỳ thực người sở hữu cao thâm mặt chắc như vậy tu vi. Lấy nục thể chi lực của ngươi, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng hạ phẩm Thái Ức đạo quả so chiêu một chút, nếu là gặp trung phẩm cấp độ Thái Ức cường giả, vậy ngươi tất nhiên sẽ chơi xong. Thật giống như ngươi trên thủy kính hải gặp phải Yến Thân Vương một dạng. Ô Nha bĩu môi nói ra, hắn tựa hồ đối với Lâm Bạch tu vi có chút xem thường. Lâm Bạch hồi tưởng lại cùng Yến Thân Vương giao thủ quá trình, Yến Thân Vương một ngụm long tức, cơ hồ muốn Lâm Bạch nửa cái mạng. Nếu là đổi lại bất kỳ vị nào khác đạo thần võ giả, đều tuyệt đối không sống nổi. chuyện nguy hiểm như vậy, bằng không ngươi giúp ta một chút. Lâm Bạch đột nhiên linh cơ khẽ động, nảy ra ý hay, nói ra, nếu như chờ sẽ ta không phải là đối thủ của hắn, lại phải gọi ngươi qua đây tương trợ, đây chẳng phải là chậm trễ ngươi cướp đoạt bảo vật thời gian. Ô Nha như ngọc thạch đen trong ánh mắt, lộ ra một tia cảnh giác, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Lâm Bạch tặc mi thử nhãn nhìn về phía Ô Nha trên mắt cá chân chiếc nhẫn, cười nói, ngươi trong nhẫn chữ vật nhiều như vậy bảo vật, bằng không trước cho ta mượn một hai kiện phòng thân. Nếu là không cần đến mà nói, ta sẽ trả lại cho ngươi. Nam mơ. Muốn gạt ta bảo vật. Ô Nha trừng mắt kêu lên. Ta là mượn tới sử dụng, có không phải không đổi. Lâm Bạch tức giận nói ra, ngươi thật nhỏ mọn. Ô Nha âm dương quái khí nói ra, hừ hừ, Lâm Bạch, đừng cho bản đại gia chơi phép khích tướng, đây đều là bản đại gia chơi còn lại. Lấy ngươi có thể so với Thái Ất đạo quả cảnh giới nhục thân chi lực, tại tăng thêm hoàng tuyển ma cốt lực lượng, coi như ngươi không phải là đối thủ của hắn, thoát thân hẳn không phải là vấn đề. Ô Nha trong mắt lộ ra tinh mang ánh mắt. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, chỉ cần nhắc lên bảo vật hai chữ, cái này Ô Nha liền tinh khôn ghê gớm. Đi nhanh đi, ngươi nếu là không đi, liền chính mình sẽ tầng thứ nhất đi. Ô Nha bất mãn kêu lên. Tốt, đi thôi. Lâm Bạch không làm sao được đáp ứng. Lúc này, Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, một người một chim cẩn thận từng ly từng tí dọc theo bậc thang bạch ngọc đi lên đi. Không đi ra mấy bước, đột nhiên, một cỗ nặng nề như núi trọng lực đặt ở Lâm Bạch trên đầu vai. Ầm ầm. Lâm Bạch quá sợ hãi, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Là pháp trận, cẩn thận một chút. Ô Nha nhìn có chút hạ hê đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Lâm Bạch sắc mặt một trận tái nhợt, sau một hồi khôi phục như lúc ban đầu, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang bạch ngọc phía trên, phát hiện những cầu thang này bên trên có phù văn lạc ấn lưu động. Hiển nhiên là trận pháp tại vận chuyển dấu hiệu. Thôn Thiên Đạo Pháp, phá cấm. Lâm Bạch vận chuyển đạo pháp lực lượng, ngưng tụ trên người mình. Có phá cấm chi lực vận chuyển ở trên người, Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được xung quanh áp lực giảm bớt rất nhiều. Những pháp trận này lặng yên không tiếng động bị Lâm Bạch xé mở một đầu lỗ hổng, để Lâm Bạch hướng về trên đỉnh núi đi đến. Lấy Lâm Bạch đạo thần cảnh giới tốc độ, quản chi là ngọn núi này cao chừng ngàn trượng, đi đến đỉnh núi cũng chỉ cần chốc lát thời gian. Thế nhưng là Lâm Bạch đi đến Hoang Cổ Trường Sinh Điện trước đó, lại là trọn vẹn dùng một canh giờ. Đi vào trên đỉnh núi, Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua phía sau trên cầu thang pháp trận, thấp giọng nói ra, thật không nghĩ tới trên cầu thang này pháp trận nhiều như thế, mà lại như vậy dày đặc, cường đại như thế. Nếu ta không có Thôn Thiên Đạo Quả lực lượng, chỉ sợ muốn đi đến đỉnh núi đều là cực kỳ khó khăn. Ô Nha nói ra, không sai, vừa rồi ta cũng là phế đi thật là lớn khí lực, mới đi đến một nửa, liền bị ngươi gọi đi về. Vừa rồi Ô Nha liền tại đệ tam trọng trong bí cảnh, nghe thấy Lâm Bạch kêu cứu về sau, hắn liền lập tức xé rách hư không, tiến đến cứu giúp. Lúc đó Ô Nha chỉ đi đến một nửa khoảng cách. Thiên Địa Môn lão đạo lỗ mũi châu kia, mới vừa vặn đi đến giữa sườn núi, ta đi cứu ngươi, hắn lại nhanh chân đến trước, thật sự là đáng hận a. Ô Nha nhìn về phía trước quảng trường cuối cùng bên trên tòa kia cung điện, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Ô Nha, có thể tăng tiến vạn năm thọ nguyên đan dược mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng lấy bản lãnh của ngươi cùng tầm mắt, hẳn là trướng mắt mới đúng a. Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi, đã ngươi trướng mắt, sao không như đều cho ta đi? Ô Nha trừng mắt kêu lên, ngươi nghĩ hay lắm. Bảo vật không phân lớn nhỏ tốt xấu, chỉ cần có giá trị đồ vật, đều là bảo vật. Bản đại gia tâm bảo luôn luôn chuẩn tắc chính là, vô luận lớn nhỏ, vô luận tốt xấu, toàn diện ai đến cũng không có cự tuyệt. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống, rất cảm thấy im lặng, vốn là muốn từ Ô Nha trong miệng vớt điểm chỗ tốt, hiện tại xem ra, lấy cái này Ô Nha vắt cổ chảy ra nước tính tình, không dùng được biện pháp gì đều là phí sức. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hòa Phạm, Vô Tận Trùng Sinh, Không Nao Tản, Ít Gái, Sen Du Gia Tộc Quật Khởi, Đồng Nhân Nạ Dụ Tổ. Chương 1054, Trường Sinh Bất Tử Dược, Hoang Cổ Trường Sinh Điện. Khi Lâm Bạch cùng Ô Nha đi vào trước cửa điện thời điểm, đại điện đã bị người mở ra. Lão giả kia đi vào trước, cẩn thận một chút. Ô Nha hai mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, thấp giọng nhắc nhở. Lâm Bạch vận chuyển tu vi, che đậy khí tức trên thân, thu hồi cùng Ô Nha cười cười nói nói sát mặt, một mặt nghiêm túc hướng trong đại điện đi đến. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thể nội bốn thanh phi kiếm đã chậm rãi động, một khi có bất kỳ đột phát tình huống, Lâm Bạch liền sẽ lập tức phản kích. Trong đại điện, trống trải không người. Chính giữa trưng bày một tôn lò luyện đan, đỉnh lô dưới lô hỏa đã yên lặng. Bốn phía một vùng tăm tối, không có nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật, cũng không có phát hiện thiên địa môn vị tiên lão đạo Lô Nguy Châu. Lò luyện đan này nhìn có giá trị không nhỏ a. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước, quan sát tỉ mỉ lò luyện đan, trên đó khắc lục lấy vô cùng phức tạp phù văn lạc ấn, tản ra một cỗ nồng thuần địa đan hương chi khí. Lò luyện đan này hẳn là Hoang Cổ Tông dùng để luyện chế trường sinh bất tử dược. Ô Nha hai mắt lập lòe có ánh sáng. Lò luyện đan rõ ràng là một kiện cực tốt bảo vật. Lâm Bạch trong lòng động đoạt bảo chi tâm, thế nhưng là ý nghĩ này vừa mới hiện trong nháy mắt, lại bị Lâm Bạch cưỡng ép ngăn chặn. Nguyên nhân rất đơn giản, lò luyện đan này là một kiện bảo vật, nhưng không phải Hoang Cổ Trường Sinh Điện bên trong tốt nhất bảo vật, mà lò luyện đan liền bày ra ở trong đại điện, đi tới liền lập tức có thể trông thấy, cái này hiển nhiên là có người cố tình làm, chính là muốn để cho người ta mang đi tòa này lò luyện đan. Cái này có chút làm cho người không nghĩ ra được. Còn có một chút, thiên địa môn vị kia lão đạo lỗ mũi châu trước Lâm Bạch cùng Ô Nha một bước tiến vào đại điện, hắn tự nhiên cũng có thể trông thấy tòa này lò luyện đan, hắn vì cái gì không có lấy đi đâu? Lấy Lâm Bạch cùng Ô Nha ánh mắt đều đã có thể nhìn ra được cái này chính là một kiện bảo vật, chẳng lẽ lão đạo nhân không nhìn ra được sao? Hắn không có lấy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn biết nơi đây là một chỗ bẫy dập. Là bẫy dập a? Lâm Bạch vô ý thức cách xa hai bước, cảnh giác nhìn xem lò luyện đan. Ô Nha giống như bảo thạch trong con mắt màu đen, đột nhiên nổi lên một trận tinh mang, hắn nhìn thoáng qua lò luyện đan đằng sau, thấp giọng nói ra, đích thật là một cái bẫy, lò luyện đan này phía dưới đè ép một tòa tự hủy pháp trận, một khi có người lấy đi lò luyện đan, tự hủy pháp trận liền sẽ vận chuyển, đủ để đem chọn ngôi đại điện san thành bình địa. Tòa này tự hủy đại trận lực lượng, chỉ sợ là có thể so với một vị thái ớt đạo quả cường giả một kích toàn lực. Ô Nha mà nói, ấn chứng Lâm Bạch phỏng đoán. Tòa này lò luyện đan bày ra tại đại điện chỗ cửa vào, đích thật là một chỗ bẫy dập. Đi đan phòng. Ô Nha thấp giọng nói ra. Đan phòng. Tại phía bên nào? Lâm Bạch nhìn về phía đại điện hai bên trái phải, phân biệt có một đầu thông đạo, đi vãng hai bên thiên điện. Ô Nha nhìn thoáng qua, thấp giọng nói ra, cái kia lão đạo lỗ mũi châu ở phía bên phải trong thiên điện, chỉ tiếc, ở đâu là trường sinh điện bên trong cất giữ linh dược địa phương, hoang cổ tông diệt tuyệt như vậy thì, linh dược đã sớm chết héo, đã là một cái vô dụng chỗ. Đan phòng, ở bên trái. Nghe thấy Ô Nha mà nói, Lâm Bạch lập tức hướng về bên trái thông đạo đi vào. Trong hắc ám, tiến lên không lâu, Lâm Bạch liền tới đến một tòa phủ đùi đã lâu cửa điện trước đó. Trên cửa điện, khắc rõ một tòa cổ lão pháp trận, mặc dù tuế nguyệt trôi qua, nhưng tòa pháp trận này vẫn như cũ còn tại vận chuyển. Lâm Bạch xuề bàn tay ra đẩy, phát sinh không cách nào dung chuyển, thấp giọng nói ra, tòa pháp trận này có chút ý tứ. Nơi đây chính là Hoang Cổ Tông giấu đan đan phòng, ta dám cam đoan toàn bộ Hoang Cổ Tông bên trong đan dược tốt nhất đều đặt ở tòa này bên trong đan phòng. Cho nên thủ hộ đan phòng pháp trận, tự nhiên là cực kỳ lợi hại pháp trận. Ô Nha ánh mắt lưu chuyển tinh mang, nhìn xem trên cửa điện pháp trận, giống như đang trầm tư. Lâm Bạch sửng sốt một chút, quanh thân quanh quẩn lên một cỗ hắc mang, nhẹ nhàng tại trên cửa điện vạch một cái. Hắc mang hướng phía dưới lan tràn mà đi, đem trên cửa điện pháp trận từ đó cắt ra. Tiếp theo, Lâm Bạch nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem tòa này cửa điện đẩy ra. Đi vào trong đan phòng, Lâm Bạch ném ra mấy khối dạ quang thạch, đem bốn phía chiếu sáng. Tòa này đan phòng cũng không lớn, ước chừng chỉ có 100 mét lớn nhỏ, bốn phía trưng bày từng cái giá đỡ, mỗi cái trên kệ đều trưng bày đủ loại bình ngọc. Một chút quét tới, nơi đây bình ngọc số lượng ước chừng có hơn 100 cái. Những bình ngọc này cũng không phải vật tầm thường, năm đó chính là Hoàng Cổ Tông dùng bí pháp luyện chế mà ra bảo vật, đem đan dược cất giữ tại loại bình ngọc này bên trong, có thể rất tốt khóa lại đan dược dự tính. Cho nên, những bình ngọc này là bảo vật. Chỉ bất quá bây giờ những bình ngọc này, rất nhiều tỏ di nổ tính tiêu tán, biến thành phế liệu. Những này linh tính tiêu tán bình ngọc đã là vật vô dụng, trong bình ngọc đang dược, đại đa số cũng đều đã tiêu tán linh tính. Lâm Bạch cùng Ô Nha đồng thời đi lên, đi vào từng cái giá đỡ trước đó. Lâm Bạch cầm lấy bên trong một cái bình ngọc, mở ra cẩn thận nhìn lên, bên trong thật có một viên đan dược. Chỉ bất quá giờ phút này viên thuốc, toàn thân khô gắt, không chỉ có không có trong truyền thuyết linh đan rượu dược cấp độ kia xông vào mũi hương khí, ngược lại tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn nấm mốc tối chi khí. Quả nhiên có bà bối. Ô Nha lúc này truyền đến một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, Ô Nha trong móng vuốt bắt lấy một chiếc bình ngọc, dùng linh lực đem trong đó một viên đan dược câu đi ra. Viên đan dược kia rời đi bình ngọc một khắc này, liền có một cỗ xông vào mũi mùi thuốc huyết tán mà tới. Đan dược lơ lửng ở giữa không trung, tản ra mê người quan mang. Mùi thuốc bên trong tràn ngập một cỗ sinh cơ mưa lớn khí tức, cảm giác ngửi được một tia mùi thuốc, đều để Lâm Bạch tinh thần vô cùng phấn chấn. Đây cũng là Hoang Cổ Tông luyện chế trường sinh bất tử dược sao? Lâm Bạch sâu kín hỏi. Trường sinh bất tử dược, dựa theo Ô Nha mà nói, cũng không phải thật sự là trường sinh bất tử dược. Tại ma giới cùng linh giới, đem có thể gia tăng một vạn năm thọ nguyên đan dược, đều gọi là trường sinh bất tử dược. Cũng không tệ lắm, chí ít không có uổng phí đến một chuyến. Đạt được viên đan dược kia, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Ô Nha vui vẻ cười nói. Cả tòa bên trong đan phòng, trừ Ô Nha tìm tới cái nào bình ngọc bên ngoài, mặt khác bình ngọc đại đa số đều đã là vật vô dụng. Đang lúc Lâm Bạch bóp cổ tay thở dài thời điểm, lại phát hiện Ô Nha cánh hất lên, nổi lên một mảnh cuồng phong, đem nơi đây tất cả bình ngọc thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong. Ngươi đang làm gì? Ngay cả những này biến chất đan dược, ngươi đều phải. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Ô Nha không phân tốt xấu, một mạch đem toàn bộ đan dược lấy đi, quả thực để Lâm Bạch có chút giật mình. Ô Nha bĩu môi nói ra, "Lâm Bạch, lấy như ngươi loại này tính tình liền không thích hợp tầm bảo. Tới bảo địa, vậy cũng đừng trách là tốt hay là xấu, chỉ cần có thể mang đi, quản chi là trên đất gạch, chôn người qua tải, hố phân tảng đá, cũng chiếu thu không lầm." "Ngươi điên rồi." Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, đối với Ô Nha giơ ngón tay cái lên. Đang lúc này, một cái tiếng bước chân từ cửa đại điện truyền đến. "Hừ hừ, thật sự là không nghĩ tới, có nhiều lao phu thật lâu phát trận." Thế mà bị các ngươi dễ như trở bàn tay pha vỡ. Bất quá cũng tốt, cái này cũng đã giảm bớt đi lão phu rất nhiều phiền phức. Nương theo lấy tiếng bước chân, còn có một vị lão giả hiền lành thanh âm. Mời các bạn đọc. Chương 5055, Thiên Địa Môn Mưu Đồ Bí Mật. Ô Nha vội vàng trở lại Lâm Bạch trên đầu vai, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa đại điện chỗ, nói ra, "Lâm Bạch, cái kia lao đạo lô núi châu tới." Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nhìn xem cửa ra vào. Không bao lâu, một cái toàn thân gầy còm, thân mang đạo bào, giữ lại chòm râu dê lão giả xuất hiện tại Lâm Bạch cùng Ô Nha trong tầm mắt. "Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt." Lão đạo kia nhìn thấy Lâm Bạch, không có chút nào ngạc nhiên, khẽ cười nói, "Tiền bối đã sớm phát hiện ta đi." Lâm Bạch bình tĩnh nói ra,